Chương 849, kiếm ấn cùng quen thuộc. Chương 849, kiếm ấn cùng quen thuộc. Chỉ một thoáng, một luồng hào quang rơi vào trong nước trà, theo sát kia nửa chén linh trà lập tức thoát khỏi ly trà, trôi lơ lửng giữa không trung, sau đó ở một mảnh hào quang trong, hóa thành một đạo ba tấc tiểu kiếm. Long lanh nước thân kiếm ngưng lại, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn giữ lại tràn đầy màu đỏ hào quang tấp hơn tiểu kiếm. Vươn tay ra, kiếm Hà tiên tử mặt không thay đổi mở miệng. Vương phủ trong lòng nhất thời nghĩ đến nào đó có thể, trong mắt vui mừng đồng thời, lúc này làm theo, đưa tay trái ra. Sau một khắc, kiếm Hà tiên tử cong ngón đúng ra, kia tấp hơn tiểu kiếm lập tức không có vào Vương phủ lòng bàn tay, cũng hóa thành một cái màu đỏ kiếm ấn bộ dáng. Đây là ta ngưng tụ một cái ý cảnh kiếm ấn, bất quá mong muốn thúc dục, được hao phí ngươi tự thân linh lực càng nhiều, uy lực càng mạnh. Lấy ngươi trước mắt linh lực, phối hợp ta ý cảnh này kiếm ấn, ước chừng có thể phát huy hóa thần sơ kỳ tột cùng một kích, nên có thể hộ ngươi một lần. Nói xong sau, vị này thái thượng trưởng lao ngón tay ngọc cách không một chút, trên bàn đá bình trà lập tức chậm rãi lơ lửng, cũng chậm rãi đem trước mặt đã trống rỗng ly trà rót đầy. Sau đó nàng nắm ly trà, đưa tới mép, nhẹ phẩm một hớp sau, ngẩng đầu xem vương phủ, bất quá ta hy vọng, kiếm này ấn ngươi vĩnh viễn cũng không dùng được. Đa tạ thái thượng trưởng lão, ban cho bảo, không phải vạn bất đắc dĩ, tại hạ cũng sẽ không bạo động. Vương phủ sờ một cái lòng bàn tay có chút nóng rực kiếm ấn, từ trong cảm nhận được nóng bỏng kiếm ý, hắn giờ mới hiểu được, vị này kiếm Hà thái thượng trưởng lao ý cảnh, trừ hữu tình ra, còn có kiếm. Kiếm ý cảnh. Ngươi hiểu thuận tiện, người khác thủ đoạn tóm lại chẳng qua là vật ngoài thân, nếu là có chỗ lệ thuộc, đối với tu hành có nhiều ngăn trở. Ta nhìn trên người ngươi cũng có ý cảnh chấn động, thế nhưng là đã ngộ ra ngũ hành ý cảnh. Kiếm Hà tiên tử khẽ gật đầu, chợt lại mở miệng nói, cái này, thái thượng trưởng lão có chỗ không biết, tại hạ đích xác đã ngộ ra ý cảnh, nhưng cũng không là ngũ hành ý cảnh, mà là âm dương ý cảnh. Vương phủ trên mặt lộ ra lau một cái do dự, sau đó bàn tay duỗi một cái, một đạo đen trắng đan vào chói lọi hiện ra, như linh ngư bình thường, giao dung va chạm. Hắn biết, ở đây đợi tu vi đại năng trước mặt, hắn giấu không được cái gì, thay vì dùng lời nói dối che giấu, không bằng thoải mái nói ra. Huống chi, trước mắt hắn ý cảnh lực còn rất yếu nhỏ, ở trong mắt đối phương, cơ bản không có giá trị gì. Âm dương ý cảnh, ngươi tu thành chân ngự huyền lôi kiếm điện, ta còn tưởng rằng ngươi biết bằng công pháp này, lộ ra ngũ hành ý cảnh, xem ra ngươi có khác một phen kỳ ngộ. Kiếm Hà tiên tử xem vương phủ, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. May mắn mà thôi. Vương phủ cố làm cười gượng nói, con đường tu hành, nói thế nào may mắn. Bất quá có kiếm điện trong người, lấy ngươi ngộ tính, lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nắm giữ ý cảnh càng nhiều, mặc dù thực lực càng mạnh, nhưng mong muốn hóa thần, nhưng cũng càng thêm khó khăn. Huống chi, bất luận âm dương hay là ngũ hành, đều là thứ nhất tầng thứ nguyên chi ý cảnh, các trong cân nhắc, chính ngươi nắm chặt đi. Kiếm Hà tiên tử nói xong nói thế liền tùy theo đứng dậy, hiển nhiên bây giờ chuyện đã có rời đi ý. Vương phủ thấy vậy, đội vàng đứng dậy. Thái thượng trưởng lão, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Hắn chắp tay nói, thế nhưng là liên quan tới Tàng Long điện, 36 điện, 72 động ân đoán, chúng ta bình thường sẽ không nhúng tay, bất quá đều là tiền tông người, chớ có không thu được trận, người ngoài hoặc giả không biết, nhưng ta biết chân ngự huyền lôi kiếm điện uy lực. Kiếm Hà tiên tử hơi nghiêng đầu, thâm ý sâu sắc địa liếc về vương phủ một cái, để lại một câu nói sau, tay ngọc vung lên, trên bàn đá thuộc về nàng con kia chén ngọc cùng với bình trà lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nay bản thân cũng theo đó ở một mảnh hào quang trong, không thấy tung tích. Vương phủ thấy vậy, thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Sau đó ánh mắt của hắn hơi rũ, rơi vào trước mặt chén kia đã hơi lạnh nước trà bên trên. Hơi một nghĩ ngợi, lúc này mới thả ra thần thức quét tới, đồng thời trong mắt tử quang đại phóng. Một lát sau, hắn nắm ly trà, đem kia nước trà uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước trong lăn vào trong bụng, vương phủ trên người đột nhiên hiện lên hai màu đen trắng, chính là âm dương ý cảnh. Hai đầu vô hình linh ngư vòng quanh, âm dương hội tụ, lưu chuyển ở giữa, phương viên trăm trượng toàn bộ hóa thành hắc bạch chi sắc, một mực kéo dài hồi lâu, vừa mới khôi phục nguyên dạng. Mà vương phủ trên người ý cảnh khí tức cũng nồng nặc mấy phần. Không hổ là vạn năm linh trà cây, hiệu quả đích xác không giống bình thường, chỉ tiếp chỉ uống một ly. Vương phủ thì thào một tiếng, bất giác có chút hối hận. Hắn cười khổ một trận, sau đó cũng rời đi sau phòng, trở lại Thanh Nguyên điện, ngồi tính tọa tu hành. Mấy ngày sau, củng cố một phen âm dương ý cảnh, vương phủ liền đi ra Thanh Nguyên điện. Sau đó, hắn liền muốn chuẩn bị luyện chế ý cảnh chi bảo, cùng với đem dùng ngũ hành hóa bảo quyết đem thanh phủ kiếm tăng lên chí linh bảo tầng thứ. Người trước vạn sự đã sẵn sàng, nhưng người sau vẫn còn chênh lệch quý thủy chi tinh. Những năm gần đây, vương phủ một mực tại thu thập ngũ hành chi tinh, nhưng như cũ kém hơn một đạo, bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp, chỉ bất quá phương pháp này có nhiều chút lãng phí, còn cần không ít thời gian, lúc này mới chậm chạp chưa từng thi hành. Chẳng qua hiện nay đã là vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không trở nên. Phương pháp này chính là dùng vạn năm linh dược, nuôi dưỡng quý tươi ngon mọng nước cá, cũng thông qua nuôi cổ phương pháp để cho linh ngư lẫn nhau cắn ướt, lấy định lượng chất, để cho quý thủy chi khí diễn hóa thành quý thủy chi tinh. Phương pháp này nhưng có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí linh dược, nhưng bây giờ vương phủ cũng đừng không gì khác pháp, cũng may trong vẫn ma huyền, hắn được không ít vạn năm linh dược. Hao tổn một bộ phận, cũng là không đến nỗi quá mức đau lòng. Bây giờ, hắn đã mệnh ngao ngọc, tại Thanh Ngô đỉnh bên trong bắt đầu thi hành. Thậm chí lấy thiên địa nguyên khí, để cho Thanh Ngô đỉnh sáng tạo ra một mảnh mới tinh không gian, lấy cung cấp linh ngư nuôi cổ. Ngày hôm nay, vương phủ xuất quan, cũng là muốn ở luyện báo trước, đi trước một chuyến huyền kinh các. Dù sao từng đã đáp ứng này các khí linh, sẽ dâng lên chân ngự huyền lôi kiếm điện dĩ nhiên, chỗ tốt kia cũng phải cầm vào tay. Tâm niệm đến đây, vương phủ bóng dáng liền biến mất ở Kim Hà Phong bên trên. Sau đó không lâu, một đạo thanh hồng rơi vào huyền tinh cắt trước. Vầng sáng thu lại, lộ ra một bộ đồ đen vương phủ. Sau đó, vương phủ không có nửa phần do dự, cất bước đi vào này trong cát. Một trận quen thuộc quang ảnh biến đổi, bên hai huyên náo tiêu trừ vô hình, đập vào mắt chính là quen thuộc cảnh tượng. Vẫn là cổ kính phòng khách, lư hương linh khói, gỗ đàn hương kệ sách. Một bộ tranh chữ bên trên, kia kiếm chữ chói mắt chói mắt. Lần này, vương phủ trừ nhìn thấy kiếm kia trong chữ ẩn nút bảo kiếm ra, còn có một đạo áo trắng bóng dáng. Dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng để cho vương phủ trong lòng giật mình. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là giữ hẹn người, lão phu cái kia đạo thuật pháp thật cũng không tặng lầm người. Theo vương phủ mắt túi xuống, một cái thân mặc áo bào trắng, đầu đội búi tóc dâu trắng ông lão chậm rãi hiện ra thân hình, đang mặt vui vẻ xem vương phủ. Huyền linh tiền bối lời này có thể nói lỗi, kia phá hồn thứ thế nhưng là tại hạ cố gắng pháp đổi lấy. Vương phủ xem ông lão, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, ngươi tiểu tử này, hay là chút xíu thua thiệt cũng không chịu ăn. Chuyện của ngươi ta cũng có nghe thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng thượng cổ viêm ma giao thủ, thực tại tăng mạnh ta huyền hư tiên tông uy danh, thật không sai. Ông lão nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát cũng là cười to lên. Sau đó liền khoát tay một cái, chào hỏi vương phủ ngồi xuống. Ngươi hôm nay tới ta lão già hõm hẹm này nơi này, nhưng là muốn đem kia chân ngự huyền lôi kiếm điện cống hiến ra đến rồi. Dâu trắng ông lão cười híp mắt xem vương phủ. Tiền bối cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ lấy ra sao? Vương phủ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Dâu trắng ông lão ra mặt giật giật, hơi trầm ngâm sau, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn không phải lần đầu cùng vương phủ giao thiệp với, tiểu tử này tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, định cũng không vòng vo. Bất quá vương phủ lời kế tiếp, nhưng lại để cho hắn phùng mang trận má. Vậy phải xem tiền bối lấy cái gì để đổi. Thanh Châu duy hai tuyệt thế công pháp, nói vậy tiền bối loại này cao nhân, sẽ không để cho ta nho nhỏ này vãn bối thua thiệt mới lạ. Vương phủ trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn hiểu được, cái này huyền kinh các khí linh đối chân ngự huyền lôi kiếm điện khát vọng, cho nên cũng không nóng nảy. Cái này trong huyền kinh các thứ tốt đến không xuể, nếu để cho hắn tìm, chỉ sợ cũng khó quyết đoán, không bằng đem vấn đề ném trở về, lấy lui làm tiến. Cũng như đối mặt kiếm hà tiên tử như vậy. Hừ, ngươi tiểu tử này ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Mà thôi, lão phu nhìn ngươi cũng tuấn mắt, hôm nay liền thua thiệt một lần, đi theo ta đi, dẫn ngươi đi nhìn đồ tốt, vật này cũng coi là cổ vật, bất quá ngươi có thể từ trong ngộ ra cái gì, vậy thì nhìn cá nhân ngươi tạo hóa. Dâu trắng ông lão hừ nhẹ một tiếng sau, sờ một cái dưới hàm râu, một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt. Chợt hắn tay áo bảo bung lên, hào quang sau, một đạo cửa ngõ xuất hiện ở trước mặt hai người. Dâu trắng ông lão quay đầu nhìn vương phủ một cái sau, liền cất bước đi vào trong cánh cửa, biến mất không còn tăm hơi. Vương phủ một chút do dự, cũng dậm chân trong đó. Một trận ánh sáng ảnh lưu chuyển, hai người một trước một sau xuất hiện ở một mảnh khác trong không gian. Nơi này mơ mơ hồ hồ, bị mây mù bao phủ, bất quá phía trước không xa, một tôn sừng sững lớn vật đứng vững vàng, này hư ảnh đường nét, thật giống như một mặt nguy nga cự tượng. Lại ở đó sừng sững hư ảnh bên trên, vương phủ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cảm giác này chương 850, lại thấy nguyên linh chương 850, lại thấy nguyên linh vật này xuất xứ từ thượng cổ, ẩn chứa trong đó thần thông phương pháp, có thể hay không lộ ra, coi như nhìn phần số của ngươi. Bất quá, chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là không có được, đến lúc đó cũng đừng oán trách lão phu. Nguyên linh tử xem kia xương mù sau khổng lồ hư ảnh, hơi nghiêng đầu hướng vương phủ nhìn. Trên mặt lại có nghiền ngẫm vẻ mặt. Rồi sau đó hắn lại vuốt dưới hàm râu, cười nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, lão phu liền cầm những vật khác cùng ngươi trao đổi, mặc dù không đến đây vật trong thần thông như vậy lợi hại, nhưng cũng đủ ngươi bây giờ sử dụng. Ngươi chính mình chọn đi. Nói xong nói thế sau, huyền linh tử cố làm cao thâm địa dơ lên đầu, kỳ thực cũng là liếc mắt nhìn vương phủ, khoe miệng không còn che giấu địa kéo ra có chút gian trá đủ cười. Hắn nơi nào không nhìn ra tiểu tử này có chủ ý gì? Để cho hắn đưa bảo. Có thể. Nhưng lựa chọn cuối cùng quyền, lại phải lần nữa vứt cho tiểu tử này. Nghĩ tới đây, huyền linh tử kia đỏ thắm như đứa bé vậy trên khuôn mặt, nụ cười không khỏi càng tăng lên mấy phần. Vương phủ đem lão giả này nét mặt thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi có chút đắng cười. Hắn sờ một cái cằm, khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ sau, cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại mở ra, hai đạo nồng nặc tử quang trực tiếp thấu mắt mà ra, bắn nhanh vài thước. Hướng xương mù sau sừng sững hư ảnh nhìn lại, chính là toàn lực thúc dục linh minh pháp nhãn, hắn ngược lại muốn xem kia xương mù sau vật gì, có thể để cho cái này huyền kinh các khí linh như vậy thần bí bí. Nhưng sau một khắc, vương phủ cũng là nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không gì khác, mọi việc đều thuận lợi linh minh pháp nhãn, giờ phút này vậy mà mất hiệu lực, kia nhìn như mỏng manh sương mù, vậy mà chút xíu xuyên không ra. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi cái này pháp nhãn thần thông mặc dù không tệ, nhưng ngươi tu vi quá thấp, không vào hóa thần, ý cảnh suy nhược, vừa không có thần hồn lực gia trì, liền thần thông một phần mười năng lực cũng không phát huy ra được, làm sao có thể nhìn thấu cái này huyền linh sương mù xám. Huyền linh tử liếc về vương phủ một cái, trên mặt không có nửa phần do dự lộ ra cười nhạo chi sắc. Rồi sau đó, hắn vừa giả thần khắp nơi cười cười, nói, hay là mau lựa chọn đi. Lão phu cũng không quá nhiều công phu cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Tiền bối nói cực phải, bất quá cho ta thử lại thử một lần. Vương phủ cười một tiếng. Sau đó cũng bất kể huyền linh tử có đáp ứng hay không, vương phủ lúc này ngón tay bấm quyết, quanh thân hiện lên hắc bạch chi sắc, tạo thành một đen một trắng hai đầu linh ngư, quanh co du động một phen sau, cũng là chui vào trong hai mắt. Trong phút chốc, bắn thẳng đến vài thước tử quang, không tiến ngược lại thụt lùi, lập tức co rút lại đập vào mắt, bị một tầng đen trắng đan vào sắc thái bao phủ, mà vương phủ tầm mắt cũng rốt cuộc xuyên qua trước mặt màu xám cho sương mù. Mặc dù khoảng cách kia nguy nga hư ảnh vẫn có một khoảng cách, nhưng cuối cùng đem đường nét hoàn toàn thấy rõ. Lại kia cảm giác quen thuộc cũng càng thêm nồng nặng. Không nghĩ tới lại là vật này. Vương phủ trong mắt sáng lên, trong lòng thì thào. Ngươi tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ âm dương ý cảnh. Chạy đi đâu số đỏ. Vừa đúng lúc này, Huyền Linh Tử thấy kia đen trắng linh ngư, cũng là hai mắt trợn tròn, góp tới Vương phủ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Còn vây quanh Vương phủ vòng cái vòng. Thật giống như lần đầu tiên nhận biết bình thường. Tiên bối, tại hạ chọn tấm bia đá này. Vương phủ thu hồi ánh mắt, sau đó mặt mỉm cười, cực kỳ chăm chú nhìn trước mặt cái này mặt lộ vẻ giật mình râu trắng ông lão. A, sảng khoái như vậy, vân vân. Ngươi biết đó là một tấm bia đá. Chẳng lẽ ngươi thật nhìn ra một chút cái gì? Không nên a. Huyền Linh Tử nhìn Vương phủ, đầy mặt nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, đã như vậy, liền đem kiếm kia điện đưa cho lão phu đi, cấp kiếm điện, ngươi liền có thể đi tìm hiểu bia đá kia đi. Đây cũng không phải là lão phu uy hiếp ngươi, vạn nhất ngươi không có tìm hiểu ra cái gì, đến lúc đó ăn bạn, lão phu có thể cầm ngươi không có biện pháp. Nói thế một xong, Huyền Linh Tử liền hướng Vương phủ đưa bàn tay ra, một bộ không cho kiếm điện, không thể tới địa bộ. Vương phủ thấy đối phương như vậy bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng nghĩ đến bia đá kia tên huy, hắn hơi một chủ trừ, liền không do dự nữa. Sau đó bài cũ soạn lại vậy, đem chân ngự huyền lôi kiếm điện giao cho đối phương. Huyền Linh Tử bắt được kiếm điện, vẫn vậy ngăn ở Vương phủ trước mặt, cho đến xác nhận kiếm kia điện đầy đủ không có lầm, lúc này mới đem đường tránh ra. Đi đi, lão phu nói lời giữ lời, cho ngươi thời gian 20 năm tìm hiểu, nếu là không được, đến lúc đó cũng đừng oán trách. Hắn mở miệng lúc, phất ống tay áo một cái, phía trước huyền linh xương mù xám lập tức tản ra, tạo thành một phương lối đi. Vương phủ hướng về phía Huyền Linh Tử hơi chắp tay sau, lúc này mới cất bước, hướng lối đi kia đi tới. Bước chân hắn hơi nhìn như chậm chạp, nhưng gần như trong chớp mắt liền xuyên qua sương mù, đi tới bia đá kia trước mặt. Đây là một phương 30 trượng lớn nhỏ xưa cũ bia đá, làm như tưởng cao bình thường, đứng vững vàng trong mê vụ tâm, chung quanh không có vật khác, chỉ có lạnh buốt mặt đất. Mà trên tấm bia đá rậm rạp chẳng chỉ trải rộng ký hiệu đặc thù, tựa như chữ viết, vừa tựa như đồ án. Nguyên Linh Mi, không nghĩ tới Huyền Hư Tiên Tông vậy mà cũng có này địa. Vương phủ nâng đầu, nhìn kia bia đá cao vút, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn còn nhớ, kia dưới hồi linh hồn, nhà đá không gian, cùng với trong không gian bà trượng bia đá. Cứ việc trước mặt tôn này bia đá, so với kia nhà đá không gian bia đá lớn gấp 10 lần, nhưng Vương phủ tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hai người có cùng một gốc, đều là Nguyên Linh Bi. Ban đầu, Vương phủ ở hồi linh thôn Nguyên Linh Bi bên trên ngộ ra thần đạo thuật cũng chính là này thượng cổ bí thuật, mới để cho hắn kết anh thành công. Nếu không, lấy tư chất của hắn, kết anh sợ rằng còn xa xa khó đợi. Lại bây giờ, theo tu vi tăng lên, Vương phủ càng thêm cảm giác hồi linh thôn kia Nguyên Linh Bi thần bí khó lường, trên đó tuyệt không phải chỉ có thần đạo thuật đơn giản như vậy. Bây giờ gặp mặt trước này địa, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Mới vừa, hắn vận dụng âm dương ý cảnh, hơn nữa thiên địa nguyên khí, lúc này mới theo dõi ra này địa khí tức, cũng không chút do dự lựa chọn tìm hiểu này địa. Ngao Ngọc, thầy ta hộ pháp. Vương phủ trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó liền cất bước tiến lên, đưa bàn tay dính vào kia lạnh băng xưa cũ trên tấm bia đá. Cũng không chờ hắn cảm ngộ, trong đầu truyền tới thanh âm lại làm cho hắn không kiềm hãm được lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chủ nhân yên tâm, lần này tiểu tỷ tuyệt không để cho người ngoài cùng chủ nhân có ra thị xem mắt cơ hội. Ngao Ngọc trong thanh âm lộ ra cười đùa ý cũng để cho Vương phủ nhớ tới đã từng kia đoạn để cho hắn vừa yêu vừa hận trải qua. Sau đó, một luồng khói trắng thổi qua, nương theo lấy một trận nhàn nhạt mùi thơm, Vương phủ trước mặt liền xuất hiện một đạo ngọc sắc bóng lửa, chính là Ngao Ngọc. Cô gái này vừa mới xuất hiện, trên mặt liền treo nụ cười như có như không, còn hướng Vương phủ nháy mắt một cái. Vương phủ nơi nào không hiểu cô gái này trêu chọc ý, định trực tiếp nhắm mắt lại, không thèm để ý ha ha ha. Ngao Ngọc thấy vậy, không khỏi che miệng cười không ngừng. Cho đến phát giác Vương phủ tâm thần quả thật chìm vào Nguyên Linh Bi sau, lúc này mới nhắm lại cái miệng nhỏ, kéo rũ xuống hai vú sợi tóc, mặt lộ lười biếng. Nàng cười ha hả, sau đó tay ngọc vung lên, cho gọi ra một phương ghế mây, chậm rãi nằm ngửa đi xuống. Một đôi mắt đẹp nửa hí, lộ ra thích ý mười phần. Lại nói Vương phủ, không có Ngao Ngọc nhà báng, tâm thần của hắn cũng hoàn toàn chìm vào trong Nguyên Linh Bi. Có đã từng trải qua, lần thứ hai tiếp xúc Nguyên Linh Bi, Vương phủ có thể nói quen cửa quen mẹo. Dù không phải trong thời gian ngắn liền có điều được, nhưng cũng chưa hao phí thời gian quá dài. Bất quá 4 năm ngày, hắn trước mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh xa lạ, không giống với đã từng vô biên mênh mông, lần này cũng là không biết cao thấp vòng trời. Đập vào mắt đều là mây trắng, không thấy bờ bến, mà hắn thì dẫm ở một đóa mềm nhu trên đám mây. Cái này Nguyên Linh Bi thật đúng là thần kỳ, cũng không biết ra sao đại năng sáng chế, bất quá lần này ta cũng không phải ngơ ngơ ngác ngác, vừa đúng dò tìm này bản nguyên. Vương phủ thì thào một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, thân thể tự nhiên lơ lửng, cũng như kia đẩy trời đám mây bình thường, hướng xa xa thổi tới. Đang đắng vòng trời, mênh mông vô tận. Vương phủ không biết phiêu đãng bao lâu, thay đổi bao nhiêu lần phương hướng, lại chỉ cảm thấy nguyên thần càng thêm thâm hụt suy yếu, toàn bộ thân hình cũng biến thành như ẩn như hiện, gần như trong suốt. Xem ra ta tu vi vẫn vậy không đủ, cũng được, liền đến chỗ này đi. Vương phủ thở dài, sau đó hoàn toàn phóng khai tâm thần, một cỗ thất trọng cảm giác nhất thời chuyển khắp toàn thân, mà cả người hắn cũng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cuối cùng không thấy tung tích, không gian sụp đổ, hết thảy như mộng nguyên bọt nước. Làm Vương phủ hai tròng mắt mở ra lúc, địa đá bất vậy, hết thảy đều chưa từng có nửa phần biến hóa, chỉ có trong đầu thêm ra cái kia đạo thần thông thuật pháp, tam trọng thần nguyên thuật. Chương 851, luyện bảo cùng thần nguyên thuật. Chương 851, luyện bảo cùng thần nguyên thuật. Kim Hà Phong, Thanh Nguyên Điện tinh thất. Vương phủ ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn, đông đảo báu vật, tản ra các loại bảo quang. Nếu là bị bên ngoài cái khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy, dù là đứng đầu nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng phải sinh ra vô tận ghen ghét. Những bảo vật này bị linh quang bọc, trôi lơ lửng ở trong tinh thất, cực kỳ hoa mắt. Tại Huyền Kinh các bên trong, vương phủ cũng không đợi thời gian bao lâu, từ kia nguyên linh bi bên trên ngộ ra thần nguyên thuật sau, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Vốn muốn cùng Huyền Linh tử tiền bối lên tiếng chào hỏi, nhưng cái này khí linh lão đầu nhi tựa hồ say đắm ở nghiên cứu chân ngự huyền lôi kiếm điện từ ngày đó sau, liền không thấy bóng dáng. Vương phủ tự nhiên sẽ không la hét kêu to mà quấy nhiều đối phương. Trở lại Kim Hà Phong sau, vương phủ giao phó Ngu Nguyệt mấy câu sau, liền trực tiếp bế quan, chuẩn bị ra tay luyện bảo. 30 năm sau, cùng thanh phủ đạo nhân ước định, tiến về kia không biết tiền tông, trong đó nguy hiểm không biết, vương phủ cũng không nhận ra nguyên anh vô địch tầm thứ liền có thể kê cao gối ngủ. Nếu có thể đem ý cảnh chi bảo luyện chế thành công, thậm chí đem thanh phủ kiếm tăng lên chí linh bảo tầm thứ, vậy cũng nhiều hơn chút lá bài tẩy. Ngược lại thì đi tìm Tàng Long Điện phiền toái, không đáng kể chút nào. Bây giờ ta có đông đảo pháp bảo trong, cũng liền cái này âm ma phiên, thích hợp nhất xung làm ý cảnh chi bảo. Cơ này từ vạn hồn phiên diễn hóa, đi theo ta nhiều năm, tuy là ma đạo pháp bảo, bản thân lại có trưởng thành lực, trừ thanh phủ kiếm ra, cũng theo đó cờ cùng ta khí tức nhất chặt chẽ, tỷ lệ thành công cũng phải cao một chút. Vương phủ thành thơi ngưng thần, cặp mắt quét qua đông đảo đáo vật, cuối cùng xem trong đó âm ma phiên, tự lẩm bẩm. Hắn vây tay, kia âm khí âm u đại phiên lập tức thu nhỏ lại, cũng hạ xuống trước mặt. Trong đó cờ linh, kia màu trắng âm ma hiện lên, biến ảo thành đầu khô lâu bộ dáng, còn bao quanh vương phủ, biểu hiện ra thân mật ý đáng tiếc cờ này khoảng cách pháp bảo cực phẩm còn kém một kia, xem ra muốn đột phá, còn phải hy sinh một món pháp bảo cực phẩm bản nguyên, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Vương phủ nắm âm ma phiên, hất một cái dưới, âm ma lập tức chui vào cờ trong, toàn bộ đại phiên cũng giấy lên âm lánh ngọn lửa. Vương phủ hơi một nghĩ ngợi sau, vừa lên tiếng, một đoàn tử cực anh hỏa lập tức đem âm ma phiên bao lấy, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, cờ này khí tức cũng không khỏi trở nên một mức. Nếu quyết định đối âm ma phiên thi triển luyện linh quyết luyện chế ý cảnh chi bảo, vậy liền trước phải đem pháp bảo này tăng lên cực kỳ phẩm tầng thứ. Rồi sau đó vương phủ vẫy tay, trôi lơ lửng tĩnh thất nhiều đáo vật trong, một cây hư hại màu đen ma phiên lập tức bay tới trước mặt. Cái này màu đen ma phiên từ thanh phủ đạo nhân trong di tích đoạt được, chính là một món không trọn vẹn ma khí, bất quá ẩn chứa trong đó bản nguyên lại cùng âm ma phiên rất là khế hợp, đúng là như vậy, vương phủ mới tồn tại đến nay, không phải chỉ sợ cũng thật cần tiêu hao một món pháp bảo cực phẩm. Sau đó ngón tay hắn bấm quyết, thi triển ngũ hành hóa bảo quyết 1.5 ánh sáng màu hoa hiện lên đầu ngón tay, tiếp theo hướng về phía kia hỏng ma phiên một chỉ điểm tới. Nhất thời cờ này liền khẽ run. Cuối cùng bành một tiếng, lại là có một đoàn ma ảnh từ ma phiên bên trên biến ảo mà ra, dương anh múa đuốt hướng vương phủ nhào tới. Vương phủ sớm có dự liệu, đây là ma khí trong lưu lại khí linh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một đạo ngũ hành thần lôi, ma ảnh kia thấy thần lôi, cả người run một cái, phát ra một tiếng bén nhọn khẽ đều, lại là muốn chạy trốn, nhưng thần lôi động một cái, chớp mắt đã tới, chẳng qua là tiêm nhiễm một kia, ma ảnh kia lập tức tan thành mây khói, hóa thành cho bay. Chỉ có tà linh cũng dám cản rỡ. Vương phủ cười lạnh một tiếng, chợt lần nữa bấm niệm pháp quyết, há mồm lại là một đạo tử cực anh hỏa phun ra, rơi vào hỏng ma phiên trên. Ngón tay hắn bấm quyết, vận chuyển ngũ hành hóa bảo quyết bất kể giá cao, bắt đầu để luyện ma phiên tinh hoa, cùng với báo vật bản nguyên. Cơ này tuy là ma khí, nhưng cũng là một món pháp bảo cực phẩm, cứ việc không cho vẹn, nhưng dùng làm âm ma phiên dưỡng liêu thích hợp nhất. Âm ma phiên khoảng cách pháp bảo cực phẩm cũng chỉ kém một tia mà thôi. Như vậy, ở thần thông tăng mạnh tử cực anh hỏa tế luyện hơn nửa tháng sau, kia ma phiên liền hoàn toàn mất đi bằng sáng. Từ đó lấy được một đoàn màu mực chất lỏng. Vương phủ vung tay lên, kia chất lỏng liền không có vào một bên trong âm ma phiên. Từ cực anh hỏa dung luyện, hai người cũng từ từ dung hợp. Âm ma phiên khí tức cũng càng ngày càng mạnh, màu trắng ma diễm cuộn, toàn bộ tinh thất ánh chiếu được mù sương một mảnh. Như vậy tốn thời gian không ngắn, vương phủ định vô hót một cái, bấm niệm pháp quyết giữa, nguyên anh xuất hiếu, cũng là vận chuyển huyền tâm ngọc anh đại pháp. Một thể hai lòng, bản thể duy trì âm ma phiên tế luyện, mà nguyên anh thì đem ánh mắt rơi vào băng ly lạnh châu chờ ẩn chứa cực âm lực đáo vật bên trên. Tùy theo tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, lại là một đoàn tử cực anh hỏa bay ra, rơi vào một đám bảo tài trên, vận chuyển ngũ hành hóa bảo quyết để luyện trong đó tinh hoa. Những thứ này bảo tài không thể so với vạn hỏa chi tinh như vậy tinh thuần, cần hao phí thời gian dung hợp để luyện, dưới so sánh, vạn hỏa chi tinh thì phải đơn giản hơn nhiều. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Vương phủ hao phí sức ba bỏ chín châu, ngày đêm không ngừng bận công, bao gồm băng ly lạnh châu ở bên trong toàn bộ cực âm bảo tài, rốt cuộc bị để luyện hoàn thành, hóa thành tinh khiết hết sức cực âm khí. Nói đúng lắm âm khí, kỳ thực cũng là tinh khiết chất lỏng, lại hiện ra quỷ dị xanh thẳm chi sắc, vừa mới hiện ra, toàn bộ trong tinh thất liền lập tức hiện lên băng sương. Lấy vương phủ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vương phủ run lên áo bào, lúc này mới đem tiêu cực âm hàn khí tản đi. Không hổ là cực âm khí, nếu là lấy này luyện vào pháp bảo trong, đối những thứ kia tu hành băng thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, cũng là rất có ích lợi, khó trách không ít người tranh đoạt cái này băng ly lạnh châu. Vương phủ xem trôi lơ lửng ở trước mặt chất lỏng màu đen, bất giác thì thào một tiếng. Sau đó bàn tay hắn bung lên, một cỗ linh lực bọc cực âm lực bay tới bên cạnh lơ lửng. Sau đó chính là ngưng luyện vạn hỏa chi tinh. Vương phủ nguyên anh thân thể khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó ngón tay bấm quyết, liền tiếp tục bắt đầu ngưng luyện. Vạn hỏa chi tinh vốn là tinh thuần, là vạn hỏa chi tinh hoa, cho nên lần này vương phủ chỉ dùng tháng một thời gian, liền ngưng luyện hoàn thành, hóa thành một đoàn trong suốt dịch đấu, giống như lưu ly bình thường lửa đỏ chất lỏng. Luyện chế ý cảnh chi bảo hai loại chủ yếu bảo tài đều đã chuẩn bị xong, mà âm ma phiên ở dung hợp hỏng ma phiên tinh hoa sau, thành công lộ sắc thành pháp bảo cực phẩm. Bất quá vương phủ cũng không trực tiếp bắt đầu luyện chế ý cảnh chi bảo, mà là tạm thời ngồi tĩnh tọa tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Thời gian dài vận dụng tử cực anh hỏa, cũng thúc dục huyền tâm ngọc anh đại pháp nhất tâm lưỡng dụng, đối tâm thần hao tổn cực lớn, hơn nữa sau đó nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho phép chút xíu phân tâm, nhất định phải ngồi tĩnh tọa điều chỉnh một phen. Dù sao, sau đó mới là một bước mấu chốt nhất. Tốn thời gian không ngắn không nói, vẫn không thể nửa đường hủy bỏ. Nếu không, không chỉ có âm ma phiên vô cùng có khả năng bị hủy, thậm chí đối tự thân tu vi cùng với ý cảnh cũng sẽ tạo thành tổn thương. Chút xíu không qua loa được. Nhân cơ hội này, Vương Phù một bên ngồi tĩnh tọa điều tức, một bên nghĩ ngợi từ huyền kinh các nguyên linh bi bên trên, lĩnh ngộ mà tới thần nguyên thuật. Nay thuật cùng thần đạo thuật bất đồng, người sau chính là phân thân phương pháp, mà thần nguyên thuật thì chuyên tu nguyên thần. Cùng dưỡng hồn hồ lô bị động ẩn dưỡng nguyên thần hoàn toàn khác biệt, thần nguyên thuật chính là một loại nhưng chủ động tăng lên nguyên thần cường độ pháp môn. Phương pháp này có 3 tầng, cho nên lại gọi là tam trọng thần nguyên thuật. Nhưng chỉ là thứ nhất nặng, tu luyện liền cực kỳ khó khăn. Lấy Vương Phù bây giờ tu vi cùng với nguyên thần cường độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện thứ nhất nặng, nếu là cái khác nguyên anh đại viên mãn, chính là ngộ ra ý cảnh thứ nhì bước tu sĩ, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Không gì khác, phương pháp này rõ ràng là vì hóa thần cảnh chuẩn bị, nếu không phải Vương Phù nguyên thần trải qua dưỡng hồn hồ lô luận dưỡng mấy trăm năm, thần thức vượt xa cùng cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng tu luyện bất thành. Bất quá, sau khi tu luyện thành, thần thức ít nhất cũng có thể tăng trưởng gấp đôi. Lại mỗi một trọng, cũng ẩn chứa một loại hùng mạnh nguyên thần thần thông. Bây giờ, Vương Phù thần thức phạm vi bao trùm gần như đạt tới 600 dặm phương viên, vượt xa tầm thường nguyên anh đại viên mãn, chính là nguyên anh vô địch đại tu sĩ, nếu là không có bí thuật gì, hoặc là tăng cường thần thức pháp bảo, cũng cùng Vương Phù chênh lệch một mảng lớn. Nhưng mong muốn tăng lên nữa, lại không dễ dàng như vậy, trừ phi đột phá hóa thần cảnh. Kia dưỡng hồn hồ lô vận dưỡng nguyên thần lực, sớm tại Vương Phù đột phá nguyên anh đại viên mãn lúc, liền không có tác dụng, bây giờ cũng chỉ có thể làm một món phụ trợ tính pháp bảo. Nhưng hôm nay, có thần nguyên thuật Vương Phù liền lần nữa nhìn thấy tăng cường nguyên thần có thể. Bất quá, phương pháp này tuy mạnh, mong muốn tu luyện nhưng cũng không dễ dàng. Ít nhất trong thời gian ngắn, đừng mơ tưởng tu luyện thành công. Chương 852, Huyền Long Sơn bên trên chương 852, Huyền Long Sơn bên trên đang ở Vương phủ tìm hiểu thần nguyên thuật lúc, thời gian thoáng một cái liền đi qua tháng 1. Nhưng lại chỉ mò tới một chút da lông mà thôi. Vương phủ cũng không bắt buộc, dù sao chuyện này không gấp được, nhưng hắn ngược lại thì đối Nam Cương khối kia nguyên linh bi lên hứng thú nồng hậu. Đồng dạng là nguyên linh bi, trong Huyền Hư Tiên Tông bia cổ ẩn chứa thần thông sáng rõ vượt xa kia thần đạo thuật Vương phủ, nhưng không tin sáng tạo này bia cao nhân tiền bối sẽ như thế tùy ý giải thích duy nhất, chính là hắn ban đầu lĩnh ngộ nguyên linh bi lúc, tu vi quá thấp, thần thức quá yếu, cho tới chỉ có thể nhìn thấy Nam Cương nguyên linh bi một bộ phận huyền bí. Điều này làm cho Vương Phù hiện lên trở lại Nam Cương, đem kia nguyên linh bi lấy đi ý tưởng. Nhưng hắn trước mắt phân thân pháp thuật, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Sau đó, Vương Phù lại đem tâm thần chìm vào trong thanh ngô đỉnh không gian, quan sát kia quý tươi ngon mọng nước cá. Có vạn năm linh dược nuôi dưỡng, những thứ này linh ngư khí tức càng ngày càng thịnh. Lại mỗi ngày lẫn nhau cắn bớt, quý thủy chi khí gần như muốn ngưng tụ như thật. Đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, lại ngồi mấy ngày, chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, liền bắt đầu tiến hành ý cảnh chi bảo trọng yếu nhất giai đoạn. Trong lòng đem luyện linh thuật trong đó mấu chốt thuật lại vài chục lần, xác nhận bạn vô nhất thất sau, Vương Phù liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết, quanh thân cũng theo đó hiện lên đen trắng đan vào chi sắc, chính là âm dương ý cảnh. Hai đầu to lớn linh ngư từ Vương Phù trong cơ thể bay ra, cách đỉnh đầu quanh quẩn mấy vòng sau, lại là mỗi người cuốn lên bên trong tinh thất sớm bị ngưng luyện hoàn thành cực âm, cực dương hai loại bảo vật, hướng trôi lơ lửng trong tinh thất ương âm ma phiên phong tới. Quanh một cái, toàn bộ tinh thất lập tức bị hai khói trắng đen tràn ngập, sóng gợn mạnh mẽ, đục vào tinh thất trên vách tường, phát ra trận trận ầm vang. Ba sào linh cờ hiện lên, cũng là Vương Phù trước hạn bố trí xong trận pháp, đem kia chấn động toàn bộ cản lại. Vương Phù mặt không đổi sắc, ngón tay bấm quyết, há mồm một đạo tử cực anh hỏa phun ra, đem khí tức đại biến âm ma phiên bao phủ ở bên trong. Âm ma phiên khí linh, giờ phút này đang anh hỏa trong điên cuồng gầm thét, hiển nhiên thừa nhận nào đó đau khổ kịch liệt. Âm dương ý cảnh hội tụ, điên cuồng hướng khí linh trong chút vào mà đi, nguyên bản trắng bệnh tâm ma, giờ phút này tự nhiên ở các loại vầng sáng giữa không ngừng biến đổi. Toàn bộ âm ma phiên cũng rung động đến vô cùng. Vương Phù vẻ mặt hờ hững, trong tay một đạo đạo ấn quyết không ngừng đánh ra, thật giống như hạt mưa rơi vào âm ma phiên bên trên, tạo thành một đạo đạo phù ấn, in vào cơ thể trên. Mỗi một đạo phù ấn in dấu xuống, âm ma phiên liền rung động một cái. Theo thời gian chuyển rời, trong tinh thất âm dương nhị khí rối rít hướng âm ma phiên vào tới, mà cờ này bộ dáng cũng từ từ phát sinh biến hóa. Cùng Vương Phù liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Thời gian trôi qua, âm ma phiên bên trên âm dương khí càng thêm nồng nặng. Bước này đối tự thân linh lực hao tổn cực lớn, dù là Vương Phù cũng là linh lực tổn hao nhiều, không thể không phục tiếp theo dọn vạn năm linh sữa, khôi phục tu vi. Như vậy, Vương hoàn thành bước này. Sau đó, liền cần lấy tử cực anh hỏa ngày đêm tế luyện, cũng thúc dục luyện linh quyết dùng thần thức ở cơ thể khắc xuống nhiều cấm chế, đồng thời đem ý cảnh lực hoàn toàn dung hợp, là được khiến âm dương phiên thành hình, mà điều này cần hao phí không ít thời gian. Vương Phù liền lần nữa bài cũ soạn lại, thi triển Huyền Tâm Ngọc Anh đại pháp. Đang ở Vương Phù luyện chế ý cảnh chi bảo lúc, Thiên Huyền Sơn mạch đến gần thập đại huyền phong một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn. Lầu kinh thiên ngọc, chim vương hoàn thê, thậm chí có một cái màu đỏ giao long, với trong tầng mây quanh co quanh quẩn, phun ra nuốt vào mây mù. Nơi đây chính là Huyền Hư Tiên Tông 36 điện đứng đầu Tàng Long điện. Núi này chính là Huyền Long Sơn. Ở núi mặt khác, một mảnh bị mây tía bao phủ bên vách núi bên trên, một đạo thân hình khôi ngô thân ảnh vàng nóng ngồi xếp bằng, đối mặt với dưới vách núi trùng điệp của sơn, ngồi tĩnh tọa nhập định. Cả người tu vi huyền chi lại huyền, mơ hồ có một cái bóng rồng hiện lên, phun ra nuốt vào giữa, hơi phồng lên xẹp xuống. Chính là Tàng Long điện điện chủ, Huyền Long tử. Chợt, hắn hai mắt mở một cái, hai đạo kim quang bắn thẳng đến mấy trượng, như có tiếng rồng ngâm truyền ra. Nhưng sau một khắc, đợi kim quang tiêu tan sau, vị này Huyền Long chân nhân lại thở dài. Ý cảnh dung nhập vào nguyên thần, lột xác thần hồn, bước này không ngờ ngăn hai ta trăm năm. Đang ở Huyền Long tử thì thảo lúc, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, vừa đúng trôi lơ lửng tới này trước mặt, vầng sáng thu lại, lộ ra một cái ngọc giản. Ngọc giản trên có phượng linh vòng quanh. Huyền Long tử nắm được ngọc giản, sau một khắc một đạo tin tức liền tràn vào mi tâm, bất quá, sắc mặt của hắn lại cũng không có biến hóa quá nhiều. Chợt, hắn con ngón đúng ra, một đạo lưu quang bay ra, xuyên qua tầng mây, không có vào phương xa. Không lâu lắm, một đạo phượng ảnh phiêu nhiên rơi xuống, vầng sáng thu lại, hiện ra một vị mặc màu vàng nhạt trang phục cung đình người mỹ phụ. Này người đàn bà ung dung hoa quý, dáng người thức tha, da thịt trắng non như tuyết, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Phu quân, ngươi xuất quan. Cái này mỹ phụ bước bước liên tục, thoáng qua giữa liền tới đến nam tử khôi ngô bên người, sau đó thân thể chuyển một cái, trực tiếp ngã xuống nam tử trong ngực. Lần này tu hành, nhưng có thu hoạch. Mỹ phụ tự nhiên chính là Huyền Long tử đạo lữ, Linh Diễm phu nhân. Vẫn vậy không thể bước ra một bước kia, xem ra còn cần lắng đọng chút năm tháng. Huyền Long tử lắc đầu một cái. Theo hắn đưa ra rộng lớn bàn tay, rơi vào trên người kia mềm mại không xương thân thể mềm mại bên trên, sau đó tiếp tục mở miệng, "Phu nhân, ngươi ở trong ngọc giản đã nói chuyện, thế nhưng là thật. Kia chân nhất điện vương phủ đã có nguyên anh vô địch thực lực." "Ừm, người này tại Vẫn Ma Huyền bên trong lực địch viêm ma chuyện, đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, tuyệt sẽ không có giả, không phải thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đem chân nhất điện đãi ngộ tăng lên nhiều như vậy, bây giờ này điện đã kế dưới thiên trọng điện." Linh Diễm phu nhân gật gật đầu. "Nếu thật sự là như thế, kia người này tu vi tăng lên thật có chút nhanh, xem ra tại Vẫn Ma Huyền bên trong, người này được không ít chỗ tốt." Huyền Long tử mắt vàng động một cái, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Ta cũng là cho là như vậy. Ngoài ra bên trong tông có truyền ôn, người này cùng Dương Tú Vi đã song song bế quan, sau khi xuất quan, rất có thể sẽ tới trước chúng ta Tàng Long Điện. Linh Diễm phu nhân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. A, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đánh tới cửa? Huyền Long tử hơi sững sờ, theo sát cười lạnh một tiếng. Linh Diễm phu nhân môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng lại cũng chưa chuyển ra thanh âm, bất quá này trong mắt nhưng có chút cho phép vẻ buồn rầu. Huyền Long tử sao có thể không hiểu nhà mình phu nhân lo âu, sờ một cái kia thổi qua liền phá gò má, hắn há mồm cười nói: "Phu nhân yên tâm, vương phủ người này tuy nói tại Vẫn Ma Huyền bên trong cùng Viêm Ma giao thủ, nhưng nghe sai đồn bậy, tình huống thật như thế nào, còn không xác định, cho dù người này quả thật đã có đại tu sĩ thực lực, vi phu cũng có thể ứng phó, nguyên anh vô địch cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Lần trước ta cùng người này giao thủ, hắn còn chưa từng ngộ ra ý cảnh, lần này tin đồn có nguyên anh vô địch thực lực, chỉ sợ cũng không phải là được từ ý cảnh, mà là dựa vào cái khác vật ngoại thân, lại có thể nào bị kịp ta cái này bá đạo ý cảnh. Phu quân vẫn không thể xem thường người này, hắn đột pháp, đã có thể lập với chỗ bất bại." Linh Diễm phu nhân vừa nghĩ tới vương phủ kia quỷ thần khó lường đột pháp, liền có chút bất an. Lần trước, người này nhưng khi vợ chồng bọn họ mặt, hái được rồng ly một luồng tóc xanh. Ừm, chuyện này đúng là phiền phức, bất quá cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Nếu bên trong tông có này truyền ôn, người này chắc chắn sẽ tới Tàng Long Điện, đã như vậy, ta đi liền thiên trọng phong một chuyến, đem thiên nhạc chân nhân báo vật mượn dùng một chút. Lão này, khoảng cách thư ý cảnh thứ ba bước, chỉ có khoảng cách nửa bước, một mực muốn cùng ta trao đổi ý cảnh tâm đắc, nhân cơ hội này, liền lấy thiệt cảm. Huyền Long tử hơi nghĩ ngợi một cái sau, lập tức lại lộ ra một chút nét cười. Phu quân nói là kia thiên nhạc phong bí bảo. Linh Diễm phu nhân trên mặt vui mừng. Không sai, chính là cái này bí bảo. Bảo vật này đối ta còn có đè nén lực, chỉ cần thế ra, tương đương với gánh vác thiên sơn và nhạc, nhất định để cho này đột pháp tốc độ rất là bị tổn thương, đến lúc đó ta tự có biện pháp để cho này bị nụ, lần trước ta nhưng chưa hết toàn lực. Huyền Long tử gật gật đầu, rồi sau đó lộ ra lau một cái cười lạnh. Hay là phu quân nghĩ chủ đáo. Linh Diễm phu nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút nét cười. Nhưng theo sát, nàng lại thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện lên lau một cái sắc mặt đỏ ửng. Cũng là kia không an phận bàn tay leo lên trên tới. Linh Diễm phu nhân nhỉ non một tiếng, trang phục cung đình từ vai tuột xuống, lộ ra mềm mại như tuyết da thịt. Nên đón. Chương 853, Âm Dương Phiên chương 853, Âm Dương Phiên 3 năm sau, Thanh Nguyên điện trong tinh thất. Một cây đen trắng đan bảo, ma ảnh nặng nghề đại phiên trôi lơ lửng ở vương phủ trước mặt. Cơ này cao chừng hơn một trượng, hai khói trắng đen vòng quanh, có âm dương cá đồ án hội chế với bên trên, tản ra mịt mờ ánh sáng, xem ra bảo quang lấp lánh. Bất quá vương phủ xem cái này hao phí hắn mấy năm trở lại đây luyện chế mà thành đại phiên, nhưng cũng không rất hài lòng. Không gì khác, cờ này bây giờ phát ra khí tức cũng liền đỉnh cấp pháp bảo cực phẩm, so với Bạch Hàn Ma Quân đã nói ý cảnh chi bảo ý lực, thực tại cách biệt quá xa. Vương phủ tâm thần chìm vào đáy lòng, đem kia luyện linh quyết toàn bộ tin tức, toàn bộ lật xem. Mấy canh giờ sau, ngón tay hắn bấm quyết, một chút đen trắng huyền quang phủ ở đầu ngón tay, chính là âm dương ý cảnh. Chợt, đưa tay hướng đại phiên một chỉ điểm tới. Nhất thời, cơ thể rung một cái, một đen một trắng hai đạo hư ảnh từ trên lá cờ tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành hai đầu ma long hư ảnh, quanh quẩn ở trong tinh thất. Kia long ảnh mặc dù khí tức mạnh mẽ, lại không có chút xíu sinh cơ, hình như khối lỗi, vương phủ thấy vậy cuối cùng hiểu nguyên do chỗ. Âm dương chưa từng giao dung, xem ra còn cần một chút màn dạo đầu. Vương phủ thì thào một tiếng, chợt hắn tâm niệm vừa động, lật bàn tay một cái, một đen một trắng hai khối tinh thạch lập tức phủ ở trong lòng bàn tay. Chính là đã từng với một trận trao đổi hội bên trên đoạt được âm dương ngọc thạch. Vương phủ há mồm phun ra một đoàn tử cực anh hỏa, đem khối ngọc đá trong khoảnh khắc liền hòa tan hầu như không còn, hóa thành một đen một trắng hai giọt trong suốt dịch tấu ngọc dịch. Cũng theo vương phủ cong ngón búng ra, đen trắng ngọc dịch lập tức không có vào cờ trong cơ thể. Sau một khắc, một đen một trắng hai đầu ma long hư ảnh nhất thời run lên, tiếp theo phát ra rít lên một tiếng, quanh co giữa sông vào cờ trong. Một cỗ huyền diệu khí tức từ trong cờ tràn ra, âm dương nhị khí, giống như tranh thủy mặc bình thường từ trong cờ chạy xuôi mà ra, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh thất. Âm dương lưu chuyển, một cỗ huyền chi lại huyền ý cảnh nhất thời xông lên vương phủ trong lòng. Hắn lòng có cảm giác, đưa tay hất một cái, một đạo u quang từ bên trên bay ra, lần nữa hướng âm dương phiên bay đi. Này u quang tinh khiết, phát ra khí tức lại không phải là nguyên anh nhưng có, chính là hóa thần tu sĩ mới có thể nắm giữ thần hồn lực. Xuất xứ từ kia Bạch Hàn Ma Quân. Theo thần hồn lực không có vào cờ trong, nguyên bản bảo quang lấp lánh âm dương phiên nhất thời tối sầm lại, theo sát lại xông ra một trận ngút trời ma khí, một đen một trắng hai đầu ma long lần nữa bay ra, nhưng so với lúc trước lại càng thêm ngưng thật, ngay cả vảy rồng cũng có thể thấy rõ ràng. Vậy sẽ song long trong mắt, lại không đờ đẫn, chỉ còn dư lại vô tận hung quang, cùng với đối vương phủ tuyệt đối thần phục. Chợt, ma long tản đi, hóa thành đen trắng khí lưu, hướng vương phủ xoắn tới, rất nhanh liền đem vương phủ lôi cuốn trong đó, hóa thành một cái âm dương kén. Âm dương phiên trôi lơ lửng kén lớn bầu trời, không ngừng phóng ra hai khói trắng đen, mà kén trong, vương phủ ngồi xếp bằng, ngón tay bấm quyết, cũng là nhân cơ hội này, toàn lực cảm ngộ âm dương ý cảnh. Ý cảnh chi bảo cuối cùng thành, vương phủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Mà cái này ngồi tính toán, tốn thời gian hoàn toàn so luyện chế âm dương phiên còn phải lâu dài. Cho bẹn qua 8 năm, kia âm dương kén lớn mới một lần nữa hóa thành hai màu đen trắng khí lưu, tứ tán ra. Mà vương phủ đóng chặt 8 năm con người, cũng đột nhiên mở một cái, theo sát ngón tay hắn bấm quyết, há miệng hút vào. Trong tính thất toàn bộ âm dương khí lập tức bị này hút vào trong cơ thể. Sau đó, vương phủ trong tay pháp quyết lại biến, bàn tay vung lên, mấy chục quả thượng phẩm linh thạch bay ra, cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, giống vậy bị hắn hút vào trong bụng. Chân ngự huyền lôi kiếm điện vận chuyển, tu vi của hắn cũng nhanh chóng kéo lên. Ngắn ngủi nửa canh giờ không tới, vương phủ áo bào rung một cái, khí tức mạnh mẽ cuốn qua toàn bộ tinh thất, thậm chí kinh động bố trí trận pháp, nguyên anh đại viên mãn tuột cùng tu vi nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Vương phủ khoe miệng không nhịn được hơi bệnh, bất giác lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng. Tốn thời gian hơn 10 năm, bây giờ không chỉ có ý cảnh chi bảo luyện chế thành công, ý cảnh lại làm đột phá, tu vi cũng tăng lên tới nguyên anh cực hạn, như vậy khoảng cách hóa thần cảnh liền càng gần một bước. Sau đó hắn vẫy tay, trôi lơ lửng đỉnh đầu lớn gần trượng cơ lập tức thu nhỏ lại, cũng tùy theo rơi vào trong lòng bàn tay. Mặc dù còn chưa khảo nghiệm âm dương phiên uy năng, nhưng vương phủ cùng cờ này ý cảnh liên kết, có thể hoàn mỹ đem âm dương ý cảnh lực phát huy ra đi, tuyệt đối không phải pháp bảo cực phẩm có thể so với. Chính là thanh phù kiếm cũng không sánh bằng. Có cờ này nơi tay, thực lực của hắn lại mạnh không ít. Đang lúc vương phủ xem trong tay trắng đen xen kẽ bảo cờ lúc, nhưng trong lòng chuyển tới ngao ngọc tràn đầy ngạc nhiên thanh âm. Cũng là kia quý tươi ngon mọng nước cá phát sinh biến hóa. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, một đạo khói trắng từ trong cơ thể bay ra, nương theo lấy một trận mùi thơm, khói trắng một quyển, hóa thành một bộ ngọc váy ngao ngọc. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh, bây giờ khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Cô gái này vừa mới hiện thân liền hướng vương phủ không người thi lễ, tinh xảo trên khuôn mặt treo không che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Bước này thật không đơn giản, không biết để cho bao nhiêu nguyên anh tu sĩ dừng bước, cuối cùng chỉ có thể thọ nguyên hao hết mà chết. Ta dù đã đem âm dương ý cảnh hiểu tới thứ ba bước, nhưng mong muốn hoàn toàn cùng nguyên thần tương dung, để cho nguyên thần hoàn toàn lộ sắc thành thần hồn, cũng dẫn hạ lôi kiếp, còn rất dài một khoảng cách. Vương phủ xem cô gái này, nụ cười trên mặt lại không giảm bao nhiêu. Khi hỉ, chủ nhân nhất định có thể thành công. Ngao Ngọc vén trước ngực mái tóc, cười đùa một tiếng. Sau đó nàng đưa ra tay nhỏ, lộ ra một viên chừng đầu ngón tay màu đen tinh thạch. Đây là quý thủy chi tinh. Vương phủ xem màu đen kia tinh thạch, cặp mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi đem màu đen kia tinh thạch bóp ở đầu ngón tay. Này tinh thạch trên có nồng nặc quý thủy chi khí tràn ngập, tản ra khí tức cấm lãnh. Cùng cổ tịch đi lại, một trời một vực. Không sai, chủ nhân để cho ta bồi dưỡng quý tươi ngon mọng nước cá đã có kết quả, bây giờ mấy ngàn linh ngư chỉ còn lại không tới 10 đầu, tháng một trước liền bắt đầu sản xuất cái này quý thủy chi tinh. Ngao Ngọc gật gật đầu. Không sai, khổ cực. Vương phủ lại cười nói, đây là tiểu tỷ phải làm, chẳng qua trước mắt chỉ sản xuất cái này khối, muốn đạt tới luyện chế linh bảo số lượng nên còn cần một đoạn thời gian. Được khích lệ, Ngao Ngọc cặp mắt nhất thời cong thành trăng lưới liềm. Không sao, vừa đúng ta còn cần xử lý một chút những chuyện khác, chờ chuyện này một nên liền đủ. Vương phủ khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Thân thức của hắn đã sớm cảm ứng được Dương Tú Vi khí tức, bây giờ sư tỷ nếu xuất quan, cũng là thời điểm đi Tàng Long Điện đi một lần, vừa đúng thử một chút âm dương phiên uy năng. Sau đó Vương phủ lại cùng Ngao Ngọc giao phó mấy câu, một phen thu thập sau liền triệt bỏ tính thất trận pháp, sau đó mở ra đã đóng chặt hơn 10 năm cửa phòng. Tu hành không biết năm tháng, thực lực căn mạnh, dù là một lần đơn giản bế quan, cũng có thể hao phí hơn 10 năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm. Một mảnh ánh nắng về xuống, vừa đúng rơi vào vương phủ trên người, phản chiếu kia toàn thân áo đen, thật giống như màu sắc sặc sỡ sát thái. Vương phủ thần thức tìm bòi, chợt bước lên trước, liền hóa thành lưu quang, hướng cách đó không xa một chỗ cổ kính gác lửng đồng bền lướt đi. Trong khoảnh khắc, cũng đã rơi vào gác lửng bên trong. Kia bên cửa sổ, đang có một đạo váy trắng bóng lụa, nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Theo vương phủ rơi xuống, nàng như có cảm giác địa nghiêng đầu, lộ ra một trường trắng non không tì vết gò má. Sư đệ, ngươi xuất quan. Dương Tú Vi nét mặt biểu lộ nụ cười, tựa như ngày xuân nắng ấm. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Vương phủ thân hình động một cái, mấy cái sải bước, liền tới đến kia y người trước mặt, chăm chú nhìn cặp kia trong suốt, tựa như vô ngân tình không đôi mắt đẹp. Xem ra sư đệ Tú Vi lại có đột phá, vốn tưởng rằng ta niết bàn ý cảnh đạt tới thứ nhị bước, có thể rút ngắn ngươi ta Tú Vi, bây giờ xem ra cũng là hoàn toàn không đội kịp. Dương Tu Vi cười nhẹ đạo: "Sư tỷ yên tâm, bất luận ta tu vi bao nhiêu, vĩnh viễn là sư đệ của ngươi, dĩ nhiên cũng là đạo lữ của ngươi." Vương phủ đưa tay ra, vòng bên trên kia yêu kiều nắm chặt eo, đem kia mềm mại không xương thân thể mềm mại trực tiếp ôm vào trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Tú Vi cũng là lập tức thua trận, gò má ửng đỏ đứng lên. Nhưng sau một khắc, cô gái này nhưng lại nâng đầu, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng lúc, đem kia như nước mềm mại môi mỏng đưa tới. "Đây chính là ngươi nói chương 854, đèn cạn dầu du điện chủ chương 854, đèn cạn dầu du điện chủ mấy ngày sau, một tin tức với trong Huyền Hư Tiên Tông truyền ra. Chân Nhất Điện điện chủ Kim Hoàng Thiên Tử sẽ ở một ngày sau, phiêu chiến Tàng Long Điện Linh Diễm phu nhân. Về phần nguyên do, lại là vì chấm dứt hơn 100 năm trước, Tàng Long Điện Long Ly Tiên Tử đối Chân Nhất Điện tu sĩ Kim Đan Thủy giao ra tay, thi triển phong miên chú một chuyện, đòi hỏi giao phó. Chuyện này vừa ra, tự nhiên nhắc lên một trận nhiên sóng. Mỗi người nói một điều. Đã từng chuyện cũ, tu sĩ tầm thường hoặc giả không biết, thế nhưng chút nguyên anh tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe nói. Nếu là đã từng, Chân Nhất Điện phiêu chiến Tàng Long Điện tất nhiên xỉ mũi khinh thường, nhưng hôm nay Chân Nhất Điện bị kia Vương Điện chủ ở Vân Ma Huyền chiến tích, thế nhưng là mọi người đều biết. Huyền Hư Tiên Tông xuất hiện hai vị nguyên anh vô địch tầng thứ đại tu sĩ, vốn là chuyện tốt, nhưng hai người này cũng là địch phi bạn, bây giờ đã sắp đại chiến một trận. Huyền Hư Tiên Tông tuyệt đại đa số tu sĩ tất nhiên cầm xem cuộc vui địa bộ, nhưng trong đó một ít tu sĩ, giờ phút này lại như ngồi bàn trông, rất là lo âu. U Vũ Động, Huyền Hư Tiên Tông 72 trong động, thực lực đứng đầu. Một tòa cổ đình trong, một bộ xanh đen trường sam cầu động chủ, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm, trước mặt trên bàn đá linh tiểu một ly tiếp một ly xuống bụng, vẫn như cũ che giấu không được hắn trên mặt buồn lo. Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ trời rơi xuống, vầng sáng thu lại, lộ ra một cái tiên phong đạo cốt cẩm bào ông lão. Lão giả này nhìn thấy cầu động chủ sắc mặt, bất giác lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái: "Cửu lão đệ, sao hôm nay tâm tình không tốt? Ở chỗ này một người uống rượu giải sầu." "Hừ, Diễm Minh nếu là đến xem ta chuyện Tiếu Lâm, liền mời trở về đi." Cầu động chủ hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái cẩm bào ông lão, sau đó lại là một hớp linh tiểu cửa vào. "Cửu lão đệ nói thế ý gì? 72 trong động ngươi ta quan hệ mật thiết nhất, ngươi cảm thấy ta là tới nhìn trò cười?" Cẩm bào ông lão trên mặt mang nụ cười, sau đó tự mình ngồi xuống, cầm lên trên bàn đá bầu rượu, cũng cho bản thân rót một chén. Một bộ xanh đen trường sam cầu động chủ im lặng không lên tiếng. Cẩm bào ông lão thấy vậy, đem trong chén linh tiểu thưởng thức một hớp sau, lúc này mới cười nói: "Cửu lão đệ không khỏi quá khinh thường lão phu. Lão phu biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là lo lắng vị kia Vương điện chủ nhớ tới đã từng chuyện, hướng ngươi làm khó dễ, kỳ thực lão đệ ngươi thực tại có chút lo bỏ trắng răng." "Ta lo bỏ trắng răng? Diễm Minh, có một chuyện ngươi nói sai rồi, ta lo lắng cũng không phải là ta cùng vị kia Vương điện chủ giữa không vui, mà là ta U Vũ động dựa lưng vào Tàng Long điện, nếu là Chân Nhất điện quả thật muốn cùng Tàng Long điện đối lập, rất có thể thứ nhất cái bắt ta U Vũ động khai đao, dùng cái này để cho Tàng Long điện khó chịu, phàm là này ra tay, ta U Vũ động địa vị tất nhiên xuống dốc không phanh." Câu động chủ để chén rượu xuống, nâng đầu giữa, khắp khuôn mặt là nặng nề chi sắc. "Chuyện này lão phu tự nhiên cũng muốn lấy được, 72 trong động, không ít cũng dựa lưng vào Tàng Long điện, ta Diễm Quang động cũng không ngoại lệ, nhưng lấy lão phu nhìn vị kia Vương điện chủ ứng không phải loại này ỷ mạnh hiếp yếu người." Cẩm bào ông lão hơi như mày, lắc đầu một cái. "Cái này nhưng khó mà nói chắc được." Câu động chủ thở dài. "Ta nói cựu lão đệ, bất luận như thế nào bọn ta cùng là Huyền Hư Tiên Tông tu sĩ, chuyện sẽ không huyên náo khó có thể thu tràng, huống chi vị kia Kim Hoàng tiền tử đã bình an trở về, đệ tử nghe nói cũng khôi phục tu vi, y liễu lão phu nhìn, chuyện này nhiều lắm là sấm to mưa nhỏ. Huống chi các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không coi là thật xem hai vị nguyên anh vô địch đại tu sĩ, đấu đến ngươi chết ta sống mức." Cẩm bào ông lão cười một tiếng. "Hy vọng như vậy, nhưng các thái thượng trưởng lão không hỏi thế sự, sẽ hay không can dự ai cũng không thể bảo đảm." Câu động chủ nghe nói thế, trên mặt vẻ buồn rầu yếu bất không ít. "Cửu lão đệ, ngươi nếu là còn lo lắng, liền chỉ có một biện pháp." Cẩm bào ông lão lộ ra lau một cái cao thâm khó dò nụ cười. "Cái gì?" Câu động chủ liền vội vàng hỏi. "Liên hiệp 72 động cùng Tàng Long điện có liên quan tất cả mọi người, lại đẩy ra một cái đầu dẫn, như vậy người dẫn đầu hoàn toàn cùng Tàng Long điện chung nhau tiến thối. Kể từ đó, cho dù vị kia Vương điện chủ có lòng chen ép cùng Tàng Long điện có liên quan 72 động tu sĩ, cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, ít nhất sẽ không trực tiếp nhằm vào ngươi một người." Cẩm bào ông lão hơi một nghĩ ngợi sau, liền gọn gàng dứt khoát mở miệng. Câu động chủ nghe nói thế, cũng là cặp mắt sáng lên. "Ý kiến hay. Không hổ là Diễm Minh, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi một chuyến Thiên Kiếm động." Ngay sau đó hắn liền trực tiếp đứng dậy, hướng Cẩm bào ông lão chắp tay sau, quanh thân linh quang cùng nhau, lập tức lái đột quang, biến mất ở chân trời. Cẩm bào ông lão thấy vậy, trên mặt cũng là treo lau một cái nhàn nhạt độ cong. Tiếp theo lần nữa rót cho mình một ly linh cửu, một uống dưới, cả người cũng biến mất theo. Chỉ có một tiếng nhàn nhạt cười khẽ, dư âm vang vọng. Hôm sau, ngoài Huyền Long Phong, thật sớm địa hội tụ không ít tu sĩ, ngay cả một ít trúc cơ tu sĩ cũng ngự khí mà tới, chỉ vì tham quan kia nguyên anh đại viên mãn giữa đấu pháp. Bất quá Thiên Huyền Sơn mạch mênh mông, một chút khoảng cách Huyền Long Phong rất là xa xôi, luyện khí trúc cơ tu sĩ cũng là không đuổi kịp tới, trừ phi bị mỗi người động phủ tiền bối mang đến, nhưng dù sao chẳng qua là số ít. Trên bầu trời, một đạo đạo tản ra nguyên anh tu vi tu sĩ lăng không hư độ, hoặc một thân một mình, hoặc ba lượng thành đoàn, lặng lặng chờ đợi, còn có một chút nguyên anh tu sĩ che giấu khí tức, với Huyền Long Phong trùng quanh trên ngọn núi đứng thẳng, lớn xem kịch vui. Lần này tới trước nguyên anh tu sĩ, tha thức đã vượt qua xa lần trước Huyền Hư thi đấu nhân số, hoàn toàn đạt hơn 100 vị không chỉ, trừ một ít không ở bên trong tông hoặc là bế quan người tu hành, ước chừng cũng đến rồi. Đột nhiên, nguy nga trong Huyền Long Phong, kia nồng hậu tầng mây chợt tản ra, một trận hỏa quang từ trong đột nhiên phóng lên cao. Ngang một tiếng long ngâm, một cái trăm trượng có thừa màu đỏ giao long từ trong tầng mây lao ra, một cỗ nổi bật khí thế cuốn qua cả phiến thiên địa. Ngoanh một cái, hùng mạnh linh áp bước lui không ít rời gần tu sĩ. Cho dù là trên bầu trời, những thứ kia nguyên anh tu sĩ, trừ hạng người tu vi cao thâm ngoài, những người khác đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Sư tôn, chúng ta Tiên Tông bên trong còn có rồng. Đây không phải là trong truyền thuyết mới có thần thú sao? Một tòa không hề thu hút trên núi lớn, một cái thân mặc màu vàng váy áo nữ tử, nhìn kia quanh co mà lên trăm trượng giao long, xinh xắn trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bên cạnh cô gái, một cái hơi còng lưng thân hình, xương gầy như tài lão giả áo lục mặt hiền hòa mà nhìn xem nữ tử, giống như lão nông bình thường, chậm rãi mở miệng, đó là Tàng Long Điện hộ điện Xích Long. Chính là Huyền Long chân nhân đã từng mang về tông môn, mấy trăm năm đi qua, đã là có thể so với cấp 4 cấp tuột cùng hóa hình đại yêu tồn tại, về phần lai lịch, sợ rằng trừ Tiền Tông bên trong thái thượng trưởng lão ngoài, không người biết. Bất quá, Linh Nhi, ngươi được gọi Xích Long tiền bối, không cần thiết vô lễ. Lão giả áo lục khẽ nâng lên đầu, nhìn kia trăm trượng giao long, thương lão trên khuôn mặt thủy chung mang theo nét cười. Sư tôn yên tâm, Linh Nhi hiểu. Nữ tử gật gật đầu, trắng non trên mặt lộ vẻ suy tư. Chung quanh mấy cái trúc cơ tu sĩ nghe nói thế, nhất thời kinh hãi không thôi. Bất quá bọn họ kinh ngạc không chỉ là từ Tàng Long Điện bay ra trăm trượng giao long, mà là trước mặt vị này lão giả áo lục. Này bên cạnh nữ tử, bọn họ cũng nhìn không ra, vậy cô gái này sư tôn lại là tu vi thế nào? Từng cái một chỗ mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lên tiếng. Ngang. Đang lúc này, Huyền Long Phong bầu trời kia trăm trượng giao long quanh thân hiện lên màu đỏ ngọn lửa, tiếp theo một quyển, lại là nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo mặc màu đỏ trường bào nam tử cao lớn. Đỉnh đầu một đôi xích giác, đầu đầy tóc đỏ, xem ra uy vũ bất phàm. Chân Nhất Điện, chủ nhân ta nói, đã các ngươi mong muốn khiêu chiến ta Tàng Long Điện, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Kia Xích Long hóa thành nhân thân sau, mắt rồng đảo qua, chau mày giữa, há mồm truyền ra một trận hùng hồn lại tràn đầy nóng bỏng thanh âm, vang dội cả vùng không gian. Này âm thanh vừa ra, phương biên mười mấy dặm linh thú đều là nằm rạp trên mặt đất, đem đầu vùi vào trong đất. Bất quá chỉ có một đạo sinh sắn thân ảnh màu trắng, giờ phút này lại dựng lên đầu, thẳng lên nửa người, ở trong đám người, xa xa xem kia Xích Long đại hán, đen nhánh lưỡi phun ra nuốt vào không ngừng. Cũng là một cái toàn thân băng ngọc con rắn nhỏ. Rắn này đứng ở một đạo thân ảnh màu đen trên bả vai, toàn thân trên dưới đột nhiên tràn ra khí băng hàn. Trung quanh không ít tu sĩ chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, ngay cả linh lực đều rất giống đỉnh trệ xuống. Cũng may chẳng qua là một cái chớp mắt, loại cảm giác này liền lập tức biến mất. Bất quá trên đỉnh núi, kia tóc trắng phơ lão giả áo lục cũng là lòng có cảm giác nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn, vừa đúng cùng màu đen kia bóng dáng mắt nhìn mắt. Vương đạo hữu, ngươi đến rồi. Hắn mặt mày cười một tiếng. Du đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Áo đen bóng dáng dĩ nhiên là đã tới chốc lát vương phủ, hắn mấy cái cất bước, liền từ đám người trùng quanh trong lặng lẽ xuyên qua, đi tới lão giả áo bảo xanh kia trước người. Vị này đã tóc bạc hoa dâm ông lão, chính là kia tù một điện du điện chủ. Xem vị này gần như đèn cạn dầu du điện chủ, vương phủ trong lòng không khỏi có chút thổn thức, xa nhớ, tiến vào vẫn ma huyên trước, đối phương khí tức còn chưa phải là như vậy. Không nghĩ tới 40-50 năm, không ngờ là như vậy giàn mua hấp hối. Theo hai người mở miệng, chung quanh tu sĩ nhất thời sửng sốt một chút. Linh Nhi, bái kiến vương tiền bối. Lão giả áo lục bên người tuổi thanh xuân nữ tử xem vương phủ, mặc dù nàng chưa từng thấy qua, nhưng sư tôn cũng không chỉ một lần đề cập với nàng, nàng lúc này cũng nhận ra được. Vị này, chỉ sợ sẽ là kia lực địch Viêm Ma vương phủ tiền bối. Theo tu vi kim đan tuổi thanh xuân nữ tử không người thi lễ, chung quanh trúc cơ tu sĩ lúc này mới phản ứng kịp, vị này nam tử áo đen tuyệt đối là bên trong tông nguyên anh lão quái. Bọn ta, bái kiến tiền bối. Có một cái tính một cái, con người co rút lại, rồi rít không mình hành lễ. Chương 855, Ngọc Phấn Huyết Sâm chương 855, Ngọc Phấn Huyết Sâm các ngươi chuyển sang nơi khác. Vương phủ khẽ gật đầu, chợt há mồm truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Lời này vừa nói ra, trên bả vai hắn huyền nhãn bạch xà lập tức nổ ra đen nhánh lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, trong lòng run lên, nơi nào còn dám chờ lâu, thi lễ sau liền rối rít từ nơi này phiến đỉnh núi rời đi. Không cần một lượng cái hô hấp, trung quanh liền chỉ còn giữ lại vương phủ cân du điện chủ thầy cho hai người. Vương đạo hữu đây là ý gì? Du điện chủ có chút ngoài ý muốn xem vương phủ, hắn ngược lại không có cảm thấy vương phủ sẽ đối với hắn bất lợi, dù sao hai người cũng không có gì tranh chấp, không những như vậy, quan hệ coi như không tệ. Không có gì, chẳng qua là nơi này nhiều người phức tạp, ta có một số việc muốn thỉnh giáo du đạo hữu. Vương phủ trên mặt tươi cười. Sau đó không đợi du điện chủ hỏi thăm, hắn liền tiếp tục mở miệng, du đạo hữu tại vẫn ma huyên bên trong, cùng ta có ân, bây giờ đạo hữu trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cho nên liền suy nghĩ chấm dứt đoạn nhân quả này. Thì ra là như vậy, lão phu bộ dáng kia ngược lại để vương đạo hữu chê cười. Bất quá, đạo hữu hay là đi ứng phó Tàng Long Điện đi, lão phu thọ nguyên vốn là không nhiều, tại vẫn ma huyên bên trong lại mạnh mẽ thi triển thần thông, hao phí nguyên khí, bây giờ đã là hết cách xoay chuyển. Du điện chủ lắc đầu một cái, bất quá trên mặt lại cũng chưa quá nhiều dầu dĩ, ngược lại một bộ nhìn hết thế gian lạnh nhạt thái độ. Một bên tuổi thanh xuân nữ tử nghe nói thế, tay nhỏ lôi kéo nhà mình sư tôn cánh tay, không khỏi miệng nhỏ nhếch lên, cặp mắt từng đỏ, một bộ lã chã trực khóc hình dạng. Du điện chủ vỗ một cái tay của cô gái lưng, trên mặt thủy chung treo đủ cười. Vương phủ cũng là nhướng mày. Hắn sở dĩ hiện thân ở đây, chính là bởi vì nhìn thấy vị này du điện chủ trạng thái, dù sao đối phương tại vẫn ma huyên bên trong thế nhưng là giúp hắn tìm được Dương Tu Vi, hắn nếu ngồi yên không lý đến, khó tránh khỏi tại tâm có thiếu. Nhưng nghe này khẩu khí, tựa hồ đã kết cục nhất định. Vương phủ ngón tay bấm quyết, lúc này bấm một cái cách tâm thuật, đem ba người bao phủ ở bên trong, sau đó nhìn chằm chằm Du điện chủ cặp kia đục ngầu ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Du đạo hữu có từng nghe qua Ngọc Phấn Huyết Sâm?" Huyết sâm vốn là vô cùng chân quý linh dược, nếu sinh ngọc son, chính là vạn năm linh dược, xem ra Vương đạo hữu tại Vẫn Ma Huyền bên trong thu hoạch không nhỏ. Bất quá đạo hữu ý tốt, lão phu tâm lĩnh, nếu ở mấy chục năm trước, có này vạn năm linh dược có lẽ lão phu còn có thể sống lâu cái trên dưới trăm năm năm tháng, nhưng bây giờ lão phu nguyên khí trong cơ thể hao hết, thật là đèn cạn dầu, hồi thiên vô thuật. Du điện chủ thấy Vương phủ thi triển cách tâm cháo, bản còn có chút nghi ngờ, nhưng vừa nghe Ngọc Phấn Huyết Sâm liền hiểu. Loại này vạn năm linh dược, đích xác không thích hợp tùy tiện bạo lộ ra. Đồng thời, trong lòng cũng cất cảm kích. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn Vương phủ, thương lão trên khuôn mặt lộ ra tiêu sái nét cười, chợt tiếp tục mở miệng, không dối gạt Vương đạo hữu, lão phu tại Vẫn Ma Huyền bên trong cung cấp được một bụi vạn năm linh dược, chính là vạn niên phượng dương hoa chính là này linh dược, lão phu mới lấy khẳng định vạn năm linh dược đối ta cũng đã không có hiệu quả. Lão phu tu hành đến nay đã có 1.171 năm, dù chưa hoa thần, nhưng cũng là trường thọ, ra mắt trong thiên địa thật tốt sông núi, tính người ấm lạnh, cũng coi như không hưởng cuộc đời này. Người phàm có sanh lão bệnh tử, tu sĩ chúng ta giống vậy có thọ nguyên đến cuối một ngày. Có sinh liền có chết, muốn kiếp xanh tươi chúng quy chẳng qua là hư vọng. Hoặc giả chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể tránh mở cái này sinh tử luân hồi chi kiếp. Sắp vào quan tài lúc có thể được Vương đạo hữu nhớ, đã là lao phu lớn lao may mắn. Nói thế một xong, Du điện chủ bất giác hướng Vương phủ chắp tay thi lễ. Vương phủ thấy vậy, trong lòng thở dài, cũng là chắp tay đáp lễ. Không nghĩ tới Du đạo hữu lại như thế tiêu sái, cũng là tại hạ thủ giáo. Ha ha. Vương đạo hữu nâng đỡ lao phu, bất quá lao phu thật đúng là có một chuyện muốn cầu Vương đạo hữu. Du điện chủ cười một tiếng. Du đạo hữu mời nói. Vương phủ mặt không đổi sắc, lại cũng chưa trực tiếp đáp ứng, mà là tính toán nhìn đối phương một cái mong muốn chuyện gì. Nếu là không ổn, hắn cũng sẽ không nhắm mắt đáp ứng, dù sao, trong Vẫn Ma Huyền ân tình, vẫn không thể để cho hắn đáp ứng bất cứ chuyện gì. Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn, lão phu còn sót lại ngày cũng liền mấy năm này, đến lúc đó đồ nhi này của ta liền không chỗ nương tựa, mặc dù trong tù một điện, lão phu cũng có an bài, nhưng tóm lại vẫn còn có chút không yên lòng. Lão phu mong muốn không nhiều, chỉ hy vọng lui về phía sau đồ nhi này của ta nếu là gặp phiền toái, còn mời Vương đạo hữu nể tình ngày xưa tình cảm, ở trong khả năng dưới, có thể tương trợ một hai. Du điện chủ nghiêng đầu xem bên người, cái đó đã sớm lệ rơi đầy mặt tuổi thanh xuân nữ tử, khô gầy trên khuôn mặt có nhiều ràng buộc cùng lo âu. Sư tôn, nữ tử há mồm mong muốn nói những gì, nhưng lại chỉ có nghẹn ngào tiếng. Cô gái này tu vi chính là kim đan trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ hay còn có một khoảng cách, nhưng vương phủ lại có thể cảm giác được, cái này thầy trò hai người chân tình cắt ý quả thật tu tiên giới hiếm thấy. Chính là tu sĩ kim đan, cũng có đọc từ tâm lên, tâm tình lớn mất lúc. Tốt, chuyện này vương mỗ đáp ứng. Vương phủ hơi nghĩ ngợi sau, liền gật đầu. Chợt hắn xem kia một bộ váy vàng tuổi thanh xuân nữ tử, chậm rãi nói, sau này ngươi nếu có chuyện, đưa tin chân miết điện liền có thể. Linh Nhi, còn không mau cảm ơn Vương đạo hữu. Du điện chủ thấy nữ tử còn sững sờ ở tại chỗ, vội vàng thúc giục, trên mặt thì treo nụ cười nhẹ nhõm. Như vậy hắn đổ nhi này bảo đảm liền lại thêm mấy phần. Linh Nhi đa tạ Vương tiền bối. Nữ tử lúc này mới hướng Vương phủ không người thi lễ. Đồ nhi này của ta họ Tống, từ nhỏ bị ta mang về Tiên Tông, tư chất tu hành bình thường, tính tình nhưng có chút bộc trộm, mấy năm này ngược lại thành thục một chút, để cho Vương đạo hữu chê cười. Du điện chủ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Du đạo hữu có thể tu được này đồ, người ngoài chỉ biết ao ước. Vương phủ cười một tiếng. Sau đó Vương phủ cùng vị này Du điện chủ lại nói chuyện với nhau mấy câu, liền lòng có cảm giác địa triệt hồi cách tâm cháo. Không gì khác, kia màu đỏ giao long biến thành đại hán thấy hồi lâu đều chưa từng có người đáp lại, trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng chợt, kia như muốn phát tác mắt rồng tròng, nhưng lại bình tĩnh lại. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào phía trước một đám mây trong sương mù. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, cấp bổn tọa đi ra. Theo một tiếng gầm lên, Xích Long đại hán há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, tiếp theo hóa thành một cái rồng lửa, hướng kia mây mù mãnh liệt mà đi. Chỗ đi qua, phương biên mấy trăm trượng khu vực trong, nhiệt độ đột nhiên lên cao, không ít tu sĩ cũng sắc mặt đại biến hướng xa xa thối lui. Rồng lửa chớp mắt là tới, kia mây mù trong chớp mắt liền bị đốt, hóa thành một đám lửa mây lơ lửng giữa không trung, mơ hồ có tiếng rồng âm, thật giống như phải đem kia đám mây hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng theo một mảnh áng vàng hiện lên, mãnh liệt ánh lửa lại lập tức tan thành mây khói. Liên đối khắp mây mù cũng hoàn toàn biến mất, từ đó lộ ra một cái mặt vô biểu tình váy trắng nữ tử. Cô gái này lăng không hư độ, váy áo bù bù, trên mặt vô hỉ vô bi, nhưng một bước dưới lại mơ hồ có hoàng kêu tiếng truyền ra, theo sát, chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới Huyền Long Phong trước. Vô danh trên đỉnh núi, Vương phủ xem kia đột nhiên xuất hiện váy trắng nữ tử, trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái cười nhẹ. Cô gái này chính là Dương Tú Vi. Theo này địa thân, trung quanh không ít tu sĩ cũng nhận ra vị này Kim Hoàng Tiên Tử. Là Kim Hoàng Tiên Tử, khí tức thật là cường đại, sợ là cùng đứng đầu Nguyên Anh Đại Viên Mãn cũng không thua kém bao nhiêu. Xem ra vị này Kim Hoàng Tiên Tử đi Vẫn Ma Huyền một chuyến, trở về sau thực lực đại điên a. Chính chủ rốt cuộc xuất hiện, bất quá vì sao không thấy vị kia Vương điện chủ? Đang ở chung quanh tu sĩ tự lẩm bẩm lúc, Dương Tú Vi cũng là nhìn chằm chằm kia Huyền Long Phong bên trên nơi nào đó. Linh Diễm phu nhân, thư khiêu chiến ta đã hạ đạt, ngươi không những đóng cửa không thấy, còn để cho vị này Xích Long đạo hữu ra mặt, chẳng lẽ đường đường 36 điện tàng long điện cũng sợ đầu sợ đuôi không được. Nàng há mồm truyền ra cười lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ nhất thời trố mắt nhìn nhau, bất giác lần nữa lui về sau chút. Hừ, nói quá không biết ngượng. Xích Long đại hán thấy Dương Tú Vi ăn nói ngông cuồng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng thời về phía trước đạp một cái, một mảnh nóng bỏng ánh lửa nhất thời từ dưới chân Phúc tràn ra đi. Bất quá hắn tiếng nói còn chưa rơi hết, Huyền Long Phong bên trên lại có một đạo mặc trang phục cung đình mỹ phụ đạp không lên. Xích Long đạo hữu, nếu bị này Kim Hoàng tiên tử chỉ danh muốn cùng ta đánh một trận, ngươi liền lui ra đi. Theo kia kim hồng bóng dáng xuất hiện, một đạo thanh âm đạm mạc cũng theo đó truyền khắp bốn phương. Xích Long đại hán thấy vậy, quả thật ngậm miệng không nói, cũng lui về phía sau hai bước, để cho kia trang phục cung đình mỹ phụ thân hình hoàn toàn hiện lộ ra. Chính là Linh Diễm phu nhân. Kim Hoàng tiên tử, lâu nay khỏe chứ? Nhớ khi xưa ngươi đi theo Diêm Hoa Tử đạo hữu bên người, hay là một tiểu nha đầu, bây giờ tu vi cũng đã cùng ta cũng như thế, nếu là Diêm Hoa Tử đạo hữu biết, tất nhiên cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Nàng nhìn Dương Tú Vi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt chỗ sâu cũng là không có ý tốt. Chương 856, màu vàng linh vũ. Chương 856, màu vàng linh vũ. Một ít biết qua lại chuyện nguyên anh tu sĩ, nghe nói Linh Diễm phu nhân lời ấy, nhưng trong lòng thì rất là ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới, đấu pháp còn chưa bắt đầu, vị này Linh Diễm phu nhân liền sử xuất công tâm kế sách. Bất quá Dương Tú Vi lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa vỗ tay bảo hay. Linh Diễm phu nhân nói cực phải, nhắc tới phu nhân cùng sư tôn hay là Cố Giao, mà ta cùng Quý Điện Rồng Ly đạo hữu mới là đồng bối người, bất quá mấy trăm năm đi qua, vật còn người mất, ta bây giờ lại cùng Linh Diễm phu nhân đứng ở trên cùng một đường. Không biết, Rồng Ly đạo hữu người ở chỗ nào? Hôm nay sao chưa từng thấy? Dương Tú Vi không tì vết trên khuôn mặt, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Linh Diễm phu nhân nghe nói thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Mà trong Huyền Long phòng, một tòa lầu các trên, một bộ kim hồng váy áo long ly tiên tử xuyên thấu qua hộ phòng trận pháp, xa xa nhìn lấy thiên cung, đột nhiên nghe Dương Tú Vi nói thế, bình tĩnh trên khuôn mặt lại đột nhiên xuất hiện mấy phần lệ khí. Nàng nắm tay chắc chẽ bóp ở chung một chỗ, vang lên kẹt kẹt. Dương Tú Vi, mấy chữ từ nàng trong kẽ răng tung ra. Vừa đúng lúc này, một đạo thân ảnh vàng nóng từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồng ly bên người. Được rồi, Ly Nhi, chớ nên bị người ngoài ảnh hưởng tâm cảnh, ngươi Kim Vũ Thánh Diễm kinh khoảng cách thứ 10 tầng cũng chỉ kém một bước cuối cùng, đợi đột phá sau này là được luyện hóa thành tra chuẩn bị cho ngươi vạn năm linh dược, đến lúc đó lực lượng thần thức tăng mạnh, sánh bằng nguyên anh đại viên mãn, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh, tu vi cũng sẽ một ngày nàng giảm. Người này thân hình khôi ngô, áo bào màu vàng da thân, chính là Huyền Long Tử. Là phụ thân, Ly Nhi hiểu. Rồng Ly hít sâu một hơi, đem trong lòng lệ khí ép xuống. Hiểu thuận tiện, cô gái này mặc dù người mang niết bàn thánh thể, nhưng thành cũng thánh thể, bại cũng thánh thể, tuy nói lĩnh ngộ ý cảnh dễ dàng, nhưng mong muốn ngộ ra thứ ba bước ý cảnh, lại ngược lại khó khăn nhiều lắm, nếu là không có cơ duyên, cuối cùng cả đời khốn tại trước mắt trạng thái, cũng không khỏi có thể. Huyền Long Tử đứng chắc tay, lời nói trong có nhiều cười lạnh. Bất quá hắn ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, đảo qua trên bầu trời hai nữ sau, lại rơi ở xa xa một tòa không hề thu hút trên đỉnh núi. Nơi đó đang có một đạo áo đen bóng dáng. Ngoài Huyền Long Phong, Linh Diễm phu nhân thấy dùng Diêm Hoa Tử không ảnh hưởng được Dương Tu Vi, kỳ mỹ mắt chuyển một cái, cũng là mở miệng lần nữa. Kim Hoàng tiên tử, hôm nay quả thật không đánh không thể sao? Mặc dù ngươi ý cảnh cũng đạt tới thứ nhị bước, nhưng ta thấm nhuần này cảnh nhiều năm, ngươi thắng hy vọng cũng không lớn. Linh Diễm phu nhân trên mặt vô kinh vô hỉ. Phải không? Bất quá dù vậy, hôm nay nhưng cũng không đánh không thể, Rồng Ly đạo hữu làm tổn thương ta đệ tử, hại thân ta hãm vẫn ma huyền hơn 100 năm, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Rồng Ly đạo hữu tu vi cùng ta chênh lệch không nhỏ, ta cũng làm không ra ý lớn hiếp nhỏ chuyện, này mới khiến Linh Diễm phu nhân thay mặt bị trì, về phần trận chiến này kết quả, ngược lại cũng không trọng yếu, bất luận ta thắng hoặc bại, chuyện cũ cũng nếu không nói tới. Dương Tú Vi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nếu Kim Hoàng tiên tử cũng như vậy nói, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Linh Diễm phu nhân cặp mắt run lên, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một tay vừa nhấc. Phốc một tiếng, một đoàn quả đấm lớn nhỏ ngọn lửa màu vàng đột nhiên một cái, chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay. Lại há mồm phun ra một đạo kim mang, hóa thành một phương bảo luân, trôi lơ lửng trước người, bảo vật này vòng toàn thân màu vàng, trên đó điêu khắc không biết tên phi cầm, mơ hồ có hư ảnh quân quẩn, vừa mới xuất hiện, một cô đứng đầu pháp bảo cực phẩm khí tức, nhất thời tứ tán ra. Không ít người thấy kia bảo luân, cũng mí mắt nhảy lên, hiển nhiên biết qua cái này bảo luân lợi hại. Theo bảo luân xuất hiện, Linh Diễm phu nhân trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng giật mình, trực tiếp rơi vào bảo luân trên. Kim diễm bay vọt, bảo luân lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, trôi lơ lửng đỉnh đầu trên, tản ra khí tức kinh khủng. Linh Diễm phu nhân lại ngón tay bấm quyết, hai mắt tràn ngập ngọn lửa màu vàng, sau lưng hư không mơ hồ có một tôn chim lửa hư ảnh hiện lên. Một ra tay, đương nhiên đó là toàn lực ứng phó. Dương Tú Vi thấy vậy, trên mặt cũng là không buồn không vui, cũng trong lúc đó cũng tế ra bổn mệnh pháp bảo, chính là một hớp phi kiếm màu vàng nóng, đồng dạng là đứng đầu pháp bảo cực phẩm. Theo sát ngón tay hắn bấm quyết, há mồm phun ra một đoàn bạch nóng bỏng ngọn lửa, rơi vào trên phi kiếm. Một đạo đạo kiếm ảnh chống rông xuất hiện, trong chớp mắt liền chiếm cứ phương viên 20 trượng không gian. Niết bàn linh hỏa. Linh Diễm phu nhân xem Dương Tú Vi tế ra ngọn lửa màu trắng, đôi mắt đẹp run lên giữa, bàn tay run lên, đỉnh đầu bảo luân lập tức ở chuyển một cái dưới, hướng Dương Tú Vi trùng tới. Mơ hồ có chim tức duệ kêu tiếng truyền ra. Dương Tú Vi thấy vậy, tay ngọc vung lên, một đạo đạo kiếm ảnh nương theo lấy màu vàng kia phi kiếm hóa thành một mảnh thắt lũ, cũng là mãnh liệt phong tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, lập tức phát ra cùng chấn. Tại bầu trời trong, mãnh liệt đụng nhau. Một đạo đạo hỏa tinh bay vụt xuống. Trung quanh tu sĩ vội vàng né tránh, ngược lại một ít nguyên anh tu sĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tế ra hộ thể pháp bảo, đỡ được những thứ kia mưa lửa. Linh Diễm phu nhân thấy bảo luân hoàn toàn không đột phá nổi kiếm kia ảnh công kích, đại mi khẽ nhăn mày, ấn quyết trong tay bấm một cái, sau lưng cực lớn chim lửa hư ảnh nhất thời dùng một cái, tiếp theo hoàn toàn từ trong hư không trở lớn ra, phát ra duệ kêu tiếng, quanh quẩn một vòng sau, lập tức trốn vào kia bảo luân trong. Hiển nhiên linh diễm phu nhân không nghĩ lại kéo dài thêm, trực tiếp thúc dục ý cảnh lực, tính toán một kích phân thắng thua. Có ý cảnh gia trì, bảo luân vậy mà trực tiếp hóa thành một tôn khổng lồ chim khổng lồ, này chim linh vũ hàn quang bù, quanh thân lại thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa màu vàng. Hai cánh rung một cái, vậy mà đem không ít bóng kiếm trực tiếp đánh tan. Màu vàng kia phi kiếm cũng bị làm cho bay rất ra ngoài. Dương Tú Vi thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một phương có thể thấy rõ ràng trận văn, tiếp theo ở bấm niệm pháp quyết giữa, trong cơ thể linh lực tuân ra trong đó, vươn tay hướng bầu trời nhấn một cái. Một phương ngàn trượng đại trận tại thiên khung trên xuất hiện, khủng bố trận văn bao phủ bốn phương, mơ hồ có thể thấy được một con màu vàng hoàng ảnh quanh quẩn. Sau một khắc, Dương Tú Vi hướng phi kiếm kia xa xa một chỉ, kiếm này lập tức phóng lên cao, trực tiếp chui vào trận văn trong. Một tiếng hoàng kêu kinh thiên, phi kiếm biến mất, thay vào đó thời là một đạo kim bạch nhị sắc xen nhau thơ kiếm, cứ việc mảnh như sợi tóc, lại chừng mấy trượng trường. Trận pháp cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo tơ kiếm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, ngàn trượng trong không gian liên tục không ngừng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kim bạch sợi tơ, ánh lửa màu trắng vừa hiện, xem ra rực rỡ chói mắt, diễm lệ cực kỳ. Hóa kiếm thành tơ, trận pháp lực, không nghĩ tới nha đầu này vậy mà đem hai người hợp hai làm một, thành một phương sát phạt kiếm trận, thật sự là hậu sinh khả úy. Xa xa, một vị hạc phát đồng nhan, mặc màu vàng sẫm áo bào ông lão xem một màn này, bất giác luốt luốt dưới hàm hàm râu, nói một câu xúc động. Người này chung quanh mấy cái nguyên anh tu sĩ nghe nói thế, lúc này mới lộ ra nhưng chi sắc. Đồng thời cũng kinh hãi không dứt. Nguyên tưởng rằng vị này Kim Hoàng Tiên Tử mới vừa ngộ ra ý cảnh thứ nhị bước, thực lực còn có chênh lệch, nhưng bây giờ xem ra cũng là bọn ta xem thường. Đã từng Diêm Hoa Tử đạo hưu am hiểu nhất chính là trận pháp nhất đạo, bây giờ đệ tử có tài nghệ như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy. Xem ra trận chiến này kết cục đã định. Xa xa thanh âm cũng không cố ý ẩn nút, Linh Diễm Phu Nhân tự nhiên nghe rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn kia khổng lồ trận văn, cùng với phong tỏa ngàn trượng không gian rậm rạp chẳng chỉ tơ kiếm, trong mắt hàn quang chợt lóe. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Tú Vi vậy mà phất tay thành trận, còn diễn hóa nhiều như vậy tơ kiếm, thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này tơ kiếm trong không chỉ có ẩn chứa niết bàn linh hỏa, còn cất giấu trận pháp lực, khó trách như vậy có lòng tin. Nhưng nàng sao lại như vậy nhận thua? Lúc này ngón tay bấm quyết, hướng kia cực lớn chim lửa xa xa một chỉ, chim lửa lúc này hai cánh mở ra, hướng Dương Tú Vi phong tới. Nhưng chợt giữa, đông đảo kim bạch nhị sắc tơ kiếm lại là trong nháy mắt hội tụ, trong chớp mắt đan dệt thành một cái lưới lớn, đem lửa kia lồng chim gắn vào bên trong. Vong kiếm chừng trăm trượng, lửa kia chim ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng căn bản không xông phá. Sau đó vong kiếm vừa thu lại, ngọn lửa màu trắng mãnh liệt thiêu đốt, còn có một đạo đạo kiếm tia cắt, lửa kia chim lại là trong khoảnh khắc liền hư ảo. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong truyền ra. T. Không ít nguyên anh tu sĩ thấy cảnh này, nhất thời hít sâu một hơi. Bọn họ biết rõ linh diễm phu nhân kia thần thông uy lực, huống chi còn có đỉnh cấp pháp bảo cực phẩm, nhưng dù cho như thế, ở đó vong kiếm dưới, hoàn toàn vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Chính là những thứ kia có chút nhìn không thấu đấu pháp tu sĩ kim đan cũng có thể nhìn ra đến chim lửa bại thế. Linh diễm phu nhân thấy vậy, hai mắt hàn quang đại phóng, ngón tay bấm quyết, há mồm phun ra một đoạn tinh thuần nguyên khí, sau người lần nữa hiện lên một tôn chim lửa hư ảnh. Cũng không chờ kia hư ảnh ngưng thật, nàng gò má chính là trắng nhợt, cả người khí cơ tản ra, đã đả thương nguyên khí. Sau lưng chim lửa hư ảnh cũng không ngưng tụ thành công. Cũng là lưới kiếm kia trong chim lửa ở một đạo đạo kiếm kia cùng với niết bàn linh hỏa cuồng quanh loạn ở dưới, trực tiếp tiêu tán, lộ ra kia pháp bảo cực phẩm bảo luân. Lại cái này bảo luân chuyển một cái, liền muốn xông phá vong kiếm phong tỏa, nhưng bầu trời trận văn rung một cái, vong kiếm vừa thu lại, kia bảo luân lập tức bị từng cây một tơ kiếm đánh trúng, bảo quang ảm đạm, trong đó khí linh cũng phát ra rền rĩ. Linh Diễm Phu Nhân thấy vậy, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, bàn tay khẽ vỗ bên hông túi đựng đồ, một cây màu vàng linh vũ xuất hiện trong lòng bàn tay. Chương 857, Thiên Nhạc Phong chương 857, Thiên Nhạc Phong cái này linh vũ vừa hiện, phương viên trăm trượng không gian nhiệt độ đột nhiên đề cao, mơ hồ có một đầu bộ dáng cổ quái kỳ lạ màu vàng chim khổng lồ hư ảnh quanh quẩn, tản ra khí tức cường đại. Nhưng không đợi Linh Diễm Phu Nhân đem kia linh vũ tế ra, một trận kiếm ngân vang nhất thời vang tận mây xanh, làm như cuồng phong sóng biển bình thường, từ bốn phương tám hướng mà tới. Linh Vũ Phu Nhân không chút nghĩ ngợi địa dùng một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, thế ra đột quang, sẽ phải phi độn trốn đi. Nhưng độn quang vừa mới lên, quanh thân liền xuất hiện từng vòng kim bạch nhị sắc sợi tơ, trói buộc mà tới, trên người hộ thể linh quang nhưng chỉ kiên trì nửa hơi không tới, liền bị công phá. Kia rậm rạp chẳng chỉ tơ kiếm mắt thấy là phải rơi vào Linh Diễm Phu Nhân trên người, nhưng cũng may này trong lòng bàn tay màu vàng linh vũ cuối cùng được thành công thế ra, vừa tăng dưới, hóa thành một mảnh lớn như thế màu vàng lửa vũ, phóng lên cao. Từ tơ kiếm trong, phá vỡ một con đường sống, thân hình cũng lập tức phi độn đi ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa tới kịp thở phào, một cây tiếp một cây tơ kiếm nhưng lại từ trên trời giáng xuống, thật giống như vô cùng vô tận vậy, rơi vào nàng trung quanh, tản ra ác liệt lại nóng bỏng khí tức. Thử! Linh Diễm Phu Nhân cắn răng, trong tay màu vàng linh vũ lần nữa vừa tăng, hình như trường kiếm bình thường, bị này nắm ở trong tay. Vung lên dưới, một đạo kim diễm gào thét, chém về phía tơ kiếm. Nhưng theo tơ kiếm càng tụ càng nhiều, kia kim diễm lại lực có thua. Cuối cùng ở một trận hào quang chói mắt trong, Dương Tú Vi bóng dáng hiện lên, mà kiếm chỉ của nàng vừa đúng rơi vào khoảng cách Linh Diễm Phu Nhân mi tâm một chỗ nơi, một cỗ sắc bén vô cùng kim mang phun ra nuốt vào, tùy thời cũng có thể lấy này tính mạng. Linh Diễm Phu Nhân, ngươi thua. Dương Tú Vi trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, trung quanh tơ kiếm run lên, thật giống như dây đàn bình thường phát ra tranh kêu thanh âm. Ngươi. Linh Diễm Phu Nhân hai mắt phun lửa, trong tay vẫn nắm màu vàng kia linh vũ, chẳng qua là này linh vũ tựa hồ lực lượng tiêu hao quá lớn, bây giờ ảm đạm đi khá nhiều. Thế nào? Không phục. Dương Tú Vi âm thanh run lên, đầu ngón tay không khỏi đi phía trước đưa tiễn. Kia kim bạch nhị sắc quang mang gần như muốn kể bên linh diễm phu nhân mi tâm, một cố đau nhói cảm giác cũng theo đó từ nàng mi tâm chuyển tới. Để cho tâm này trong đại trấn. Niết bàn ý cảnh, quả nhiên lợi hại. Ta thừa nhận ngươi thần thông mạnh hơn ta, nhưng không có nghĩa là ta tàng lòng điện vua. Linh diễm phu nhân trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá nàng lời này vừa nói ra, vẫn là để cho chúng quanh xem cuộc chiến nhiều tu sĩ chố mắt nhìn nhau. Nếu là trước đó, sợ rằng không người sẽ tin tưởng linh diễm phu nhân sẽ bị thua, dù sao này uy danh hiển hách, ở 36 điện 72 trong động, thực lực tuyệt đối xếp hạng top 5, trừ mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay lão bài đứng đầu nguyên anh đại viên mãn ra, cũng liền nguyên anh vô địch tầng thứ đại tu sĩ, mới có thể chân chính chấn áp. Nhưng hôm nay lại thua ở mới vừa lĩnh ngộ ý cảnh thứ nhì bước không lâu kim hoàng tiên tử trong tay, thực tại không thể tin nổi. Mặc dù trận chiến này cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, nguyên anh xuất khiếu các loại thủ đoạn không thể thực hiện, nhưng bại chính là bại. Cho dù nguyên anh xuất khiếu, cũng chỉ có tuấn di chạy thoát thân phận. Nhưng đang ở linh diễm phu nhân lên tiếng không lâu, một đạo kim quang lại cường thế xông vào cái kia trận pháp trong, cho dù kia một đạo đạo kiếm kia cũng bị kim quang kia bài xích bên ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn cũng theo đó chậm rãi vang lên, dù không lớn, lại truyền vào tất cả mọi người trong hai, chính là một ít đứng đầu nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng cả người dùng một cái. Phu nhân nói không sai, ta tàng long điện nhưng cũng không bị thua. Này âm thanh một xong, mọi người thấy đi, lúc này mới phát hiện một đạo cả người mạo hiểm ánh sáng màu vàng bóng dáng chợt xuất hiện ở linh diễm phu nhân sau lưng, này đứng chắc tay, toàn thân trên dưới có màu vàng long ảnh quấn quanh, xem ra bá đạo bất phàm. Theo sát, thân ảnh vàng nóng trên người kim quang thu lại, lộ ra một bộ màu vàng trường bào khôi ngô bóng dáng, chính là Huyền Long Tử. Người này vừa mới hiện thân, không ít nguyên anh tu sĩ cũng hướng này xa xa chắc tay. Bất quá Huyền Long Tử hai tròng mắt từ trên thân Dương Tú Vi quét qua sau, trực tiếp rơi vào sau người không xa trong không gian, sau một khắc, hắn xuề bàn tay ra, cách không một chảo. Một con lớn như thế màu vàng long chảo xuất hiện ở linh diễm phu nhân sau lưng, tiếp theo một chói dưới, trực tiếp đem kia thân thể mềm mại từ đông đảo tơ kiếm trong bắt đi ra, cũng rơi vào trước người. Phu quân. Linh diễm phu nhân há miệng, đôi môi khẽ mím môi. Bất quá Huyền Long Tử lại đem kéo lại sau lưng, cũng không nhiều lời, mà là nhằm vào Dương Tú Vi sau lưng không xa không gian chậm rãi mở miệng, "Vương đạo hữu, nếu đến, đến rồi, liền hiện thân đi." Mở miệng giữa, một trận mắt trần có thể thấy sóng âm từ trong miệng truyền ra, đem phía trước trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dương Tú Vi trận pháp lại cũng xuất hiện đúng đường, trên bầu trời cực lớn trận văn du lên, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Xoẹt một tiếng, một đạo lôi quang chống rông xuất hiện, vừa đúng ngăn ở Dương Tú Vi trước người, lôi quang thu lại, lộ ra một bộ đồ đen vương phủ. Hắn vung tay lên, lôi hồ bay vọt, bao phủ mà tới sóng âm lúc này tàn đi. Huyền Long Tử đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Theo vương phủ xuất hiện, Huyền Long Phong tu sĩ chung quanh ánh mắt nhất thời tập trung tới, không ít người đều là lần đầu tiên thấy tiên tông bên trong cái này thứ nhị vị nguyên anh vô địch đại tu sĩ, từng cái một mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Mà trước đó với kia vô danh trên đỉnh núi, bái kiến vương phủ mấy cái trúc cơ tu sĩ, giờ phút này thấy kia áo đen bóng dáng, càng là con ngươi co rụt lại. Tiếp theo trên mặt liền tràn đầy vẻ vui mừng. Từng cái một khí tức nặng nề, lộ ra cực kỳ phấn khởi. Vị này lại là nguyên anh đại tu sĩ. Chúng ta mới vừa cùng vị tiền bối này chạm mặt, còn bái kiến. Vị tiền bối này mới vừa còn cùng chúng ta nói chuyện. Không nghĩ tới không hơn trăm năm, vương đạo hưu thần thông đã như vậy xuất thần nhập hóa, thực tại bội phục, nói vậy đạo hưu ở độn pháp đạt thành tựu cao càng hơn từ trước, không biết ở ta nơi này báo vật hạ có hay không còn có thể toàn lực thi triển. Huyền Long Tử thấy vương phủ rốt cuộc lộ diện, cũng không nói thêm cái gì, tắt giữa, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tòa màu xanh mực bảo sơn. Núi này làm như cự phong xuất ảnh, mạo hiểm u lam ánh sáng, tản ra cực kỳ quỷ dị khí tức. Thiên Nhạc Phong. Sư đệ, đây là Thiên Trọng Điện Thiên Nhạc chân nhân bí bảo, có khó lường lực, tin đồn chính là phòng chế đỉnh cấp thông thiên linh bảo vạn nhạc vô cực sơn luyện chế mà thành, có trấn áp ý cảnh lực, Thiên Trọng Điện mặc dù có thể đứng hàng thứ nhì, bảo vật này chiếm cứ cực lớn phân lượng. Dương Tú Vi thấy Huyền Long Tử trong lòng bàn tay tỏa kia màu xanh mực bảo sơn, đại mi khẽ nhăn mày, lúc này đôi môi khẽ nhúc đích, hướng vương phủ truyền âm. Đồng thời nàng không khỏi nghiêng đầu, hướng xa xa một cái hạc phát đồng nhan, mặc ố vàng trường bảo ông lão nhìn lại, trong mắt có bất thiện chi sắc. Ông lão kia thấy Dương Tú Vi trông lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Mà vương phủ nghe nói Dương Tú Vi lời nói sau, sắc mặt cũng là cũng không có biến hóa quá nhiều, ngược lại hướng Huyền Long Tử cười một tiếng, nói, Huyền Long Tử đạo hữu thật đúng là để mắt vương mẫu, hoàn toàn đã sớm chuẩn bị. Người ngoài đều muốn đánh lên ta Tàng Long Điện, tự nhiên được trước hạn phòng bị một ít. Huyền Long Tử nết mép cười một tiếng, sau đó hoàn toàn không nói lời gì đem trong lòng bàn tay Thiên Nhạc Phong hướng lên vừa nhấc. Kia màu xanh mực bảo sơn lúc này đón gió vừa tăng, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trăm trượng chi cự, mạo hiểm u lam ánh sáng từ trên trời giáng xuống, một cỗ chấn áp lực cuốn qua bát phương. Dương Tú Vi tế ra trận pháp lúc này liền xuất hiện vết nứt, mắt thấy là phải hoàn toàn vỡ vụn, nàng đại mi khẽ nhăn mày, nhìn vương phủ một cái, sau đó ngón tay bấm quyết, kia ngàn trượng trận văn lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang không có vào này lòng bàn tay, ngoài ra còn có chiếc kia đứng đầu pháp bảo cực phẩm phi kiếm cũng lại xuất hiện, lại trôi lơ lửng ở đỉnh đầu trên. Trung quanh tơ kiếm cũng nhân trận pháp biến mất mà tiêu tán theo. Bất quá, không có trận pháp ngăn trở, kia màu xanh mực bảo sơn uy lực lại không lực cản, khủng bố chấn áp lực từ trên trời giáng xuống, đem phương viên gần ngàn trượng không gian toàn bộ bao phủ đi vào. Cũng ở Huyền Long Tử thao túng hạ, mắt trần có thể thấy chấn động, một vòng tiếp theo một vòng hướng vương phủ trung quanh trăm trượng không gian rơi đi. Vương phủ khẽ ngẩng đầu, hướng kia che khuất bầu trời sơn nhạc liếc mắt một cái, sau đó hời hợt về phía trước đạp một cái. Một cỗ huyền chi lại huyền khí tức nhất thời tràn ngập ngày thân, hai màu đen trắng vầng sáng với kia chỗ đặt chân xuất hiện, tiếp theo tạo thành một phương chừng trăm trượng lớn nhỏ âm dương cá đồ án. Chấn áp lực nhất thời tan mất hơn phân nửa. Cô này ý cảnh, chẳng lẽ là âm dương? Xa xa kia Hạc Phát Đồng Nhan Hoàng Bảo ông lão thỉnh lỉnh cả kinh, ngón tay méo dưới hàm hàm râu, thiếu chút nữa tháo ra mấy cây. Kế tiếp một màn, càng làm cho này cả người rung một cái. Chỉ thấy Vương Phụ vung tay lên, một cây trắng đen xen kẽ đại phiên đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu, âm dương lưu chuyển, đen trắng khí tràn ngập, làm như thủy mặc chi vẽ, giữa thiên địa triển khai. Kia thiên nhạc phong lực lượng, ở đó đại phiên dưới, toàn bộ tiêu trừ. Hơi thở này, chẳng lẽ là nửa bước linh bảo? Tuy có ma khí tràn ngập, lại cùng âm dương ý cảnh hoàn mỹ khế hợp, có cờ này nơi tay, hơn nữa âm dương ý cảnh, vị này chân miết điện vương đạo hữu, hóa thần dưới, sợ rằng lại không địch thủ. Hoàng Bảo ông lão đục ngầu hai mắt lóe sáng, hai tay khẽ run, hoàn toàn lộ ra kích động không thôi. Ông lão thanh âm cũng không che giấu, gần như toàn bộ nguyên anh tu sĩ cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối kia đại phiên hạ thân ảnh màu đen, ném đi kính sợ vô cùng vẻ mặt. Chương 858, đòi hỏi giao phó chương 858, đòi hỏi giao phó Vương phủ tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm của lão giả kia, có Dương Tú Vi truyền âm, hắn cũng biết đối phương chính là kia bí bảo Thiên Nhạc Phong chủ nhân, Thiên Nhạc chân nhân, cũng là Huyền Hư Tiên Tông, đông đảo nguyên anh tu sĩ trong, thực lực xếp hạng trước ba tồn tại. Không khỏi khỏe miệng hơi của lên. Huyền Long tử đạo hữu, ngươi cái này bí bảo tựa hồ đã không có tác dụng, cần phải cùng Vương Mộ tiếp tục giao thủ một phen. Vương phủ đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng. Huyền Long tử sắc mặt trầm xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương phủ vậy mà ngộ ra âm dương ý cảnh, không chỉ có đạt tới thứ ba bước, còn có này cùng ý cảnh hoàn mỹ khế hợp đáo vật. Bảo vật này khí tức cũng sát như Thiên Nhạc chân nhân nói, khoảng cách linh bảo chỉ có khoảng cách nửa bước. Thông Thiên linh bảo uy lực vô cùng, trừ một ít đặc biệt linh bảo ngoài, trên căn bản chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể toàn lực thúc dục đứng lên, mà nắm giữ nửa bước linh bảo nguyên anh đại tu sĩ, cơ bản chính là hóa thần trở xuống thứ nhất người. Nghe nói Vương phủ tại Vẫn Ma Huyền bên trong cùng Viêm Ma giao thủ, chủ yếu thủ đoạn trừ độn pháp ra, chính là một loại lôi đỉnh, nhưng hôm nay xem ra, này lại vẫn nắm giữ âm dương ý cảnh, thực tại có chút khó có thể tin. Có bảo vật này nơi tay, hơn nữa đột pháp, chính là hắn thi triển mấy loại liều mạng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không chiếm được chút xíu chỗ tốt, thậm chí không cẩn thận, bị thua đi, hắn Tàng Long Điện địa vị đem cũng không còn từ trước. Tâm niệm đến đây, Huyền Long tử trên mặt chợt lộ ra một chút nét cười. Hắn thở dài một hơi, hướng về phía Vương phủ chắc tay, giao thủ liền không cần, Vương đạo hữu độn pháp có thể nói hóa thần trở xuống thứ nhất người, ta vốn muốn mượn Thiên Nhạc đạo hữu bí bảo áp chế tốc độ của ngươi, nhưng hôm nay cái này bí bảo trấn áp lực bị đạo hữu dễ dàng phá vỡ, ngươi ta cho dù giao thủ, cũng khó phân thắng bại. Không bằng đến đây dừng tay, đến đây kết thúc đi. Nói thế một xong, Huyền Long tử lúc này vẫy tay, trên bầu trời kia che khuất bầu trời khổng lồ bảo sơn nhất thời thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành một tôn quả đấm lớn nhỏ màu xanh mực bảo sơn, trôi lơ lửng trong lòng bàn tay. Thiên Nhạc đạo hữu, cái này bí bảo liền vật quy nguyên chủ, đáp ứng nói bạn chuyện, ta cũng sẽ không nuốt lời. Rồi sau đó Huyền Long tử bàn tay hất một cái, kia bảo sơn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa kia mặc ố vàng trưởng bảo ông lão bay đi. Người sau chậm rãi giơ tay lên, lưu quang vừa đúng rơi vào này lòng bàn tay, cũng nuốt dâu mà cười, chậm rãi gật đầu. Vương phủ thấy vậy, bất giác đôi mày động một cái. Hắn còn tưởng rằng vị này Tàng Long Điện điện chủ quả thật sẽ cùng hắn lại giao thủ một phen, nhưng có chút suy nghĩ, liền cũng hiểu nguyên do. Hai người nếu thật đấu pháp, trừ phi Huyền Long tử có thể đánh bại hắn, không phải cho dù là ngang tay thu tràng, đối phương cũng tất nhiên mất hết mặt mũi. Dù sao, đã từng hai người cũng đã giao thủ qua một lần. Mà khi hắn tế ra âm dương phiên, dễ dàng liền phá Thiên Nhạc Phong lực sau, đối phương đã không có nắm chắc tất thắng, định lấy lui làm tiến, trực tiếp để cho chuyện này chấm dứt. Bất quá Vương phủ cũng không muốn dễ dàng như vậy thôi. Huyền Long tử đạo hữu nói cực phải, Vương Mộ cũng không muốn đại động can qua. Bất quá ta cái kia sư điện bản sớm ứng ngưng kết nguyên anh, có thể chúng phong miên chú một thân tu vi đình trệ, uổng phí hết hơn 100 năm, chuyện này tóm lại được cấp cái giao phó đi. Vương phủ phất tay một quyển, trung quanh hai khói trắng đen toàn bộ tập trung, cuối cùng hội tụ đến trong âm dương thiên, bất quá hắn lại cũng chưa đem cờ này thu, mà là vẫn vậy trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Tản ra huyền chi lại huyền khí tức. Giao phó. Người muốn cái gì giao phó? Huyền Long tử không nghĩ tới Vương phủ vậy mà đúng lý không thang người, không khỏi nhướng mày, bất quá hắn liếc thấy kia hai màu trắng đen đại phiên, nhưng lại tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Vương Mộ cũng không phải là người khác khó chịu hạng người, ta cái kia sư điệt hao tổn trăm năm thời gian, Tàng Long Điện thanh toán một ít linh thạch giúp nàng tu hành là được. Ngoài ra Vương Mộ nhìn linh diễm phu nhân trong tay cây kia màu vàng lồng chim cũng sai, ngược lại rất muốn lấy ra tham quan một phen. Vương phủ hời hợt nói, mà lời này vừa nói ra, ngay cả một bên Dương Tú Vi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, càng khỏi nói Tàng Long Điện một phương tu sĩ. Cứ việc tuyệt đại đa số Tàng Long Điện tu sĩ đều ở đây trong trận pháp, nhưng trận pháp ngoài chuyện, bọn họ thấy rõ ràng. Giờ phút này đều là căm phẫn trào dâng. Vị kia linh diễm phu nhân càng là lộ ra xấu hổ đàn sen chi sắc. Vậy mà đối mặt như vậy nhìn như vô lễ yêu cầu, vị kia Huyền Long tử nhưng chỉ là nhíu mày một cái, sau đó hoàn toàn làm ra làm cho tất cả mọi người không dám tin cử động. Chỉ thấy hắn đầu tiên là vung tay lên, vãi ra một cái túi đựng đồ, hướng Vương phủ bay đi. Đồng thời hắn lại nhìn một chút bên người linh diễm phu nhân, đôi môi khẽ nhúc nhích, một trận truyền âm. Người sau trên mặt vẻ mặt rõ ràng hiện lộ bị lỗi kinh ngạc, nhưng vẫn phải không tình nguyện cầm trong tay màu vàng linh vũ ném ra ngoài. Được rồi, Vương đạo hữu, cái này trong túi đựng đồ linh thạch đủ mấy người kết anh sử dụng, ngoài ra nếu đạo hữu đối cái này linh vũ cảm thấy hứng thú, tặng ngươi cũng là không sao. Huyền Long tử mặt không thay đổi mở miệng. Vương phủ vung tay lên, linh lực một quyển, đem kia hai dạng đồ vật nhất thời rơi vào trước mặt. Thần thức đảo qua, xác định không có khác thường sau, lúc này mới bỏ vào trong túi. Linh thạch ngược lại cũng thôi, vương phủ chân chính mục đích cũng là cái này màu vàng linh vũ, không gì khác. Trước đó xem cuộc chiến, hắn phát hiện cái này màu vàng linh vũ tựa hồ ẩn chứa nào đó rất là kỳ lạ thần thông, cùng hắn tử cực anh hỏa rất là xứng đôi. Lúc này mới mượn cơ hội đòi hỏi tới. Huyền Long Tử đạo hưu khách khí, đã như vậy, đã từng chuyện liền xóa bỏ, từ nay không ai nợ ai. Vương phủ cười một tiếng, chợt vẫy tay, hơn một trượng âm dương phiên lúc này mới chậm qua thu nhỏ lại, cũng hóa thành một đạo lưu quang, không có vào này lòng bàn tay, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu cổ huyền chi lại huyền, lại vô cùng chèn ép khí tức lúc này mới tiêu trừ vô hình. Như vậy thuận tiện, vậy ta liền không lưu hai vị, xin cứ tự nhiên. Huyền Long Tử khẽ gật đầu, đeo tại sau lưng bàn tay nắm chặt ở chung một chỗ. Vương phủ nghe vậy, hơi chắp tay sau, liền cùng Dương Tú Vi cùng nhau hướng xa xa chui tới. Trên đường, một đạo lưu quang gia nhập trong đó, cũng là cùng nhau mà tới Ngô Nguyệt. Sau đó ba đạo đột quang, chỉ mấy hơi thở, liền biến mất ở chân trời. Huyền Long Tử xem kia hoàn toàn đi xa đột quang, trên mặt vẫn không có chút xíu nét mặt, nhưng trong mắt chỗ sâu hàn quang cũng là không giảm chút nào. Sau đó, hắn bung tay lên, kim quang một quyển, liên đối một bên linh diễm phu nhân cân xích long đại hán, cũng cùng nhau biến mất. Huyền Long Phong bên trên, mây mù vòng quanh, người ngoài khó hơn nữa thấy được trong đó bộ dáng. Trung quanh vây xem tu sĩ, thấy cảnh này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó cũng tốt năm tốt ba tản đi. Mặc dù hôm nay chưa từng thấy được hai đại nguyên anh đại tu sĩ giao thủ, nhưng linh diễm phu nhân cân kim hoàng tiền tử thần thông cũng đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Dĩ nhiên, ở đó chút cao cấp nguyên anh tu sĩ trong mắt, hai nữ giao thủ so với không phải vương phủ cân Huyền Long Tử âm thầm giao phong. Bất luận là kia thiên nhạc phong hay là kia âm dương đại phiên, cũng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới lão phu xem là kiêu ngạo thiên nhạc phong, ở nơi này vị vương đạo hữu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, xem ra thiên trọng điện thứ nhì vị trí cũng phải đổi chủ. Xa xa, thiên nhạc chân nhân liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Bất quá, hắn lại cũng chưa hối hận cho mượn này bí bảo, dù sao Huyền Long Tử cam kết cùng hắn trao đổi ý cảnh, nếu là hắn quả thật có thể bước ra một bước kia, nộ được ý cảnh thứ ba bước, nói không chừng sinh thời, hóa thần có hy vọng. Sau đó vị này hạc phát đồng nhan ông lão, cũng chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo đạo thân ảnh ngự không rời đi, ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng rối rít ngự khí bay khỏi Huyền Long Phong phạm vi, bọn họ cứ việc nhìn hiểu lơ mơ, nhưng Tàng Long Điện từ chối người lấy bên ngoài 1,000 dặm thái độ, vẫn có thể nhìn ra. Nơi nào còn dám ở lâu? Không bao lâu, phương biên mấy ngàn trượng bên trong, liền chỉ còn giữ lại kia vô danh trên đỉnh núi một giá một trẻ. Không nghĩ tới lão phu hay là xem thường Vương đạo hữu, Linh Nhi, chờ lão phu tọa hóa mà đi, nếu có người ước hiếp người, ngươi nhớ lấy chớ có cố kỵ ra mặt, lập tức đi chân miết điện nhờ giúp đỡ. Du điện chủ ngữ trọng tâm trường xem nhà mình đệ tử, trong mắt lại lộ ra mấy phần nét cười. Hắn chợt phát hiện, trước đó làm ra quyết định kia, hoàn toàn thành hắn để lại cho nhà mình đệ tử chỗ dựa lớn nhất. Sư tôn yên tâm, Linh Nhi hiểu. Chẳng qua là, vị kia vương tiền bối cao như thế người, Linh Nhi chỉ sợ đến lúc đó đi chân miết điện, phản bị nhục nhã. Tuổi thanh xuân nữ tử khẽ gật đầu, nhưng theo sát nàng miệng nhỏ nhếch lên, nhưng lại lo lắng nói: "Mặc dù lão phu cuộc đời này chưa bao giờ nhìn lầm người, nhưng nếu đúng như này, ngươi liền đem kia vạn niên phượng dương hoa dâng lên, để cầu che chở đi, tin tưởng vương đạo hữu cũng sẽ không cự tuyệt." Du điện chủ hơi trầm ngâm một cái, lúc này mới thở dài. Tuổi thanh xuân nữ tử nghe vậy, hơi há ra cái miệng nhỏ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Sau đó, nàng liền dịu nhau nhà mình sư tôn, lái đột quang, chậm rãi hướng tù một điện phương hướng bay trốn đi. Chương 859, Linh Vũ lai lịch. Chương 859, Linh Vũ lai lịch. Huyền Long Phong chuyện rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Hư Tiên Tông. Đúng như đông đảo tu sĩ suy nghĩ, Tiên Tông bên trong các thái thượng trưởng lão đối với chuyện này không có nửa điểm ý kiến, ngay cả Huyền Long Tử sư tôn Đỏ Hư Tử cùng với Long Ly Tiên Tử sư tôn Huyền Dương Tử cũng chưa từng ra mặt. Như vậy, chân nhất điện địa vị vô hình trung lần nữa đề cao, cũng với sau đó không lâu, từ thập đại Huyền Phong đứng đầu Linh Hư Huyền Phong Huyền Tùng Tử thái thượng trưởng lão tự mình ban xuống pháp chỉ, chân nhất điện tấn thăng làm 36 điện đứng đầu. Chuyện này tự nhiên lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cái gọi là bao nhiêu vui mừng bao nhiêu buồn, 72 trong động cùng Tàng Long Điện quan hệ phi phàm độc phủ, tất nhiên mày ủ mặt đê, đồng thời cũng không dám đi sờ Tàng Long Điện chân mày. Ngược lại thì U Vũ động cầu động chủ trong tối thở dài một hơi. Dù sao hắn trong ảo tưởng, vương phủ tìm hắn để gây sự chuyện, cũng không xuất hiện, cho tới từng liên hiệp không ít độc phủ, lấy thiên kiếm động động chủ cầm đầu tạo thành liên minh, cũng theo thời gian chuyển rời, tan thành mây khói. Bất quá, mặc dù Tàng Long Điện bây giờ đành phải thứ nhì, nhưng vẫn là tuyệt đại đa số tu sĩ mong muốn không thể thành tồn tại. Mà chân nhất điện chỗ Kim Hà Phong, trung quanh thiên địa linh khí cũng lần nữa nồng nặc mấy thành, kia bích ba linh trà mỗi tháng số lượng cũng từ 6 lượng tăng tới 1 cân, để cho Hề Ngọc hưng phấn rất dài một đoạn thời gian. Đồng thời, theo chân nhất điện thành 36 điện đứng đầu, hơn nữa vương phủ Cân Dương Tú Vi tại bên ngoài Huyền Long Phong hiện lộ thực lực, gần như mỗi ngày đều có nguyên anh tu sĩ tới trước bái phòng, đưa lên hậu lễ. Có 36 điện người, cũng có 72 động chi tu, phi thường náo nhiệt. Mà so sánh với Kim Hà Phong bên trên ở Mỹ, giờ khắc này ở này nguy nga cự phong sâu trong lòng đất, một phương sáng rõ mới vừa mở ra không lâu khổng lồ trong thạch thất lại có vẻ yên lặng dị thường. Này không gian chừng gần trăm trượng lớn nhỏ, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái to bằng đầu người nguyệt quan thạch chiếu sáng dưới, cho dù không bằng ban ngày, nhưng cũng để cho cả vùng không gian lộ ra sáng vô cùng. Lại ở thạch thất trung quanh, không ít vũng trong cũng đặt thượng phẩm linh thạch, từ như ẩn như hiện trận văn liên tiếp liền thành một khối, nghiêm nhiên đã sớm bố trí trận pháp, nhất là nhà đá mái vòm một cái thông đạo trong, có mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí không ngừng chút vào trong đó, thậm chí ngưng tụ thành linh vụ phiêu đãng bốn phía. Mà trong thạch thất tường kia to lớn hình tròn trên bàn đá, thình lình có một áo đen bóng dáng khoanh chân ngồi chung một chỗ trên bộ đoàn, tầm mắt rút ngắn, thân hình thẳng tắp, chính là vương phủ. Sư tỷ thật đúng là lớn phí chắc trở, không chỉ có hao phí tâm thần bảy cái này huyền giai cực phẩm ngăn cách trận pháp, còn mượn lực trận pháp đem ngoài kim hà phong thiên địa linh khí dẫn vào nhà đá, lấy giúp ta tu hành, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Hắn hai mắt có tử quang hòa hợp, đem toàn bộ nhà đá tình huống thu hết đập vào mắt, nhưng có chút cười khổ. Từ Huyền Long Phong một chuyện sau khi kết thúc, vương phủ trở lại Kim Hà Phong liền nói cho Dương Tu Vi, hắn cần tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, lại lần này bế quan động tĩnh có thể không nhỏ, không thể để cho người ngoài cảm thấy. Vì vậy Dương Tu Vi liền tự mình ở trong Kim Hà Phong mở ra như vậy một chỗ nhà đá, cũng hao phí thời gian bảy trận pháp. Bất quá huyền giai cực phẩm trận pháp, nhưng khiến vương phủ kinh ngạc không thôi. Hắn cần như vậy một chỗ căn phòng bí mật, tự nhiên không phải tầm thường tu luyện bế quan, mà là vì dùng ngũ hành hóa bảo quyết luyện chế thông thiên linh bảo. Tuy nói động tĩnh tất nhiên không nhỏ, nhưng hẳn là cũng không dùng được huyền giai cực phẩm trận pháp mới là. Dù sao chẳng qua là luyện chế, hắn lại không thúc giục thông thiên linh bảo, huống chi có thể thành công hay không, còn chưa biết được. Vương Phù lắc đầu một cái, sau đó lật bàn tay một cái, một cây màu vàng linh vũ hiện lên, chính là linh diễm phu nhân cùng Dương Tú Vi đấu pháp lúc tế ra linh vũ. Bây giờ quý thủy chi tinh số lượng còn kém chút, Vương Phù định trước nghiên cứu một chút căn này kim linh. Này linh vũ đã có thể để cho hắn cảm thấy cổ quái, nên không phải bảo vật tầm thường. Vương Phù bàn tay buông lỏng một cái, lấy linh lực bọc màu vàng linh vũ trôi lơ lửng trước mặt, sau đó ngón tay bấm quyết, linh minh pháp nhãn mở toang ra. Hai đạo tử quang từ vương phủ hai trong mắt trong bắn ra, trực tiếp rơi vào linh vũ trên. Nhưng mấy tức sau, lại cũng không có lấy được. Vương phủ không khỏi sờ một cái cằm, sau đó trong lòng hắn động một cái, bàn tay vung lên, thanh ngô đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay, theo sát một luồng khói trắng từ trong đỉnh bay ra, ánh sáng chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái thanh thoát ngọc váy nữ tử. Chính là Ngao Ngọc. Chủ nhân, tiểu tỷ đang bồi dưỡng quý tươi ngon mọng nước cá lúc mấu chốt đầu, còn nữa mấy ngày là có thể sản xuất đủ quý thủy chi tinh. Chủ nhân lúc này kêu tiểu tỷ đi ra, nhưng có chuyện gấp gáp. Cô gái này nhún nhún lỗ mũi, có chút hơi cáo trên gương mặt tươi cười, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quý thủy chi tinh cũng không đội ở cũng mấy ngày, ngươi xem trước một chút cái này lông chim, có thể hay không nhìn ra lai lịch của nó. Vương phủ lộ ra chút áy náy chi sắc, sau đó liền không nói lời gì chỉ trước mặt màu vàng linh vũ, chậm rãi mở miệng. Đây không phải là vị kia linh diễm phu nhân báo vật sao? Tiểu tỷ còn tưởng rằng chủ nhân đòi hỏi vật này là có những ý nghĩ khác, nguyên lai là cảm thấy cái này linh vũ lai lịch bất phàm à. Ngao Ngọc xem màu vàng linh vũ, sau đó cũng là che miệng cười khẽ đứng lên. Bất quá nàng thấy vương phủ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, cũng không còn trêu ghẹo, mà là chăm chú xem tường tận, thậm chí đưa ra hai ngón tay, đem màu vàng kia linh vũ bước lên tới. Đại Mi khẽ nhăn mày, có thể nhìn ra cái gì? Vương phủ không khỏi hỏi. Cái này linh vũ mặc dù linh tính suy yếu không ít, nhưng khí tức bất phàm, cũng là xuất xứ từ nào đó huyết mạch cao quý linh điểu, bất quá cùng tiểu tỷ biết mấy loại thượng cổ linh điểu nhưng lại bất đồng. Toàn thân màu vàng, ngọn lửa khí tức nồng nặc, không phải bích diễm hỏa qua, cũng không phải hạo dương đại bàng vàng. Thứ cho tiểu tỷ ngu độn, thực tại không nhìn ra cái này linh vũ lai lịch, bất quá không ngại để cho tiểu hồng đi ra nhìn một chút, đều là linh điểu. Nói không chừng có chút trợ rút. Ngao Ngọc một trận phân tích sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Nhưng nàng lại cấp Vương phủ ra nghĩ kế. Vương phủ nghe vậy, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Định trực tiếp đem Tiểu Hồng, Tiểu Hôi cùng với Tiểu Bạch cũng gọi ra tới, tiếp thu ý kiến của chúng. Đáng tiếc Tiểu Hồng cũng nhìn không ra cái như thế về sau, bất quá Tiểu Bạch lại đối màu vàng linh vũ toát ra chút bản năng vẻ chán ghét. Để cho Vương phủ rất là tò mò, nhưng hỏi kỹ dưới, Tiểu Bạch cũng không nói ra cái như thế về sau, chẳng qua là huyết mạch không thích mà thôi. Như vậy, Vương phủ cũng chỉ đành thôi. Sau đó hắn định không còn xoắn xuýt cái này màu vàng linh vũ lai lịch, trực tiếp nhổ ra một đoàn tử cực anh hỏa, bấm niệm pháp quyết giữa, bắt đầu tế luyện. Hắn nhớ linh diễm phu nhân cầm trong tay linh vũ, chém ra kim mang kim diễm trong, trừ phong duệ chi khí cùng với linh vũ bản thân ngọn lửa ra, còn có bản thân tu luyện kim vũ linh diễm. Nếu thật như vậy, này linh vũ có lẽ có nào đó có thể chứa được linh hỏa thần thông. Đây mới là vương phủ đòi cái này màu vàng linh vũ chân chính mục đích. Tu luyện chân ngự huyền lôi kiếm điển sau, tử cực anh hỏa uy lực vô cùng lớn, nhưng nói cho cùng, vẫn là anh hỏa phạm chủ, cùng tự thân nguyên anh tương thông, số lượng có hạn. Lại một lần tiêu hao không thể quá lớn, không phải vô cùng có thể đối nguyên anh tạo thành tổn thương, từ đó hao tổn rất lớn nguyên khí. Nếu là cái này màu vàng linh vũ có thể chứa đựng tử cực anh hỏa, kia khuyết điểm liền giải quyết dễ dàng. Tâm niệm đến đây, vương phủ ngón tay bấm quyết, sau đó ở đó màu vàng linh vũ bên trên liên tiếp đốt mấy cái, trên đó kia bị linh diễm phu nhân tế luyện dấu vết cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Sau đó, bàn tay hắn vuốt một cái ngực, một giọt máu tươi từ miệng bên trong bay ra, cũng không có vào màu vàng linh vũ trong. Một phen tế luyện sau, này màu vàng linh vũ liền hoàn toàn thành hắn tư nhân máu vật. Lại ở vương phủ thao túng hạ, một đạo đạo tử cực anh hỏa từ trong miệng phun ra, tràn vào linh vũ trong, nguyên bản ánh vàng rực rỡ linh vũ trên cũng đắp lên mấy phần tử sắc quang choáng váng, lộ ra rực rỡ chói mắt cực kỳ. Quả thật có này kỳ lạ thần thông, cái này linh vũ đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, không thua gì một món đỉnh cấp bí bảo, có bảo vật này nơi tay, sau này tử cực anh hỏa cũng không cần cẩn thận sử dụng. Vương phủ liên tiếp luyện vào 4-5 đạo tử cực anh hỏa, linh vũ vẫn không có đạt tới báo hỏa, để cho hắn vui mừng quá đỗi. Sau này, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đem tử cực anh hỏa luyện vào trong đó, góp nhặt từng ngày dưới, lúc đối địch sử ra biển lửa bình thường tử cực anh hỏa, sợ là nguyên anh vô địch tầng thứ đại tu sĩ, nếu là không cẩn thận bị này lửa vây khốn, cũng có thể bị sống sờ sờ lửa chết. Dù sao một đóa tử cực anh hỏa liền dính chi tức mất, nếu là biển lửa một mảnh, vậy nhưng thật là một trận ác mộng. Huống chi cái này linh vũ bản thân còn có được cực mạnh ngọn lửa thần thông. Xử trí xong màu vàng linh vũ sau, Ngao Ngọc cũng chuyển tới tin tức tốt, quý thủy chi tinh số lượng đủ. Nếu như thế, liền muốn ra tay luyện chế thông thiên linh bảo. Vương Vũ trong lòng nhất định. Bất quá đang lúc này, Ngao Ngọc bóng dáng lại lần nữa xuất hiện, mà cô gái này lời nói lại làm cho Vương Vũ hơi mẩn ra. Chủ nhân, có một chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi. Chủ nhân còn nhớ rõ vị kia người mang cựu linh kiếm thể tiểu cô nương, giữa các ngươi trăm năm ước hẹn mấy ngày nữa sắp đến, chớ có quên đi đâu. Ngao Ngọc cười hì hì mở miệng. Chương 860, kiếm thành chương 860, kiếm thành Kim Hà Phong lòng đất trong thạch thất, năm đạo màu sắc khác nhau của sáng từ trong thạch thất ương cực lớn trên bàn đá dâng lên. Lấy ngũ hành phương vị mà đứng, bên trên tiếp mái vòm thiên địa linh khí, dưới có thần bí lại phức tạp trận văn hiện ra, lưu chuyển giữa, có hào quang năm màu tràn ra. Mà kia năm đạo trong của sáng, ngũ hành chi tinh ở tử cực anh hỏa rèn luyện hạ, đang từng điểm hòa tan. Vương Phủ ngồi xếp bằng ở pháp trận trong ương, ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, phân tâm nhị dụng, một bên thao túng năm đoàn tử cực anh hỏa rèn luyện ngũ hành chi tinh, một bên lấy một hỏa đất kim nước thứ tự, hướng trong cột ánh sáng ngũ hành chi tinh đánh vào một đạo đột định ấn quyết. Mỗi có linh ấn không có vào, kia ngũ hành chi tinh thể tích sẽ gặp thu nhỏ lại mấy phần, trở nên càng thêm tinh thuần. Mà toàn bộ trên bàn đá pháp trận cũng sẽ càng thêm huyền diệu mấy phần. Vương Phủ không hề rõ ràng dưới người pháp trận gọi là tên gì, hắn chỉ biết là đây là ngũ hành hóa bảo quyết thứ 3 tầng trong ghi lại, đem pháp bảo cực phẩm tăng lên tới thông thiên linh bảo vật cần có. Chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cùng hắn đang ngưng tụ từng viên linh ấn vậy, thiếu một thứ cũng không được. Đang bố trí trận này lúc, bởi vì Vương Phủ ở trận pháp nhất đạo bên trên không tinh lắm thông, vì vậy, cho dù đem các loại mấu chốt nhớ thuộc lầu lầu, hắn vẫn là cẩn thận dè dặt, cẩn thận cực kỳ, không dám có chút không may. Dù sao, dù chỉ là một đạo trận văn xuất hiện chút xíu sai lệch, cũng vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Như vậy, trước sau bị lỗi mấy mươi lần, hao phí mấy tháng thời gian, mới đưa dưới người pháp trận hoàn mỹ vô khuyết bố trí đi ra, cùng sử dụng linh thạch trước hạn thúc dục, xác nhận không có lầm sau, mới tiếp tục tiến hành phía sau bước. Bây giờ ngũ hành chi tinh rèn luyện đã qua 40 ngày, còn có 9 ngày là được hoàn thành. 77-49 ngày, tổng cộng gần ngàn quả linh ấn, Vương Phủ không ngủ không nghỉ ngưng tụ, đối linh lực tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn dùng vài giọt vạn năm linh sữa. Dù sao nguyên anh tu sĩ luyện chế thông thiên linh bảo, vốn là hành vi người tiên, chính là sáng tạo công pháp này cao nhân tiền bối, nhất định cũng có hùng hậu nền tảng chống đỡ. Canh giờ vừa đến, năm đạo trong cổ sáng ngũ hành chi tinh, liền mỗi người chỉ còn giữ lại một đoàn quả đấm lớn nhỏ tinh thuần chất lỏng. Trên đó bí văn vòng quanh, liền thành một khối, dù là tùy tiện lấy ra đi một khối cũng có thể đưa tới vô số nguyên anh tu sĩ chen chúc tới, chính là hóa thần tu sĩ, nói không chừng cũng sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt. Trải qua ngũ hành hóa bảo quyết rèn luyện, mỗi một khối giới hành chi tinh đều đã thành tùy thời có thể dùng cực phẩm bảo tài, đối linh bảo cũng có mấy phần thêm được hiệu quả. 77-49 ngày, cuối cùng thành, sau đó chính là dung nhập vào thanh phụ kiếm, cũng mượn pháp trận lực, khắc ghi thiên địa cấm chế, thôi sinh thông thiên linh bảo. Vương Phủ xem chung quanh năm cái trong cột ánh sáng tinh thuần chất lỏng, khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhưng trong mắt lại mang theo cực kỳ hưng phấn quan mang. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một giọt vạn năm linh sữa, đưa vào trong miệng, cũng ngồi chốc lát, đem tự thân trạng thái khôi phục viên mãn, lúc này mới bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đạo tinh mang. Vầng sáng thu lại, lộ ra thanh phủ kiếm bản thể. Ngao Ngọc, sau đó liền muốn chính thức luyện bảo, ngươi thân là thanh phủ kiếm khí linh, cần cùng ta hoàn mỹ phối hợp, không cần thiết hài lòng. Mặc dù ngũ hành hóa bảo quyết trong cũng không nói tới khí linh tin tức tương quan, nhưng dựa theo luyện khí quy tắc, nó vật bản thân phẩm cấp tăng lên, khí linh tu vi cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Vương Phủ xem trước mặt tản ra mịt mở thanh quang thanh phủ kiếm, chậm rãi mở miệng. Nói thế một xong, cổ màu xanh trên thân kiếm liền hiện lên một cái đỉnh đầu một đôi ngọc sắc sừng rồng bạch ngọc tiểu long, quên qua quên quẩn. Chủ nhân yên tâm, tiểu tỷ hiểu, tất nhiên toàn lực phối hợp chủ nhân, để cho thanh phủ kiếm lộ sắc thành công. Tiểu long cái miệng nhỏ khẽ nhếch, miệng nói tiếng người. Này trong hai mắt cũng có vẻ chờ mong. Nàng khi còn sống tu vi tương đương với tu sĩ nhân tộc nguyên anh đại viên mãn, bây giờ mấy chục ngàn năm đi qua, chỉ còn lại linh thể sống sót, bất quá nếu là lấy linh thể có thể để cho tu vi đột phá hóa thần, nhưng cũng là một vận may lớn. Như vậy thuận tiện, Vương Phủ có thể cảm nhận được Ngao Ngọc tâm tình, lập tức cũng gật gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt đảo qua sau, lật tay lấy ra mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, vung tay lên, nhiều linh thạch liền tình chuẩn rơi vào dưới người pháp trận vũ trong. Còn có lưu không ít dự phòng. Linh thạch rơi xuống sau, theo Vương Phủ bấm niệm pháp quyết, nhất thời toàn bộ pháp trận lập tức toát ra tia sáng chói mắt, cũng theo một tiếng trầm thấp vang lên, toàn bộ pháp trận cũng toàn lực vận chuyển. Vương Phủ thấy pháp trận không có lầm, ngón tay bấm quyết, sau đó một chỉ điểm tại thanh phủ kiếm bên trên. Kiếm này lập tức rung một cái, kiếm khí tứ tán, bóng kiếm chắc chắc. Vương Phủ mặt không đổi sắc, đem ánh mắt rơi vào kia màu xanh biếc trong cột ánh sáng tinh thuần chất lỏng trên, bấm niệm pháp quyết giữa, há mồm quát khẽ, ất mộc chi tinh, phương đông tại vị, sinh cơ chi nguyên, ngừng. Chỉ một thoáng, kia ất mộc chi tinh nhất thời thoát khỏi cột ánh sáng, cũng hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào thanh phủ kiếm bên trên. Kiếm này rung một cái, lập tức đắp lên một tầng xanh đậm chi sắc vầng sáng. Pháp trận chi uy mở, lại là quát khẽ một tiếng, xanh đậm cột ánh sáng lập hoàn toàn trong chớp mắt hóa thành một cái phù văn, ở Vương Phủ thần thức cường đại thao túng hạ, không có vào thân kiếm. Một đoàn tử cực anh hỏa từ Vương Phủ trong miệng bay ra, rơi vào trên thân kiếm. Kia ất mộc chi tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung nhập vào thanh phủ kiếm. Như vậy, chính là mấy tháng công. Trong lúc Ngao Ngọc cũng toàn lực phối hợp, phát huy khí linh lực lượng bản thân. Mấy tháng sau, thanh phủ kiếm trên thân kiếm liền vòng quanh bên trên một luồng xanh đậm khí. Bính hỏa chi tinh, phương nam rời lửa, dương hỏa chi nguyên, ngừng. Mậu đất chi tinh, chấn giữ trung bị, dày đất chi nguyên, ngừng. Canh kim chi tinh, phương tây duệ kim, túc sát chi nguyên, ngừng. Quý thủy chi tinh, phương bắc hàn quang, âm thủy chi nguyên, ngừng. Ngũ hành luân chuyển, sanh tức bất diệt, tương sinh mà sinh, tương khắc chế ước. Dựa theo ngũ hành hóa bảo quyết pháp môn, vương phủ hao phí 3 năm thời gian, cuối cùng đem ngũ hành chi tinh cùng thanh phủ kiếm hoàn toàn tương dung. Bây giờ kiếm này trên, khí ngũ hành quanh quần lưu chuyển, hào quang trận trận, tản ra khủng bố lại huyền diệu khí tức. Toàn bộ bên trong thạch thất thiên địa linh khí cũng trở nên cuồng bạo. Tử cực anh hỏa chưa bao giờ đoạn tuyệt, bây giờ vẫn vậy sáng quắc tiêu đốt. Kế tiếp chính là khắc ghi thiên địa cấm chế, để cho thân kiếm ra khí ngũ hành hoàn toàn dung hợp, luân chuyển bất phục, sinh sôi không ngừng. Mà bước này đối với vương phủ mà nói, ngược lại là khó khăn nhất một bước. Thiên địa cấm chế bản thân chỉ có hóa thần tu sĩ, mượn thần hồn lực cùng với hóa thần cảnh ý cảnh mới có thể khắc ghi, nhưng vương phủ bây giờ vậy cũng không có. Hắn ý trượng chỉ có dưới người cái này ngũ hành hóa bảo quyết trong ghi lại thần bí trận pháp. Tâm niệm đến đây, vương phủ hít sâu một hơi, chợt liền ngồi xếp bằng, treo ở không trung, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giữa hồn hồ lô hiện lên đỉnh đầu, toát ra hòa hợp hào quang, bảo vệ nguyên thần, tăng cường thần thức. Lấy máu tươi vì dẫn, mượn pháp trận lực, lấy trộm thiên địa. Ngón tay hắn nắm tối tăm khó hiểu ấn quyết, một tiếng thì thào, dưới người pháp trận nhất thời ánh sáng một múc, vũ trong linh thạch, linh khí nhanh chóng trôi qua, theo thời gian chuyển rời, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng chậm rãi ngưng tụ, cũng đột nhiên rơi vào thanh phủ kiếm bên trên. Khí ngũ hành, tùy theo luân chuyển, cũng lấy tương sinh thế, liên tiếp chui vào trong thần kiếm. Một đạo tối tăm khó hiểu cấm chế hư ảnh xuất hiện ở thân kiếm trung quanh. Vương phủ hiểu, đây cũng là ngũ hành hóa bảo quyết trong nói tới thiên địa ngũ hành chi cấm chế. Mà hắn phải làm, chính là dùng thần hồn cũng mượn tự thân máu tươi, đem cấm chế này thác ấn nhập trong thanh phủ kiếm. Hắn toàn lực vận chuyển thần thức, bước ra vài giọt máu tươi, bắt đầu y dạng hỏa hồ lô. Thiên địa cấm chế vô cùng, tuyệt không thể ra chút xíu sai lầm. Vương phủ cả người tâm thần cũng chìm vào trong đó, hắn không biết cấm chế này hư ảnh có thể duy trì bao lâu, chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn. Đồng thời trong lòng hắn đối với ngũ hành chi đạo cũng sinh ra hiểu ra. Kiếm Hà tiên tử từng nói, tu luyện chân ngự huyền lôi kiếm điện sớm muộn cũng sẽ lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh, ngày hôm nay, mượn luyện chế thông thiên linh bảo cơ hội, thấy pháp trận trộm tới thiên địa cấm chế, vương phủ cuối cùng có cảm giác hiểu. Ngộ ra ngũ hành ý cảnh, kiếm điện tự chủ vận chuyển, một cỗ hào quang năm màu từ này quanh thân tràn ra, huyền diệu vô cùng, lâm mô thiên địa cấm chế mang đến suy yếu cũng ở đây ngũ hành ý cảnh diễn hóa hạ, từ từ biến mất. Lâm mô tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Một lần tiếp theo một lần. Thẳng đến này thiên địa cấm chế hư ảnh hoàn toàn biến mất, một cỗ vượt qua toàn bộ pháp bảo khí tức, chợt xuất hiện ở trong thạch thất. Tựa như dưới đất trồi lên, một tiếng kiếm ngân vang, vang dội bát phương. Dương Tú Vi bố trí ngăn cách trận pháp ở nơi này kiếm ngân vang dưới, vậy mà xuất hiện rung động, một bộ lão đạo muốn ngã chi tượng. Vương phủ thất kinh, vội vàng tế ra ba xảo linh cờ, bảy trận pháp, này mới khiến kiếm kia ngâm tiếng chưa phá trận mà ra. Cho đến mười mấy hơi thở sau, thanh phủ kiếm linh bạo lực mới bình ổn lại, bây giờ đang trôi lơ lửng ở pháp trận trung ương, tản ra thần bí khó lường khí tức. Thông thiên linh bảo, thành. Vương phủ hai mắt mở một cái, năm màu quang hà phun ra nuốt vào, vừa đúng rơi vào kia sáng kia bắn ra bốn phía trên thân kiếm. Chương 861, Thần Tiên Quyến Lữ chương 861, Thần Tiên Quyến Lữ làm Vương phủ từ Kim Hà Phong lòng đất nhà đá đi ra, đi tới đỉnh núi lúc, đã là 13 năm sau. Bất quá hắn trên mặt lại cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút tiểu tụy. Mấy năm trước, thanh phủ kiếm liền đã tăng lên tới thông thiên linh bảo, nhưng kiếm thành sau, Vương phủ mong muốn thử một chút kiếm này uy năng lúc, lại phát hiện càng lại cũng ngự khiến không được cái này Tây Phi kiếm. Tuy nói giữa bọn họ liên hệ còn đang, nhưng chính là không khởi động được. Thì giống như hắn cùng với thanh phủ kiếm đã không phải một cái tầng diện. Nguyên anh tu sĩ không khởi động được thông thiên linh bảo, chuyện này vương phủ rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở trên người hắn, dù sao trước có ngưng nguyệt thúc dục âm dương vạn tượng đồ tiền lệ, hơn nữa thanh phủ kiếm từ ra đời ngày chính là hắn buồn mệnh pháp bảo. Giữa bọn họ liên hệ so ngưng nguyệt cùng âm dương vạn tượng đồ cần phải thâm hậu nhiều lắm. Vì vậy, vương phủ liền không để ý đến cái vấn đề này. Cho đến kiếm thành tài phát hiện, vậy mà ngự khiến không được, mặc dù có thể nắm trong tay, nhưng lại thi triển không xuất thần thông, ngay cả đơn giản nhất ngự kiếm thuật đều hoàn thành không được. Linh lực của hắn, thần thức tràn vào thanh phủ kiếm, như đá ném vào biển rộng, không nổi lên được chút xíu bọt sóng. Xuất hiện loại trạng huống này, vương phủ thứ nhất cái nghĩ đến chính là tìm kiếm Ngao Ngọc tương trợ, dù sao cô gái này chính là thanh phủ kiếm khí linh. Cũng không luận vương phủ như thế nào kêu gọi, Ngao Ngọc cũng không có trả lời, cho đến hắn toàn lực vận chuyển thần thức, tìm kiếm dưới, lúc này mới phát hiện Ngao Ngọc không ngờ ở trong kiếm ngủ say, hóa thành một cái tiểu ngọc rồng, quanh quẩn ở một đống, một bộ tiêu hóa không tốt bộ dáng. Vì vậy, vương phủ cũng chỉ được buông tha cho cái ý nghĩ này. Phía sau lại ở thạch thất trong trễ mãi mấy năm, chính là nếm thử các loại phương pháp, cố gắng lần nữa nắm giữ thanh phủ kiếm. Bất luận là dùng máu tươi tế luyện hay là dùng tử cực anh hỏa, hiệu quả cũng không đáng kể. Cũng may dùng ngũ hành ý cảnh có thể để cho thanh phủ kiếm xuất hiện rung động, nhưng bởi vì vương phủ sơ hiểu ngũ hành ý cảnh còn rất suy nhược, căn bản không nhịn được thanh phủ kiếm phóng ra bất kỳ thần thông. Như vậy, vương phủ cũng chỉ có thể thôi. Ngũ hành ý cảnh thâm ảo trình độ so âm dương ý cảnh còn hơn cái trước, trong thời gian ngắn rất khó tiến thêm một bước, mà khoảng cách cùng thanh phủ đạo nhân thời gian ước định đã còn dư lại không nhiều, vương phủ cũng chỉ có thể đi trước xuất quan. Không nghĩ tới 13 năm luyện bảo, chẳng những không có để cho thực lực ta tăng cường, ngược lại tổn thất sử dụng thanh phủ kiếm quyền lực, Ngao Ngọc cũng rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, ngoài ý muốn hoành sinh. Vương phủ nhìn ngoài Kim Hà Phong bầu trời, không khỏi thở dài, cười khổ không vậy. Hoặc giả duy nhất an ủi, chính là thông qua luyện bảo các loại huyền diệu, nộ ra ngũ hành ý cảnh. Nhưng bây giờ người mang hai loại nguyên chi ý cảnh dựa theo Kiếm Hà Thái Thượng trưởng lão nói, mong muốn đột phá hóa thần, độ khó nhưng lại vô hình trong gia tăng không ít. Lấy trước mắt tình huống đến xem, mong muốn thúc dục thanh phù kiếm, thi triển linh bảo uy năng, trừ phi đem ngũ hành ý cảnh lĩnh ngộ tới thứ ba bước, mới có thể miễn cưỡng phát huy 10-20 năng lực đi. Bất quá đây cũng là năm nào tháng nào chuyện, cũng được Âm Dương Phiên cũng không xảy ra vấn đề, thực lực cũng không có tổn thất gì, không phải thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tâm niệm đến đây, Vương phủ lại lẩm bẩm một tiếng, liền đem việc này dằn xuống đáy lòng. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là lấy Tử Cực Anh Hỏa ngày đêm không ngừng tế luyện trong đan điền kia huyền diệu vô cùng thanh phù kiếm, để cầu có thể sớm ngày có thể thúc dục kiếm này. Sau đó thân hình hắn thoáng một cái, liền từ Kim Hà Phong đỉnh núi biến mất, lại xuất hiện cũng là đi tới trong Kim Hoàng Điện trong các. Hắn xuất qua lúc, chẳng qua là hơi một cảm ứng, liền biết Dương Tú Vi người ở chỗ nào. Kẹt kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Một đạo váy trắng bóng lụa liền trực tiếp xuất hiện ở Vương phủ trước mặt. Cô gái này tay ngọc vái chào với bụng, eo nhỏ nhắn làm mực, trắng non không tì vết trên khuôn mặt treo nụ cười nhạt nhạt, chân mày cong cong, tựa hồ sớm biết Vương phủ đến. Sư đệ, tu hành còn thuận lợi. Dương Tú Vi nhìn Vương phủ, trong mắt sáng lưu chuyển giữa, ôn nhu nói: "Tạm được, mặc dù cùng dự đoán có chút xuất nhập, nhưng coi như công thành." Vương phủ trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, trong lúc nói chuyện, cũng theo đó đi vào bên trong phòng. "A, chẳng lẽ ra cái gì sự cố? Ta chỉ biết sư đệ ngươi hẳn là đang luyện chế nào đó báu vật, cũng không biết tình huống cụ thể." Dương Tú Vi nghe ra Vương phủ lời nói trong các thượng, không khỏi lộ ra vẻ ân cần. Vương phủ đi tới trước bàn, quen cửa quen mẹo rót hai ly linh trà, sau đó ngón tay bấm quyết, bấm một cái cách tâm thuật, đem toàn bộ nhà bao phủ ở bên trong. Sau đó, hắn thưởng thức một hớp linh trà lúc này mới chậm rãi mở miệng, không dối gạt sư tỷ: "Ta vì sao bế quan lâu như vậy, còn cần sư tỷ bố trí trận pháp ngăn cách, thật ra là đang luyện chế thông thiên linh bảo, chẳng qua là bây giờ linh bảo dù thành, lại không khởi động được." Lập tức Vương phủ liền đem luyện chế thông thiên linh bảo một chuyện nói cho Dương Tú Vi, chuyện này là hắn suy đi nghĩ lại sau quyết định, không gì khác, hắn tính toán đem ngũ hành hóa bảo quyết chuyển cho Dương Tú Vi. Phương pháp này hảo diệu vô cùng, cho dù không cần tới luyện chế thông thiên linh bảo, trước hai tầng pháp quyết cũng là đỉnh cấp luyện bảo pháp môn. Thông thiên linh bảo. Dương Tú Vi tại nghe nói chuyện này sau, nguyên bản còn có chút lo âu vẻ mặt, đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng. Loại này hóa thần cảnh mới có thể ngự khiến báu vật, bị nguyên anh cảnh luyện chế ra tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. "Sư đệ, ngươi chưa nói mê sảng đi." Nàng miệng nhỏ khẽ mí môi, rồi sau đó lần nữa xác nhận nói: "Ta khi nào đối sư tỷ từng nói láo lời, ta cũng là dựa vào bộ này pháp quyết mới luyện chế thành công, sư tỷ đem pháp môn này xem một chút, nên liền hiểu, phương pháp này quyết ta vốn cũng là tính toán chia sẻ cấp sư tỷ." Vương phủ cười một tiếng, sau đó lật bàn tay một cái, lộ ra một cái đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản. Này trong ngọc giản, ghi lại chính là từng ở Vân Mộng Trạch lấy được ngũ hành hóa bảo quyết. Dương Tú Vi bán tín bán nghi nhận lấy ngọc giản, sau đó không có nửa phần do dự thần thức đảo qua. Theo trong ngọc giản nội dung tràn vào trong đầu, Dương Tú Vi kia không tì vết trên khuôn mặt lúc này lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ. Vương phủ thì mỉm cười xem cảnh này. Một lát sau, Dương Tú Vi mới tỉnh hồn lại. Không nghĩ tới sư đệ có thể lấy được lợi hại như vậy luyện bảo phương pháp, bất quá sư đệ đã nếm thử, dùng phương pháp này thứ ba tầng dù có thể đem pháp bảo cực phẩm tăng lên tới thông thiên linh bảo, nhưng căn bản không cách nào thúc dụng, như vậy nhưng có chút gân gà. Bất quá cho dù như vậy, phương pháp này thứ ba tầng vẫn là thần diệu vô cùng, sư đệ không cần thiết lại tiết lộ ra ngoài, không phải sợ sinh biến cho nên, nếu là gọi đến một ít hóa thần tu sĩ, coi như phiền toái. Bất quá trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. "Sư tỷ yên tâm, trước mắt chỉ có sư tỷ biết bộ này pháp môn tồn tại." Vương phủ cười một tiếng, nhẹ thưởng thức một hớp linh trà. "Ừm, bất quá ta nhìn vẫn có chỗ mầm họa, chính là bên trong tông thái thượng trưởng lão cũng nhất định không thể tiết lộ." "Sư đệ, chút nữa ngươi ta một đạo đi đem Kim Hà Phong lòng đất nhà đá pháp trận hủy diệt, không lưu dấu vết, ngoài ra ta cũng làm phép đem nguyên thần bên trong liên quan tới phương pháp này thứ ba tầng trí nhớ hoàn toàn xóa đi, như vậy lại vừa vạn vô nhất thất." Dương Tú Vi gật gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa buông lòng. "Sư tỷ, không cần như thế chứ?" Vương phủ nhíu mày một cái. "Sư đệ, ngươi quá khinh thường bộ này pháp môn chỗ lợi hại, lấy ngũ hành lực luyện chế thông thiên linh bảo, đừng nói bọn ta nguyên anh tu sĩ, chính là một ít hóa thần tu sĩ cũng nhất định đem phương pháp này coi như chất bảo, nhất là đối với những thứ kia còn chưa có bổn mạng linh bảo mới vào hóa thần cảnh tiền bối, một khi biết tin tức này, tất nhiên không tiếc giá cao cũng sẽ có được. Thậm chí hấp dẫn cao cấp hóa thần tiền bối cũng không khỏi có thể. Sư đệ đừng quên, ngươi dùng phương pháp này thế nhưng là ngộ ra ngũ hành ý cảnh, đây chính là nguyên chi ý cảnh." Dương Tú Vi lại lắc đầu một cái, trên ngọc dung có nồng nặc dầu dĩ. Vương phủ nghe nói thế, thấy Dương Tú Vi ngưng trọng như thế vẻ mặt, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng hắn cũng đích xác không để ý đến ngũ hành ý cảnh. "Như vậy liền ý gì sư tỷ nói đi. Ta biết sư đệ tâm ý, trước hai tầng pháp quyết ta liền nhận lấy, về phần thứ ba tầng đối với ta mà nói cũng không có chỗ dùng gì, ta cũng không có sư đệ loại này ngộ tính, còn có thể lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh, cho dù lấy được, cũng không quá mức chỗ dùng, ngược lại cấp sư đệ tăng thêm mấy phần nguy hiểm." Dương Tú Vi thấy Vương phủ đáp ứng, nhẹ kéo một cái mái tóc, trên mặt cũng không khỏi dâng lên mấy phần đỏ ửng, lộ ra càng thêm diễm quang chiếu người. Vương phủ thấy kia hai đống mê người ửng đỏ, cũng không nhịn được hơi ngẩn ngơ, hai mắt không che giấu chút nào rơi vào kia không tì vết trên mặt mũi. Bị Vương phủ như vậy nhìn chăm chú, Dương Tú Vi trên má thơm đỏ ửng sâu hơn mấy phần, trong mắt sáng lóe lên, tú thủ hơi lệch. Nhất thời Vương phủ càng nhìn được đỡ đẫn mấy phần. "Sư đệ." Dương Tú Vi có chút hơi cáo liếc về Vương phủ một cái, sau đó lại vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lập tức có ba đạo lưu quang bay ra, vầng sáng thu lại, rõ ràng là ba bộ linh khí 10 phần 7 trận khí cụ. Sư đệ tặng ta pháp môn, mà ta cũng không có gì có thể đem ra được đáo vật, đây là ta luyện chế ba bộ trận pháp, coi như là ta trước mắt ở trận pháp nhất đạo cao cấp nhất tác phẩm, liền cùng nhau cho sư đệ, mặc dù đối nguyên anh đại tu sĩ mà nói, hoặc giả không tạo được tổn thương gì, nhưng cũng có mấy phần khốn địch hiệu quả. Nói xong nói thế, Dương Tú Vi liền đem kia 7 trận khí cụ đẩy tới Vương phủ trước mặt. Đa tạ sư tỷ. Vương phủ xem kia ba bộ tản ra huyền giai cực phẩm trận pháp khí tức 7 trận khí cụ, trong lòng một trận cảm động. Phải đem như thế phẩm cấp trận pháp luyện chế thành 7 trận khí cụ, thế nhưng là một món cực kỳ hao phí tâm thần chuyện, huống chi trước mặt còn có ba bộ. Vương phủ biết hắn không cự tuyệt được. Giữa ta ngươi không cần nói cảm ơn, huống chi quyển này chính là ta vì sư đệ luyện chế. Thấy Vương phủ nhận lấy, Dương Tú Vi trên mặt lập tức lộ ra minh diễm động lòng người nụ cười. Như vậy, Vương phủ nơi nào còn nhịn được, lúc này đem kia váy trắng hạ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cũng chặn ngang ôm lấy, ở người phía sau thẹn thùng bạn phần trong ánh mắt, đi về phía chỗ này khuê phòng. Mấy ngày sau, hai người mới một lần nữa liên thân. Như vậy, cái này đừng hơn 10 năm đạo lữ mỗi ngày như hình với bóng, với cái này Kim Hà Phong bên trên hưởng thụ tuyệt vời này lại an ổn thời gian. Tốt gọi Kim Hà Phong bên trên tu sĩ háo ước, thật là một đôi hoàn mỹ không một tì vết thần tiên quý lữ. Vương phủ cùng Dương Tú Vi cũng sẽ nhìn chút thời gian chỉ điểm một phen chân nhất điện tu sĩ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là thủy giao ba vị này hệ chính truyền nhân. Xem Dương Tú Vi đệ tử, Vương phủ cũng không khỏi nhớ tới hắn đã từng thu qua đồ đệ, không làm gì được luận là Thường Sơn hay là có trăm năm ước hẹn Diệp Tử Nhi, cũng không tin tức. Bây giờ mấy trăm năm nay đi qua, lấy Thường Sơn tư chất, sợ rằng đã sớm vào hóa thành một nắm cát vàng. Về phần Diệp Tử Nhi, Vương phủ đã hỏi thăm qua Dương Tú Vi, ở hắn trong lúc bế quan, cũng không có nảy một người tới trước bái phòng. Càng chưa truyền ra Vương phủ đệ tử tin tức. Vương phủ cũng chỉ có thể thôi, vừa là trăm năm ước hẹn, bây giờ Diệp Tử Nhi chưa hiện, vị này người mang cựu linh kiếm thể nữ tử, cùng hắn chỉ sợ cũng không có thể trò duyên phận. Thời gian vội vã, Vương phủ ở Kim Hà Phong vượt qua 2 năm thời gian yên lặng, nhưng cuối cùng cũng có lần nữa phân biệt ngày, ở giao phó xong hết thảy, cũng cắt tỉa thần thông cùng với nhiều hậu thủ sau, Vương phủ cũng lần nữa rời đi Kim Hà Phong. Hóa thành trường hồng biến mất chân trời. Dương Tú Vi biết Vương phủ chỗ đi vì sao, nhưng nàng cũng không cùng đi, mà là tại Vương phủ sau khi rời đi không lâu, liền trực tiếp bế quan đi. Chương 862, suy tàn chương 862, suy tàn Liệt Hà Thành, chính là một tòa ở vào Đại Liệt quốc cùng Đại Càn quốc tiếp giáp nơi một tòa thành trì. Kích thước không lớn, chính là một tòa phàm tục thành trì. Trừ mấy cái ẩn cư ở trong thành luyện khí cảnh ra, không còn gì khác tu sĩ. Làm Vương phủ bóng dáng xuất hiện ở thành này bầu trời lúc, thần thức của hắn đã đem trong thành hết thảy toàn bộ bao phủ đi vào, bao gồm dùng cái này thành làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 600-700 dặm khu vực, cũng qua lại càn quét mấy lần. Trong thành hết thảy đều không khác thường, về phần mấy cái kia luyện khí cảnh tu sĩ, dù thân ở trong thành mấy đại phú thương gia trong, nhưng cũng là dàn mua hấp hối người, cũng là đại hạn sắp tới, trở về cố hương, thưởng thụ cuối cùng thiên luân chi nhạc. Thấy cũng không có cái gì dị thường, Vương phủ cũng không khỏi chậm rãi gật gật đầu. Nhưng hắn lại cũng chưa rơi vào trong thành, mà là che giấu khí tức, tiếp tục đi về phía nam, hướng khoảng cách nơi này gần đây một tòa tu tiên thành trì chạy tới. Bây giờ khoảng cách cùng Thanh Phù đạo nhân ước định ngày, còn có 2 năm có thừa, hắn sở dĩ trước hạn tới đây, cũng không phải là nghĩ ở chỗ này thành khổ đợi 2 năm, mà là đi ngang qua hơn, muốn nhìn một chút Thanh Phù đạo nhân sẽ hay không ở chỗ này bố trí thủ đoạn gì. Hắn cuối cùng phương hướng chính là Nam Cương. Không gì khác, Nam Cương khối kia nguyên linh bì, kể từ Huyền Hư Tiên Tông huyền kinh cắt sau khi ra ngoài, hắn liền có ý thu lấy, vừa đúng thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi đem việc này làm. Từ trong huyền kinh các khối kia nguyên linh bi bên trên lấy được thần nguyên thuật sau, Vương phủ liền đối với nguyên linh bi hết sức hiếu kỳ, Nam Cương khối kia nguyên linh bi thần diệu tất nhiên cũng không chỉ như thế, hắn rất muốn biết, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể hay không ngộ ra so thần đạo thuật càng thêm lợi hại thần thông, hoặc là ngộ ra đầy đủ thần đạo thuật. Rất nhanh, Vương phủ liền đã tới gần đây một tòa có truyền tống trận tu tiên thành trì. Cái này truyền tống trận chính là Thiên Dương Tiên môn liên hiệp Đại Càn quốc tu tiên môn phái chung nhau sáng lập, làm như mạng nhện bình thường, liên tiếp các nơi, đem mênh mông vô ngần Đại Càn quốc biến thành một phương thánh địa tu hành. Nếu không có truyền tống trận, chính là tu sĩ Kim Đan mong muốn xuyên qua đại càn, cũng phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Vương phủ một phen dịch dung sau, hóa thành một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, cùng nhiều mượn dùng truyền tống trận tu sĩ bình thường, sau khi nạp linh thạch, cầm thủ vệ truyền tống trận tu sĩ phát ra truyền tống phù, liền hướng Vương Nam tòa tiếp theo có truyền tống trận thành trì truyền tống mà đi. Vương phủ cũng không tiến về Càn Dương thành, mà là cố ý tránh, hắn lại không muốn đi thử dò xét kia tiềm tàng nguy hiểm. Dù là một phần bạn, hắn cũng không muốn nếm thử. Như vậy, một đường bình an vô sự, rốt cuộc ở sau mấy tháng, đi tới đại càn cực nam nơi, một tòa tên là Nam Sa thành trong cự thành. Thành này xây dựng ở một tòa dãy núi rộng lớn dần núi trên, phía bắc chính là thiên địa linh khí rồi rào thánh địa tu hành, đại càn quốc. Mà Nam Sa thành phía nam, thời là không thấy bờ bến quá bách, tại chỗ rất xa cắt vàng đầy trời, thậm chí mắt trần có thể thấy có nối liền trời đất một đạo đạo vòi rồng, phá hủy cái kia vốn là không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch thiên địa. Thành này chính là một phương tên là Hoàng Nguyên Quan tu tiên môn phái năm giữ, này xem có hóa thần tu sĩ trấn giữ, tục truyền vạn năm trước từng nhân đắc tội Thiên Dương tiên môn, mà bị xua đuổi đến đây. Xem trong thái thượng trưởng lão vì không bị Thiên Dương Tiên môn diệt đạo thống, định ở bên này cương nơi xây dựng Nam Sa thành, trấn thủ đại càn phương nam. Đem kia đầy trời cắt vàng trong xa yêu nhất tộc, trận ngoài cửa. Như vậy, nhưng cũng quả thật để cho Thiên Dương Tiên môn lại chưa đi tìm phiền toái. Bất quá Hoàng Nguyên Quan cũng vì vậy mất đi tranh đoạt trong đại càn quốc bộ tài nguyên tư cách, cho tới trong môn phái hóa thần tu sĩ vạn năm qua thủy chung chỉ có một vị. Bây giờ Hoàng Nguyên Quan đương thời thái thượng trưởng lão chính là một vị hóa thần sơ kỳ ông lão, tục truyền to lớn hạn không xa, mà Hoàng Nguyên Quan cũng không nối nghiệp người, chính là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, cũng chỉ có lắc đắc một vị, còn giống vậy thọ nguyên không nhiều, nhưng khiến vị kia thái thượng trưởng lão tâm lực quá mệt mỏi không được. Cho tới vị này thái thượng trưởng lão hàng năm buôn tẩu bên ngoài, vì môn phái tìm kiếm sinh cơ. Lam Vương phủ hỏi thăm được tin tức này sau, cũng không khỏi thổn thức không dứt. Bất quá vừa nghe người trong Nam Sa thành không có hóa thần tu sĩ tồn tại, Vương phủ nhưng cũng bông lòng không ít, nhưng vì để phòng bị kia Hoàng Nguyên Quan thái thượng trưởng lão trận trở lại, Vương phủ cũng tịnh chưa thả ra thần thức tìm kiếm thành này, mà là ý dạng họa hồ lô lẫn vào tu sĩ trong, nộp linh hạch, bước vào truyền tống trận, hướng Nam Cương truyền tống mà đi. Đại Hạ quốc, Dũng Nam quận, Nô Đồng trấn, phía sau núi, một mảnh bị năm tháng ăn mòn rừng bia trước, một cái đầu tóc hoa râm, thân hình khô gầy quẳng lưng lao hán con người, đem kia từng khối mộ bia trùng quanh cỏ dại, một cây địa rút ra đi. Đem kia trùng quanh cục đá vụn, từng khối địa nhặt lên, vớt xuống một bên. Bên hông hắn treo một cái hồ lô, mệt mỏi liền gỡ xuống cạn rót một hớp, có mùi rượu tràn ra, cũng là rượu phi nước. Chư vị tổ tiên, còn mời phù hộ ta kia Hải Nhi lần này khoa cử có thể cấp 3, hậu bối con cháu Vương Ung cho các người dập đầu. Lão hán quét dọn xong sau, liền cung cung kính kính quỳ gối rừng bia trước mặt, lấy ra ba cây thơm, dùng hộp đốt, bắt đầu tế bái. Hắn kia tràn đầy nếp nhăn khô vàng trên khuôn mặt, lộ ra thành kính vô cùng. Ba cái khấu đầu, đoan chính lại cung kính. Tế bái xong, đón cái kia chân trời lửa đỏ nắng chiều, trên mặt lão hán có mấy phần sầu khổ, cũng có mấy phần cẩn thận mong đợi. Cho đến chân núi có một lão hầu thanh âm truyền tới, lão hán mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hải Nhi cha hắn, làm rất đâu, trời tối vẫn chưa về nhà. Cẩn thận ngươi lão Vương nhà tổ tông nhóm đem ngươi cũng dẫn đi. Bà lão kia đứng ở giữa sườn núi, hai tay chống nạnh, thanh âm truyền khắp cả ngọn núi. Đến rồi, ta Vương gia tốt xấu cũng ra khỏi tiên nhân, ngươi cái này hạng đàn bà chớ có nói sáng xiên. Lão hán chậm rãi đứng dậy, lại uống một hớp trong hồ lô rượu, lúc này mới vỗ một cái trên mông cỏ dại bụi đất, chậm rãi hướng chân núi đi tới. Tiên nhân, ngươi khi đó chính là như vậy gạt ta tiến Vương gia ngươi, kết quả đây, sau đó mới biết Vương gia ngươi tiên nhân trêu chọc đại thủ, thiếu chút nữa bị diệt cả nhà. Ngay cả hoàng đô trong quan lớn cũng không có mạng sống, người lao đầu tử này khi còn bé vận khí tốt, hôm đó bên ngoài dâu trời, ngủ quên, mới nhặt một mạng, không phải Vương gia ngươi sợ là muốn tuyệt hậu. Lao hầu cười mắng một tiếng, không có nửa điểm tị hiểm, bất quá thấy lao hán đang hạ lên, vẫn là nên đón. Đem kia khô gầy thân thể, dịu nhau. Vậy thì thế nào, cái này không trả lưu lại ta cái này độc miêu sao, còn gặp ngươi, xin cái mập mạp tiểu tử, hắc hắc. Hơn nữa ta mơ hồ nhớ ta Vương gia còn có cái khác chi nhánh, hẳn là cũng không đến nỗi toàn bộ chết đi. Lại nói kia kẻ thù cũng bị ta Vương gia vị kia chết đi tiên nhân tiêu diệt, chỉ cần chúng ta Hải Nhi lần này có thể cấp 3, sau này ngày tốt nhé. Lao hán cười liệt liệt nói, ngươi lão đầu tử này thật đúng là lạc quan, ta cũng liền nhìn chúng ngươi điểm này mới đi theo ngươi, bằng không lấy ngươi về điểm kia của cải, ta lúc đầu nói không chừng gả cho cách vách lão Triệu. Lao hầu cũng cười ra tiếng, kia mông Trần lão gia hỏa thế nào bị kia ta. Lao hán cười lớn tiếng hơn. Lao hầu quái giận lao hán một cái, sau đó đây đối với lao phu thê liền dắt dịu nhau xuống núi, hướng chân núi trong chấn một chỗ sáng rõ tu sửa qua không biết bao nhiêu lần cũ kỹ tổ trạch đi tới. Mà đang ở bọn họ mới vừa rời đi, kia phiến rừng địa trước, một đạo áo đen bóng dáng cũng theo đó hiện lộ ra. Hơn 200 năm, không nghĩ tới Vương gia hoàn toàn không có rơi đến đây. Người này người tuổi trẻ kia quá đáng trên khuôn mặt, lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Chương 863, Kiếm Khê Tông chương 863, Kiếm Khê Tông áo đen bóng dáng dĩ nhiên là thông qua truyền tống trận trở lại Nam Cương Vương phủ. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian đi hồi linh thôn lấy nguyên linh bì, mà là suy nghĩ đi trước tế bái cha mẹ. Trên đường hắn đã sớm dùng thần thức quét qua Vương gia bảo, có thể nhập mắt cũng là phá tài phế tích, cỏ dại rậm rạp không nói, trừ rắn, côn trùng, chuột, kiến ra, liền lại không người ở cho đến Ngô Đồng trấn, lúc này mới vừa đúng nhìn thấy lao hán kia ở nơi này phía sau núi tế điện. Nghe lao hán này đã nói, ta sau khi đi Vương gia hẳn là có nhân thân mang linh căn, cũng bước vào tu tiên linh giới, chỉ tiếc đắc tội kẻ thù, bị diệt cả nhà, bây giờ nhân số điêu linh. Vương phủ nhìn xuống núi đôi kia lão phu thê, trên mặt cũng không quá nhiều vui giận, sớm tại hơn 200 năm trước, hắn rời đi lúc, liền đã giao phó xong hết thảy, trên căn bản coi như là cùng Vương Phong những hậu nhân này đoạn mất chân duyên. Huống chi lấy lao hán này nói, giết chết Vương gia cựu địch cũng đã chết đi, Vương phủ bây giờ cũng không muốn lại tới tiêm nhiễm nhiều đời này tục nhân quả. Đã vì người phàm, liền an hưởng bình sinh liền có thể. Vương phủ lẩm bẩm một tiếng, sau đó con ngón búng ra, hai đạo vô hình lưu quang từ đầu ngón tay thoát khỏi, bắn ra, lặng yên không một tiếng động không có vào đôi kia lao phu thê trong cơ thể. Dù không đến nỗi để bọn họ đại phú đại quý, nhưng lại đủ để không bị bệnh thai nỗi khổ. Tiện tay trở nên sau, Vương phủ liền không để ý tới nữa lão phu kia vợ, hắn cái này nửa lão tổ tông có thể làm được như vậy, đã tính có thể. Sau đó Vương phủ tìm được nhà mình cha mẹ cùng với Vương Giao mộ địa, đốt hương tế bái. Cha, mẹ, tiểu Giao, ta đã trở về, mặc dù kẻ thù còn chưa giết tuyệt, nhưng ngày này sẽ không quá xa. Có lẽ là thời gian quá xa xưa, Vương phủ trong lòng cũng không có quá nhiều thương cảm, ngược lại bởi vì phủ đuổi ở trí nhớ chỗ sâu, đã từng bức họa lần nữa hiện ra tới, để cho Vương phủ trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nét cười. Hắn ở trước mộ địa đứng yên thật lâu, cho đến nắng chiều chân trời kia vòng cực lớn hồng dương hoàn toàn rơi xuống núi đi, Vương phủ mới theo một trận gió biến mất không còn tăm hơi. Rời đi Ngô Đồng trấn sau, Vương phủ lại đến Lạc Vũ tông địa điểm cũ. Đã từng mấy ngày lộ trình, lấy hắn tu vi bây giờ, cũng là không dùng đến quá lâu. Vô số sơn nhạc hình như bóng xanh, bầu trời chim bay làm như bất động. Như có một đạo chớp nhoáng xuất hiện ở trời cao, Vương phủ bóng dáng cũng theo đó hiện lộ ra. Bất quá trước mắt một màn, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Không gì khác, nguyên bản đã hoàn toàn hoang phế Lạc Vũ Tông địa điểm cũ, bây giờ lại là đèn đuốc sáng trưng, kia từng ngọn trên chủ phong thiên địa linh khí quanh quẩn, mặc dù không so được đỉnh cấp đại phái, nhưng cũng coi như có chút quy mô. Ở đó mây mù giữa, từng ngọn đình đài lầu các đứng vững, hoặc xưa cũ tăng thường, trải qua năm tháng, hoặc mới tinh non nớt, đục vết chắc chắc. Có người ngự kiếm lâm không, có hạt tiên khí phiêu phiêu, lui tới chạy toán loạn, với kia đại trận hộ sơn bên trong, được không tự tại. Một phương to lớn hình vuông cửa đá, đứng ở nguyên bản thuộc về Lạc Vũ Tông cửa nhà chỗ, trên đó thình lình khắc dấu mấy cái mạ vàng chữ to. Kiếm Khê Tông. Không nghĩ tới bất quá hơn 200 năm thời gian, nơi này lại có tân sinh tu tiên tông môn ra đời, tuy nói đã từng trong Lạc Vũ Tông nhiều linh mạch bị hủy, nhưng tiên địa tự có chữa trị, bây giờ dù không kịp đã từng 12 nhưng cũng nuôi được như vậy môn phái nhỏ. Vương phủ thần thức đảo qua, không trở ngại chút nào địa xuyên qua kia đại trận hộ sơn, chỉ một cái liếc mắt liền đem dưới người toàn bộ tông môn tình huống thu hết tại tâm. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một cái, thân hình động một cái, liền phiêu nhiên hạ xuống này Kiếm Khê Tông trước cổng chính. Bên trong cửa hộ sơn trong trận pháp, một trái một phải hai cái luyện khí 10 tầng tu sĩ với trong bóng đêm ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào linh khí, đối với Vương phủ đến, không có nửa phần phát hiện. Đối với lần này, Vương phủ cũng không có quấy rối hai cái này tiểu bối, mà là chậm rãi há mồm, đôi môi khẽ nhúc nhích, khẽ nhả mấy cái người ngoài không nghe được từ. Sau một khắc, trong Kiếm Khê Tông, kia trên chủ phòng, lập tức có ba đạo lưu quang phóng lên cao, thoáng qua giữa tiện không trung hội tụ. Ba người hai nam một nữ, một người trong đó lớn tuổi hơn đạo bảo ông lao cho mày, lúc này hướng bên cạnh hai cái đồng môn mở miệng, "Hứa trưởng lão, Hà trưởng lão, các ngươi nhưng nghe kia thần thức truyền âm tiếng." "Đại trưởng lão, người cũng nghe thấy." Này âm thanh hùng vĩ huyền diệu, vừa vào tai ta tròng, liền cảm giác khắp cả người phát rét, ngay cả cả người linh lực cũng cứng rắn hơi chậm lại, thật là đáng sợ cực kỳ. Bên cạnh cái kia giữ lại râu quai nón họ Hứa người trung niên một bộ áo bào màu vàng, nhưng giờ phút này hắn lại thay đổi thường ngày trầm ổn, có vẻ hơi kinh hoàng. Một bên kia họ gì nữ tử, dù chưa lên tiếng, lại cũng là cho mày, này trong mắt hơi đổi, hiển nhiên ở phân tích khảo cứu biến cố bất thình lình. Ừm, xem ra lão phu cũng không xuất hiện ảo giác, như vậy, chỉ sợ là có nguyên anh tiền bối biến thăm, cũng không biết là họa hay phúc à. Đạo bào ông lão thấy hai người vẻ mặt, trong lòng đã là rõ ràng, bất giác thở dài. Tự đại trưởng lão ở chỗ này sáng lập Kiếm Khê Tông, không hơn trăm năm, ta cùng Hà trưởng lão cũng vừa kết đan không lâu, chẳng lẽ? Họ Hứa người đàn ông trung niên quả đấm nắm chặt, lộ ra vẻ không cam lòng, bất quá hắn còn chưa có nói xong, lại bị một bên họ gì nữ tử cắt đứt. Hứa trưởng lão, vạn sự chớ có quá mức bi quan, cho dù đúng như đại trưởng lão nói, truyền âm người chính là nguyên anh cảnh cao nhân tiền bối, nhưng chúng ta Kiếm Khê Tông tự nghĩ ra lập tới nay, thâm cư giản xuất, ước thúc đệ tử, cũng chưa trêu chọc cái gì kẻ thù. Thay vì ở nơi này thương lượng, không bằng dựa theo vị tiền bối kia yêu cầu, đi trước nên đón, nếu để cho vị tiền bối kia chờ lâu, chọc giận đối phương, mới là muốn chết chuyện. Họ gì nữ tử cao mày, đội vàng nhắc nhở. Họ Hứa người trung niên nghe nói thế, sắc mặt không khỏi hơi chậm lại. Hà trưởng lão nói không sai, nếu bị tiền bối này cũng không mạnh mẽ xông tới ta Kiếm Khê Tông đại trận hộ sơn, hẳn là cũng không có ác ý, bọn ta hay là đi nên đón đi, tùy cơ ứng biến liền có thể. Đạo bào ông lão thời là rất đồng ý gật gật đầu. Sau đó ba người nhìn nhau, liền đạt thành nhận thức chung, lập tức lái đội vàng hướng sơn môn mà đi. Bên kia, Vương phủ truyền âm sau, liền lặng lặng đứng ở bên ngoài sơn môn, tuy nói hắn đưa lưng về phía Kiếm Khê Tông sơn môn đứng chắc tay, nhưng thần thức lại đã sớm đem này bên trong tông toàn bộ tình huống thu hết tại tâm. Ba cái kia cấp thấp tu sĩ kim đan nói chuyện tự nhiên cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn. Rất nhanh, ba đạo lưu quang rơi xuống, lộ ra lấy cái kia đạo bảo ông lão cầm đầu ba người. Này động tĩnh tự nhiên để cho thủ môn hai cái luyện khí cảnh tu sĩ thức tỉnh, đột nhiên thấy tông môn ba vị trưởng lao giáng lâm, rối rít thất kinh, vội vàng cùng tính thi lễ. Bất quá ba cái tu sĩ kim đan vẫn không để ý tới, mà là ánh mắt hướng bên ngoài sơn môn đảo qua sau, đồng thời sắc mặt đại biến đứng lên, nhất là cái kia đạo bảo ông lão, càng là vọt thẳng rời sơn môn, hướng kia dưới ánh trăng đứng chắp tay bóng lưng, sâu sát thi lễ, cung kính dị thường nói: "Văn bối Kiếm Khê Tông Lý Chân, không biết tiền bối đại gia quang lâm, không thể biết nên, mong rằng tiền bối thứ tội." Người này lấy kim đan trung kỳ tu vi, mặc dù không nhìn ra Vương phủ chính xác tu vi, nhưng hắn dầu gì cũng là khai tông lập phái người, kiến thức tự nhiên không phải đồng hành hai cái sau đó kết đan tu sĩ có thể so với, hơn nữa hắn đã từng ra mắt nguyên anh tu sĩ, thế nhưng chút nguyên anh tiền bối, so với trước mặt đạo này bóng lưng chủ nhân, nhưng lại có khác một trời một vực, trong lòng không khỏi hoảng hốt đứng lên. Cương đại như vậy cao nhân biến thăm, đừng nói hắn Kiếm Khê Tông chỉ ba người bọn họ kim đan tu sĩ cấp thấp, chính là có nguyên anh trấn giữ, chỉ sợ cũng tuyệt không phải trước mặt đạo này bóng lưng chủ nhân đối thủ. Nguyên anh cảnh cũng là có mạnh yếu. Chẳng qua là loại này cao nhân giáng lâm, đối bọn họ Kiếm Khê Tông mà nói, thực tại có chút họa phúc khó liệu à. Mới vừa kia truyền âm tiếng, hắn còn tưởng rằng là cái nào mới vào nguyên anh không lâu người, bây giờ xem ra, chính là nam cương đỉnh cấp trong môn phái nguyên anh tu sĩ, cũng không nhất định là người trước mặt đối thủ. Ngoài ra cái đó họ Hứa người trung niên cân họ gì nữa tử, thấy đại trưởng lão cung kính như thế, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng liền vội nhảy ra sân môn, cung cung kính kính thi lễ. Kiếm Khê Tông Hứa Huy, bái kiến tiền bối. Kiếm Khê Tông gì nhạ, bái kiến tiền bối. Về phần chú đóng sơn môn kia hai cái luyện khí cảnh đệ tử, giờ phút này đã bị trước mặt một màn này sợ vỡ mật, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cả người khẽ run, thậm chí không dám nâng đầu, ngay cả cái trán cũng xuất hiện một giọt mồ hôi hột. Lúc này, Vương phủ chậm rãi xoay người, nhìn thấy ba người này một bộ lo lắng bất an bộ dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng: "Ba vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, ta đến nơi này cũng chỉ là vì tế bái một cái ngày xưa bạn tốt, chỉ là thấy nơi đây mới lập tông cửa, cho nên phải rối, cũng không có cái gì ác ý." tế bái bạn tốt. Chẳng lẽ tiền bối là nơi đây cũ tông cố nhân? Đạo bào ông lão nghe Vương phủ lời nói cũng không lệ khí, trong lòng không khỏi yên tâm, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng trước mặt vị này đã xoay người cao nhân tiền bối nhìn. Một trương cực kỳ trẻ tuổi gò má cũng lộ ra ngoài, nhưng chỉ một cái liếc mắt, đạo bào ông lão liền con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, tiền bối ngươi là chương 864, vẫn lạc. Đội chủ. Chương 864, vẫn lạc. Đội chủ. Thế nào? Nhìn đạo hữu dáng vẻ, tựa hồ nhận biết ta. Vương phủ thấy đạo bào này ông lão bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi động một cái, lập tức mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng lên hạ quan sát lão giả này, đáng tiếc trong trí nhớ cũng không người này tương quan trí nhớ. Tiền bối còn nhớ rõ đại cảnh Miên Dương Sơn mạch tỷ đấu. Một bộ đạo bào Lý Chân tựa hồ rất là kích động, cặp mắt lấp lánh, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm chuyện. Đại cảnh Miên Dương Sơn mạch, ngươi là Lý gia người? Vương phủ chân mày cau lại, lộ ra vẻ quái dị. Tiền bối tuyệt nhãn, văn bối đích thật là Lý gia tu sĩ, hoặc giả tiền bối không nhận biết văn bối, nhưng văn bối đối tiền bối ấn tượng nhưng cực kỳ khắc sâu, tiền bối đã từng chiến tích huy hoàng, chính là thế hệ chúng ta mẫu mực. Đã từng văn bối chẳng qua là quan sát từ đằng xa tiền bối hình dáng, khắc trong tâm khảm, không nghĩ tới hơn 200 năm đi qua, có thể ở này gặp phải tiền bối, thật sự là một chuyện may lớn. Lý Chân tâm tình sáng rõ chấn động cực lớn, không chỉ có đạo bào khẽ run, vậy có chút thương láo trên khuôn mặt, sắc mặt vui mừng cùng kinh ngạc chờ phức tạp tâm tình càng là toàn bộ hiện lên. Vậy thật đúng là ngay vừa vặn, bất quá đạo hữu chớ trách, ta đối đạo hữu cũng không có chút xíu trí nhớ. Vương phủ cười một tiếng. Nơi nào, chỉ cần văn bối nhớ tiền bối liền có thể, nếu không phải tiền bối dung mạo không chút thay đổi, chính là văn bối trí nhớ qua người, chỉ sợ cũng không nhận ra tiền bối. Nếu tiền bối đến rồi văn bối tông môn, còn mời để cho văn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị, đến trên núi ngồi xuống, tiền bối có gì yêu cầu, văn bối nhất định từng cái làm theo. Lý Chân chắc tay, cười rạng rỡ. Chủ nhà tình nghĩa. Ha ha. Nhắc tới dãy núi này ta có thể so với ngươi tới được sớm. Bất quá ta vốn sẽ phải vào núi, liền theo ngươi nói đi. Vương phủ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chợt cười một tiếng sau, liền gật đầu đồng ý là văn bối nói sai, bất quá không ảnh hưởng, tiền bối mời. Lý Chân mừng lớn, vội vàng né người sang một bên, mời Vương phủ đi trước, tỏ vẻ cung kính. Vương phủ hai mắt quét qua vẻ mặt khác nhau ba người, cũng không từ chối, nhấc chân liền bước vào trong sân môn, về phần kia hộ sơn trận pháp, sớm đã bị Lý Chân âm thầm mở một đạo lỗ. Không phải trận pháp này sợ là tồn tại không được. Mà thấy Vương phủ tiến nhập sân môn, Lý Chân vội vàng đi theo, đồng thời đối bên người hai người nhìn một cái. Người sau hiểu ý, cũng không nhiều lời, cũng theo sát phía sau, đi cùng mà đi. Về phần kia hai cái thủ môn luyện khí cảnh đệ tử, vẫn vậy không người để ý tới, cũng là nhóm mấy người này hoàn toàn bay xa, xoa xoa mồ hôi chán, chậm rãi đứng dậy, dài ra một hớp phong khoáng. Nhìn nhau, cứ việc đầy lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói bừa. Tiến vào trong kiếm khê tông, cứ việc trong núi nhiều kiến trúc cũng trở nên xa lạ không dứt, thế nhưng chút ngọn núi vị trí lại chưa từng thay đổi, Vương phủ quen cửa quen mẹo, thật giống như đi tới nhà mình vườn sau bình thường, hướng trong trí nhớ phi vân phong mà đi. Đã từng hắn chính là ở chỗ này cùng Giang Nham cái đó mặt đen lỗ, lần đầu tiên nhận biết. Dọc theo đường đi, Vương phủ bay rất chậm, ánh mắt quét qua từng ngọn đỉnh núi, trong lòng trí nhớ cũng không ngừng hiện lên. Một lát sau, đến phi vân phong. Vương phủ rơi vào một phương sáng rõ tu sửa qua cung điện trước, như chỗ không người địa lấy ra hai ly linh cửu. Một ly tế điện, một ly tự uống. Có lẽ là có người ngoài ở chỗ này, Vương phủ cũng chưa tốn nhiều tâm sức, chẳng qua là ở trong lòng tế điện một cái Giang Nham vị này bạn cũ, liền xoay người xem Lý Chân ba người. Đi thôi, đã ngươi là Lý gia người, ta liền uống một chén ngươi nước trà. Tiền bối mời. Lý Chân trên mặt mang nét cười, thở dài một hơi. Vương phủ chậm rãi gật đầu, sau đó ở Lý Chân dẫn hạ, đi tới bây giờ Kiếm Khê tông chủ phong bên trên một tòa đẹp đẽ trong đại điện. Một cái có chút cơ hậu kỳ tu vi trung niên mỹ phụ tựa hồ đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu, bất quá lại không nhiều nói, thấy bốn người phiêu nhiên rơi xuống, lúc này không người cung kính hành lễ. Vương phủ liếc về cô gái này một cái, chợt liền tìm cái vị trí, như chỗ không người trực tiếp ngồi xuống. Mà mỹ phụ kia nghiêng đầu nhìn ba vị trưởng lão một cái sau, ở Lý Chân tỏ ý dưới, liền lấy ra Kiếm Khê tông nhất hạng sang linh trà. Tiền bối, đây là ta Kiếm Khê tông trưởng môn, linh trà cũng là vãn bối từ Lý gia mang ra hàng tích trữ. Lý Chân thấy mỹ phụ bưng mâm trà đi lên, lập tức tự thân vì Vương phụ pha trà. Lý gia linh trà, Lý đạo hữu, theo ta được biết đại cảnh Lý gia nên đã sớm từ tu tiên gia tộc chuyển thành tu tiên tông môn đi, ngươi không tại Thiên Khuyết môn bên trong, cớ sao ở nơi này Lạc Vũ tông địa điểm cũ sáng lập cái này Kiếm Khê tông? Vương phụ xem kia chảy nhỏ giọt chảy ra nước trà, thuận miệng nói: "Không dối gạt tiền bối, kể từ Thiên La quốc ma đạo ngưng chiến sau, đã từng ba nước tu tiên giới liên hiệp thành lập chính đạo minh liền danh tổn thất vong, không có ngoại địch, liền có nhiều nội hao chuyện. Vãn bối kỳ thực cũng là Thiên Khuyết môn phái ra, ở Đại Hạ quốc khai tông lập phái, lấy mưu hậu sự." Lý Chân trở lại pha tốt linh trà sau, liền trở lại trên ghế đối diện, cười ha hà nói: "Ngươi ngược lại thẳng thắn, chẳng lẽ không sợ tiết lộ đến cửu rượu môn trong hai?" Vương phủ hơi kinh ngạc, vừa mở miệng một bên búp lên bên người khay trà ly trà, nhẹ thưởng thức một hớp linh trà. Chậc chậc lưỡi. Ở tiên bối trước mặt, vãn bối cần gì phải giấu giếm cái gì, về phần cửu rượu môn, bây giờ cũng là tự lo không xong. Này tiên môn Nguyên Anh lão tổ đại hạn sắp tới, mà bên trong cửa lại không người nối nghiệp, nếu là trong vòng trăm năm không có Nguyên Anh tu sĩ ra đời, chỉ sợ cũng sẽ từ từ suy thoái, không phải Thiên Khuyết môn cũng sẽ không để vãn bối cắm rễ đại hạn. Hơn nữa, không chỉ Thiên Khuyết môn, Nam Cương cái khác mấy cái đỉnh cấp tông môn đều có cử động như vậy, vì chính là chờ cửu diệu môn Tinh Vân lão tổ toàn hóa, mượn ta trở mới tông làm bàn đạn, xâm chiếm đại hạ tu tiên giới tài nguyên. Lý Chân cười bồi đạo: xem ra Nam Cương cùng Thanh Châu liên thông sau, cũng không lắm thái bình. Vương phủ khẽ gật đầu. Tiền bối nói đúng lắm. Hơn 200 năm tới nay, Nam Cương hiện lên không ít mới tu tiên môn phái, rất nhiều tiên môn cũng mất đi biến mất, nguyên bản Thiên Khuyết môn là muốn sai phái Kim Đan đại viên mãn tu sĩ tới trước đại hạ, nhưng có người nói lên mục tiêu quá lớn, này mới khiến văn bối nhân vật nhỏ này chấp hành nhiệm vụ này, không hơn 100 năm qua Thiên Khuyết môn cũng không có cho ra mới chỉ thị, văn bối cũng mau muốn quên được. Lý Chân Khá có một phen bất đắc dĩ. Sau đó Vương phủ chủ động hỏi thăm một ít Nam Cương chuyện, coi như là đối Nam Cương tình huống có đại khái hiểu. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Nam Cương đáng giá hắn lưu luyến bây giờ cũng liền xích Giác Sơn mạch văn nhân gia tộc, hoặc là nói bây giờ trong xích Giác môn hai cái tiểu nha đầu mà thôi. Lý đạo hữu, ngươi đã nguyên là đại cảnh quốc Lý gia người, nên biết xích Giác Sơn mạch xích Giác môn đi, không biết này tông như nay tình trạng gần đây như thế nào. Vương phủ thưởng thức chén trà trong tay, sau đó đem trong chén còn giữ lại không nhiều linh trà uống một hơi cạn sạch, thuận miệng hỏi. Nhưng Lý Chân nghe nói thế, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ chần chừ. Xích Giác môn, tiền bối cùng này tiên môn có quan hệ? Hắn hơi trầm ngâm một chút, có thể thấy được Vương phủ nhìn sang ánh mắt, sau đó thở dài, hơi một do dự, lúc này mới cẩn thận mở miệng, "Không, không dám lừa tiền bối, văn bối đích xác biết Xích Giác môn, nhưng tin đồn này tiên môn sớm tại 30 năm trước liền vẫn lạc với một trận tu tiên đại chiến trong, bây giờ Xích Giác Sơn mạch đã đổi chủ." "Vẫn lạc? Đổi chủ? Người nói thật là?" Vương phủ nhướng mày, nguyên anh khí tức tiết lộ ra ngoài. Kiếm Khê tông mấy người, lúc này cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn rơi vào trên người, chính là Lý Chân vị này tu vi cao nhất người, cũng là bả vai trầm xuống, cả người khó chịu cực kỳ. Về phần vị kia trúc cơ hậu kỳ Kiếm Khê tông trưởng môn mỹ phụ, cũng là kinh hô một tiếng, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, sát mặt hoảng hốt. Tiền bối, chuyện này chính là Hàng Sơn môn gây nên, Hàng Sơn lão tổ vốn là mơ ước Xích Giác môn nắm giữ linh tuyển chi nhãn, chẳng qua là ngại vì Xích Giác môn thực lực, một mực chưa từng ra tay, cho đến 40 năm trước Hàng Sơn lão tổ đột nhiên kết anh, cũng chỉ dùng thời gian 10 năm củng cố tu vi sau, liền trực tiếp đối Xích Giác môn nhắc lên tiên chiến, chuyện này cũng không phải là nhiều bí ẩn chuyện, tiền bối tùy tiện nghe ngóng liền có thể biết được. Lý Chân sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn mới chân thiết cảm nhận được Vương phủ đáng sợ, chính là Thiên Khuyết môn hai vị lão tổ, cũng tuyệt đối không có cường đại như vậy khí tức. Sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm. Ngươi có biết Xích Giác môn có ai còn sống? Vương phủ cặp mắt híp lại, lại không để lại dấu vết đem tiết lộ một tia nguyên anh khí tức lần nữa thu liễm. Cái này, thứ cho vãn bối không biết. Lý Chân cả người buông lòng một cái, nhưng trong lòng lại không dám có chút xíu buông lòng, thậm chí không bước ra bàn chân đi cấp Vương phủ lần nữa thêm vào nước trà. Hàng Sơn môn ở nơi nào, ngươi tóm lại biết chưa, dẫn đường. Vương phủ chậm rãi đứng dậy, lời nói không mừng không giận, lại lộ ra không thể nghi ngờ chi sắc. Lý Chân nghe nói thế, thầm cười khổ liên tiếp, nhưng hắn nào dám cự tuyệt, trước mặt vị này ở 200 năm trước liền có thể đối cứng Huyết Ma tông đồng hầu lão tổ, bây giờ tu vi càng là thông thiên triệt địa, đừng nói hắn, chính là Thiên Khuyết môn hai vị lão tổ ngay mặt, sợ là cũng không nhất định có thể cự tuyệt. Tâm niệm đến đây, Lý Chân cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Khê tông ngoài ra hai cái tu sĩ kim đan, ánh mắt tỏ ý hai người chuyện này không được lộ ra. Hai người lúc này gật đầu. Cho dù đại trưởng lão không nhắc nhở, bọn họ cũng tuyệt không dám đem chuyện này nói ra. Sau một khắc, một trận bàng bạc linh lực từ Vương phủ trong tay vung ra, linh phong một quyển, này bản thân liên đối kia một bộ đạo bào Lý Chân, liền đồng thời biến mất ở trong cung điện. Chỉ để lại họ Hứa người đàn ông trung niên hai người trố mắt nhìn nhau, cùng với cái kiết như cũ hoảng sợ bất an mỹ phụ. Hà trưởng lão, chúng ta Kiếm Khê tông lần này thật đúng là gặp tai họa rồi. Phúc họa tương y đi, Hứa trưởng lão cũng chớ có quá mức bi quan, ta nhìn vị tiền bối này ứng không phải người yếu sát, đại trưởng lão nhất định có thể bình an trở về. Hai người chúng ta cũng là lời mời buộc đệ tử trong môn phái, liên quan tới vị tiền bối này bất kỳ tin tức gì cũng tuyệt không thể để lộ ra đi, dù là một tơ một hào, chỉ đợi đại trưởng lão trở về, làm tiếp định đoạt. Di Nhạn sắc mặt trầm xuống, cũng là lập tức nghĩ đến chuyện khắc phục hậu quả. Người đàn ông trung niên nghe vậy, cũng là trong lòng nhất định. Phan trưởng môn, từ hôm nay, Phong tông. Di Nhạn trực tiếp phát hiệu lệnh. Cần tuân hạ trưởng lão lệnh. Mỹ phụ kia hít sâu một hơi, lập tức lên tiếng. Chương 865, tiền bối cứu mạng chương 865, tiền bối cứu mạng đã từng lạc Vũ tông, bây giờ Kiếm Khê tông, khoảng cách đại cảnh Hàng Sơn môn chỗ, ước chừng có gần chục triệu trong khoảng cách. Vương phủ mang theo Kiếm Khê tông đại trưởng lão Lý Chân, dùng tử độn thuyền lên đường, hơn nữa trên đường sử dụng linh tinh truyền tống trận, cũng hao phí hơn nửa tháng thời gian, mới đã tìm đến đại cảnh quốc Lưu Tây quận. Dựa theo Lý Chân nói, Hàng Sơn môn liền ở chỗ này quận một chỗ gọi là Đại Hàng Sơn bên trong dãy núi. Này tông nguyên là đại cảnh quốc tu tiên gia tộc Phạm gia, sau Thanh Hà thượng quân rời đi, đại cảnh nhiều tu tiên gia tộc cũng sáng lập tông môn, cái này Phạm gia chính là một người trong đó. Nguyên với văn nhân gia tộc thực lực bá trọng, nhưng Phạm gia lão tổ cũng chính là bây giờ Hàng Sơn lão tổ sau đó được cơ duyên, cùng với 40 năm trước kết anh thành công, lúc này mới có Xích Giác môn kết nạn. Không có phí bao nhiêu thời gian, Vương phủ vừa vào Lưu Tây quận, liền dẫn Lý Chân trực tiếp giáng lâm tại trên Đại Hàng Sơn. Đập vào mắt chính là một tòa đại trận hộ sơn, bất quá loại này trận pháp ở Vương phủ trước mặt, tất nhiên có cũng như không. Hắn thần thức đảo qua, trong núi nhiều đình đài lầu cát, lầu quỳnh thạch điện toàn bộ đập vào mắt, bao gồm trong đó tu sĩ. Chỉ có 4 cái tu sĩ kim đan, xem ra vị này Hàng Sơn lão tổ không ở nơi này trong sân môn. Vương phủ đứng chắp tay, đứng lơ lửng trên không, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt bị mây mù bao phủ núi lớn. Cái này, tiền bối, kia Hàng Sơn lão tổ không tại Hàng Sơn môn bên trong, nên đang ở Xích Giác sơn mạch. Lý Chân ở một bên có người, trên mặt hiện lên thấp thỏm chi sắc. Cái này hơn nửa tháng hắn xem như kiến thức bên người vị tiền bối này một ít thực lực, riêng là tiện tay lấy ra dây lát kia hơi thở mấy ngàn trượng màu tím thuyền bay báo vật, hắn liền nghe chỗ không nghe thấy. Tình cờ thi triển đột pháp, thậm chí so với kia thần kỳ thuyền bay còn nhanh hơn nhiều lắm, chính là Thiên Khuyết môn hai vị nguyên anh lão tổ, cũng kém xa tích tắc. Tưởng tượng hơn 200 năm trước, vị tiền bối này cùng hắn cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, tuy nói khi đó hiện ra thực lực vốn là không những, nhưng cùng bây giờ so sánh, thực tại khó có thể đem hai người này liên tưởng đến nhau. Nếu không phải trên đường vị này dung mạo cơ bản không thay đổi tiền bối, tình cờ hỏi tới đại cảnh một ít cố nhân, cùng dòng lộ ra chút hồi ức chi sắc, hắn đều muốn hoài nghi đối phương có hay không bị cái nào lão quái vật đoạt xá, cũng không phải là bản thân. Ừm, có ở đó hay không nơi này cũng không đáng kể, nếu diện xích giáp môn, tóm lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Lý đạo hữu, ngươi đi gọi cái cửa, để cho cái này trong đại hàng sơn bốn cái tu sĩ kim đan ra gặp một lần, ta chưa chuẩn bị một chút đồ vật. Vương phủ gật gật đầu, chợt cũng không đợi Lý Chân đồng ý hay không, lật bàn tay một cái lóe ra kim quang viên cầu liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đợi viên kia cầu màn hào quang tàn đi, lập tức lộ ra một phương kim quang dạng rỡ trận bàn. Dưới Lý Chân ý thức nghiêng đầu nhìn, thấy trận kia bàn cùng với trận bàn bên trên trôi lơ lửng bốn trôi kiếm nhỏ màu vàng kim, nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Dù chưa tiết lộ quá nhiều khí tức, nhưng trận kia bàn khí sắp phạt, Lý Chân lại thấy chỗ không thấy, chỉ một cái liếc mắt liền sống lưng rẽ run, có loại vãi cả linh hồn cảm giác. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nơi nào còn dám đứng ở tại chỗ, lúc này dựa theo vương phủ phân phó, một cái phi thân đi tới hàng sơn môn trước sân môn, sau khi hít sâu một hơi, vận lên linh lực, há mồm truyền ra một đạo quát khẽ tiếng, hàng sơn môn, cút ra đây. Này âm thanh hùng vĩ, đinh hai nhức óc, truyền khắp toàn bộ đại hàng sơn. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh đại trận hộ sơn nhất thời mãnh liệt đứng lên, mây mù tản ra, lộ ra cái này đến cái khác bay lên trời, ngự khí phi hành tu sĩ. Nơi nào đến tu sĩ, dám can đảm ở ta hàng sơn môn cản rỡ, chán sống. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chân đạp một cây sáng trưng trường thương linh khí, xem bên ngoài sơn môn Lý Chân, trợn mắt nhìn. Tiểu bối, để cho các ngươi hàng sơn môn kim đan trưởng lão đi ra nói chuyện. Lý Chân lúc này cũng là chấn định tự nhiên, nhìn xuống xem cái đó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong mắt cũng có xem thường lãnh sắc. Hắn bây giờ ngược lại suy nghĩ ra, nếu đi theo vương phủ tới, định một con đường đi đến đen. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta hàng sơn môn trưởng lão ra mặt. Kim đan cảnh lại xá chi, ở ta hàng sơn môn trước nói năng sắc sược, bọn ta vừa lên, trực tiếp đưa ngươi bắt lại, câu lưu vào núi, lại do trưởng lão định đoạt. Kia trúc cơ tu sĩ cách trận pháp cũng là cười lạnh không dứt. Sau đó môi hắn khẽ nhúc đích, rõ ràng là ở truyền âm. Theo sát, những thứ kia bay lên trời nhiều trúc cơ tu sĩ trong, lập tức có gần 10 người ngự khí tiến lên, rõ ràng là thuần một mẫu trúc cơ tu sĩ cấp cao, trong đó có 3 người càng là có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Lý Chân thấy vậy, trong mắt cũng là hàn quang đại phóng, thật coi hắn tượng đất không tỷ khí sao? Các vị sư minh sư tỷ, nếu kẻ đến không thiện, bọn ta cũng không cần cân lão này khách khí, có thể bắt được lại nói. Chân kia đạp trường thương linh khí trúc cơ tu sĩ há mồm truyền ra thanh âm. Kia gần 10 trúc cơ tu sĩ cấp cao cũng rối rít đồng ý gật gật đầu. Chợt quanh thân hiện lên linh quang, trực tiếp trốn ra hộ sơn trận pháp. Hướng kia nói năng sắc sược, gây hấn hàng sơn môn uy danh cuồng độ sông lên đánh giết mà đi. Không nói lời gì địa tế ra các loại linh khí, pháp thuật, muôn màu muôn vẻ, uy danh ngược lại rất là to lớn. Vừa lên, nếu như thế, lão phu thuận tiện sinh để cho các ngươi mấy cái này tiểu bối nhìn một chút, trúc cơ cùng kim đan chênh lệch. Lý Chân trong mắt lệ khí chợt lóe, sau một khắc liền không chút do dự ra tay. Hắn nói bao hết một cái, một hớp xanh thảm phi kiếm bắn ra, vọt thẳng nhập trong đám người. Kia ngự khiến trường thương linh khí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, liền bị phi kiếm kia đâm rách hộ thể linh quang, xuyên thủng lồng ngực. Theo sát, phi kiếm thế công không giảm, ở Lý Chân thần thức thao túng dưới, thế ra thuật pháp, phi kiếm chia ra làm 6, hổ gặp 7 dê bình thường, mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vừa đối mặt, liền trọng thương bay ngược. Nếu không phải có kia ngự khiến trường thương linh khí sư đệ vết xe đổ, để bọn họ có phòng bị, sợ rằng đừng nói trọng thương, trừ 3 cái kia trúc cơ đại viên mãn ra, trực tiếp liền bị toàn bộ chém giết. Về phần gần đây 10 trúc cơ tu sĩ cấp cao tế ra linh khí cùng với thi triển pháp thuật, thậm chí ngay cả Lý Chân vạn áo cũng không đụng phải, ở này kim đan trung kỳ tột cùng tốc độ dưới, phi thăng trời cao, lăng không hư độ, dễ dàng liền tránh khỏi. Chỉ có 3 cái kia trúc cơ tu sĩ công kích hơi có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ thế thôi, theo một đạo đạo kiếm khí từ Lý Chân trong tay bắn ra, dễ dàng liền hóa giải đi. Như vậy giao thủ, bất quá ngắn ngủi 3 lượng cái hô hấp, hàng sơn môn kia gần 10 trúc cơ tu sĩ liền có gần một nửa bị giết hết, bị kia màu xanh thảm phi kiếm hoặc xuyên thủng lực, hoặc vòng quanh cổ một vòng, tức mất đầu. Chính là 3 cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, một người trong đó cũng bị phi kiếm chém tới một cánh tay. Nếu không phải người này nhanh tay lẹ mắt, thế ra một món tấm thuẫn tròn hình cực phẩm phòng ngự linh khí, cản một cái, sợ rằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá món đó cực phẩm linh khí chỉ 2 cái đối mặt, liền bị kia hạ phẩm cấp tột cùng pháp bảo phi kiếm chém thành mảnh vụn. Lui. Một cái trúc cơ đại viên mãn người đàn ông trung niên lúc này hét lớn. Còn sót lại mấy người đã sớm vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám dừng lại, rồi rít hướng sơn môn trận pháp phong tới. Một đám người ô hợp, không có chiến trận cũng dám đối lao phu ra tay. Lui. Lại lưu lại 2 người đi. Lý Chân cười khẩy một tiếng, gần đây hắn đang phẫn uất cực kỳ, bây giờ vừa đúng mượn vị tiền bối kia chi uy, rất là phát tiết một phen. Huống chi, nếu không phải cái này hàng sơn môn, hắn cũng sẽ không tới này. Nhưng ngay khi ngón tay hắn bấm quyết, chuẩn bị ngự khiến xanh thẳng phi kiếm lại diệt 2 cái rơi vào phía sau trúc cơ tu sĩ lúc, một phương đen thủi đại ấn cũng là từ hàng sơn môn hộ sơn trong trận pháp bay ra ngoài, cũng lớn lên theo gió, hướng Lý Chân rơi đập mà tới. Gào thét giữa, uy danh to lớn. Trung phẩm pháp bảo. Lý Chân con ngươi co rụt lại, nhất thời hiểu hàng sơn môn tu sĩ kim đan ra tay. hắn định cũng buông tha cho tiếp tục ra tay, thu hồi phi kiếm đồng thời ngược lại phi thân lui về phía sau, có thể giết mấy cái trúc cơ tiểu bối tiết độ trí, đã đủ rồi, cũng không muốn cùng Hàng Sơn môn kim đan cao cấp giao thủ. Chạy đi đâu? Giết ta Hàng Sơn môn đệ tử, lưu lại cho ta. Nhưng chợt giữa, nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc quá khẽ, ba đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ, từ trong núi bắn ra, thừa dịp Lý Chân bị màu đen kia đại ấn phong tỏa lúc, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bao vây trong đó. Trong đó yếu nhất, hoàn toàn đều là kim đan trung kỳ. Về phần phát ra giống giận người, càng là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, này vóc người rất là khôi ngô, tốc độ cũng nhanh nhất, trực tiếp ngăn cản Lý Chân đường lui. Bất quá ba người vây quanh Lý Chân, cứ việc giết khí bừng bừng, trong tay nổi lên pháp thuật, lại cũng chưa thứ nhất thời gian ra tay. Cho đến, không trung kia treo mà không rơi đại ấn màu đen trên, xuất hiện một cái dựng vài trượng lão hầu. Ngươi là Thiên Khuyết môn Lý gia người nào? Bà lão kia đứng ở đại ấn danh giới, nhìn xuống xem Lý Chân. Ngươi chính là Hàng Sơn môn Phạm lão yêu bà đi, lại có thể nhìn ra lai lịch của ta, bất quá ngươi Hàng Sơn môn đắc tội không nên đắc tội người, ngày tốt thế nhưng là đến với. Cứ việc bốn người thần thức đem Lý Chân phong tỏa, lại khí tức chèn ép được sắc mặt hắn trắng bệnh, thậm chí cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn vậy thẳng tắp lưng, tay cầm phi kiếm, trên mặt mang giễu cợt. Nhưng cặp kia có chút đục ngầu ánh mắt, lại khắp nơi nhìn, bây giờ tình trạng này, nếu là vị kia Vương Tiền Bối không ra tay, hắn sợ là nếu bị cái này bốn cái gia hỏa cấp phân thây. Nói quá không biết ngượng, sư tỷ, bất kể người nọ là không phải Thiên Khuyết môn Lý gia người, hôm nay giết ta Hàng Sơn đệ tử thế nhưng là thật, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn. Bây giờ lão tổ đang xích giác sơn mạch bế quan, chuẩn bị mượn linh tuyển chi nhãn đánh vào cảnh giới càng cao hơn, bọn ta cũng không thể cấp lão tổ mất thể diện, cấp ta Phạm gia mất thể diện. Kia nam tử khôi ngô trong mắt hung ác và phần, mới vừa bị giết trúc cơ tu sĩ trong, ngự khiến trường thương linh khí người, thế nhưng là hắn nhất nhìn chúng hệ chính hậu bối. Bây giờ thân tử đạo tiêu, thù này tất nhiên phải báo. Tốt, vậy thì giết. Lão hầu cũng không có quá nhiều do dự, hơi hợt mở miệng, chậm nhấc chân hướng dưới chân đại ấn màu đen nặng nề đạp một cái. Kia đại ấn nếu không dừng lại, hướng thẳng đến phía dưới Lý Chân chân sát mà đi. Đồng thời, ở lão hầu dứt tiếng lúc, ba người khác cũng tế ra thủ đoạn, thế phải đem cái này không biết trời cao đất rộng người, đánh thành bã vụn. Chết đi cho ta. Kia nam tử khôi ngô hai mắt dữ tợn. Lý Chân thấy vậy, nhất thời vãi cả linh hồn, nhưng hắn lại cố gắng trấn định, định cái gì cũng không làm, chẳng qua là há mồm hô to, tiền bối cứ mạng. Chương 866, đầy trời kim ti chương 866, đầy trời kim ti lão hầu nghe nói này âm thanh, trong lòng vô duyên vô cớ có chút phiền não. Nhưng ngự khiến đại ấn màu đen ngược lại càng hung hiểm hơn mấy phần. Nhưng chợt giữa, đang ở bốn người công kích sắp rơi vào Lý Chân trên người lúc, một đạo màu vàng cột ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Lý Chân bao phủ ở bên trong. Bất luận là lão hầu tế ra đại ấn màu đen, hay là nam tử khôi ngô thúc dục hỏa giao thuật pháp, hay hoặc là ngoài ra hai cái kim đan trùng kỳ tu sĩ thủ đoạn công kích, rơi vào màu vàng kia cột ánh sáng bên trên, lập tức bị một cỗ tuyệt cường lực văng ra. Cái gì? Làm sao có thể? Bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, nam tử khôi ngô càng là không tin tà há mồm phun ra một đạo màu đỏ tinh mang, cũng là một cây toàn thân đỏ rực trường thương pháp bảo. Pháp bảo vừa hiện, lớn lên theo gió, trên đó ánh lửa quần quanh, lần nữa chém tới. Đinh một tiếng vang lên, trường thương pháp bảo chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại bị màu vàng kia cột ánh sáng lực phản chấn động đến một tiếng nghẹn nào, bay rất ra ngoài, ngay cả bảo quang cũng ảm đạm chút. Cái này, nam tử khôi ngô trợn mắt há mồm, mà thuộc về màu vàng trong cột ánh sáng Lý Chân, thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì lớn thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là có chút bận tâm vị tiền bối kia đem hắn làm thí chốt, không thèm để ý, bây giờ cuối cùng là tính mạng vô ưu. Cái này màu vàng cột ánh sáng tất nhiên là vị tiền bối kia thu bút, cũng chỉ có vị cao nhân này mới có thể như vậy dễ dàng chặn bốn cái tu sĩ kim đan liên thủ công kích, đem hắn bảo vệ đi. Lui. Lão hầu gặp tình hình này, nơi nào không biết đạo bảo này sau lưng lão giả còn có cao nhân tồn tại, lúc này một tiếng há mồm phát ra quát khẽ một tiếng, sẽ phải hướng Hàng Sơn môn pháp trận hộ sơn bên trong tối lui. Nhưng chợt, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo đạo kiếm ngâm tiếng, trong tầng mây có kim mang chợt hiện, từng sợi màu vàng sợi tơ từ trong tầng mây rơi xuống, thật giống như một mảnh kim vũ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng cả tòa đại Hàng Sơn rơi đi. Ở đó đầy trời kim ti trong, một đạo áo đen thân hình từ trời cao trên chậm rãi đi xuống. Một bước một ấn, nhìn như chậm chạp, lại chỉ dùng ba bước liền bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách mấy người chỉ có 10 trượng khoảng cách không trung. Theo vương phù hiện thân, ba phủ Lý Chân trên người màu vàng cột ánh sáng cũng theo đó hóa thành điểm điểm ánh vàng tiêu tán. Tiền bối. Lý Chân trên mặt vui mừng, đội vàng phi thân chào đón, cung cung kính không người bái kiến. Mặc dù hắn đối vương phủ thực lực sớm có suy đoán, nhưng hôm nay mới tính thiết thật cảm nhận được vị tiền bối này cao nhân chỗ kinh khủng. Vương phủ khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía đối diện lấy bà lão kia cầm đầu bốn cái tu sĩ kim đan, trong mắt vô hỉ vô bi. Vị tiền bối này, bọn ta chính là Hàng Sơn môn tu sĩ, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Không biết tiền bối viếng thăm không biết có chuyện gì. Nếu là muốn tìm ta Hàng Sơn môn lão tổ, còn mời tiền bối di giá, đợi vãn bối bẩm báo lão tổ. Lão hầu tiến lên đón cặp kia không có nửa phần tình cảm bình thường trong mắt, trong lòng nhất thời khắp cả người phát rét, lập tức đội vàng chắp tay thi lễ. Đồng thời trong mắt hướng một bên nam tử khôi ngô liếc mắt một cái. Người sau hiểu ý, lật tay lấy ra một cái ngọc giản, sẽ phải bóp vỡ, nhưng đột nhiên, một luồng màu vàng sợi tơ từ trên trời giáng xuống, xẹt qua kia nam tử khôi ngô cánh tay, này còn chưa phản ứng kịp, toàn bộ cánh tay liền sóng vai mà đứt, liên đối ngọc giản cùng nhau hướng phía dưới núi rừng rơi đi. Lúc này, nam tử khôi ngô mới hậu chi hậu giác cảm thụ đến trống rỗng cánh tay, cũng chuyển tới xoắn tim bình thường đau đớn. A, Một tiếng hét thảm trong, nam tử khôi ngô trên mặt nhất thời không có chút huyết sắc nào. Không cần ở trước mặt ta khiến cái gì cho mờ ám, ta xin hỏi ngươi, Xích Giác môn thế nhưng là các ngươi tiêu diệt, nhưng có người chạy thoát. Vương phủ đứng chắc tay, nhìn xuống xem bốn người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia con ngươi co rụt lại lao hầu trên người. Xích Giác môn. Lao hầu trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe, nàng rốt cuộc hiểu ra đối phương vì sao mà tới, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trì hoãn thời gian, cũng tìm cơ hội hướng lao tổ đưa tin. Người đâu tất nhiên là Nguyên Anh lao quái, điểm này không thể nghi ngờ, lấy bọn họ thủ đoạn quả quyết không có hy vọng chiến thắng. Trong lòng một cái chớp mắt, lao hầu đội vàng cười bồi nói, khải bẩm tiền bối, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Không có gì hiểu lầm, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự mình lấy. Lao hầu vẻ mặt biến hóa cứ việc rất nhanh, nhưng há có thể tránh được vương phụ thần thức, theo hắn mở miệng lúc, cái cuối cùng lấy chữ vừa mới rơi xuống, này bóng dáng liền đỗng nhiên xuất hiện ở lao hầu trước mặt. Thật giống như thuấn di bình thường tốc độ, để cho lao hầu trong lòng cũng chấn. Trong tay quải trượng hất một cái, lập tức hóa thành một cái đen nhánh mãng xà, đồng thời thân hình động một cái sẽ phải lui về phía sau. Nhưng ngay khi kia quải trượng biến thành hắc mãng mới vừa xuất hiện, còn chưa tới kịp có bất kỳ thành tích, liền nhìn thấy làm nàng vãi cả linh hồn một màn. Chỉ thấy vương phủ chẳng qua là đơn giản khoát tay, kia hắc mãng động tác liền ngừng lại, theo sát bị một con linh lực bàn tay nắm được, xoay thành ma hoa. Theo sát kia rộng lớn bàn tay, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt trực tiếp đặt tại lao hầu đầu lâu trên, một trận tiếng quỷ khóc sói tru, hữu hình như ác quỷ khí đen nhất thời từ kia trong lòng bàn tay toát ra, cũng theo lão hầu thất khiếu chui vào đầu lâu trong. Người sau không có nửa điểm lực phản kháng, hai mắt thoát một cái, gò má bặm mẹo, liền mất đi ý thức. Một màn này tự nhiên để cho chung quanh bốn người, bao gồm Lý Chân ở bên trong, đều là trong lòng cũng chấn. Bà lao kia thế nhưng là hàng thật giá thật kim đan đại viên mãn tu sĩ a, vậy mà không có một tia lực phản kháng. Hàng sơn môn ba cái tu sĩ kim đan, cổ họng lăn tròn, cả người run rẩy, cũng không dám tiến lên cứu rút. Mấy tức sau, vương phủ thu bàn tay về, khí đen biến mất, sắc mặt của hắn nhưng cũng không để mắt, ở lao hầu trong trí nhớ, Xích Giác môn gần như bị diệt môn, cho tới tu sĩ kim đan, cho tới luyện khí cảnh, không một bỏ qua cho. Phùng, Triệu, người ba gia tộc lớn tu sĩ kim đan tuyệt đại đa số cũng thân tử đạo tiêu, toàn bộ Xích Giác môn sống sót, không cao hơn hai tay số, lại cũng không biết tung tích. Về phần văn nhân tử nguyệt cùng bạch chỉ sống hay chết, bà lão này cũng không biết, nhưng này trong trí nhớ lại có kia hàng sơn lão tổ đuổi giết hai người hình ảnh. Xem ra còn phải tìm các ngươi hàng sơn lão tổ hỏi một câu tình huống. Vương phủ liếc mắt một cái trước mặt đã ngơ ngơ ngác ngác lao hầu, sau đó tiện tay vung lên một đạo kiếm quang động một cái, vang một tiếng, vị này hàng sơn môn một vị duy nhất kim đan đại viên mãn tu sĩ hoàn toàn tại chỗ nổ lên, máu thịt tung tóe giữa, hóa thành tàn chi mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng nổ đi, chỉ còn giữ lại một cái túi đựng đồ cùng với một cái xoay vòng vòng xoay tròn kim đan trôi lơ lửng không trung. Cứ việc vương phủ khoảng cách gần đây, này trên người lại không có chút xíu vết máu, ngược lại thì kia cụt tay nam tử khôi ngô bị không ít bọt máu tiêm nhiễm, này trên mặt càng là hiện đầy máu đỏ tươi điểm. A, hàng sơn môn hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ trong một người, tựa hồ không chịu nổi thảm liệt như vậy hình dạng, vậy mà há mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc một đạo tinh mang từ trong miệng bắn ra, hướng vương phủ đâm tới, mà bản thân hắn thì nhanh chóng hướng về phương xa chui tới. Kia tinh mang tốc độ cực nhanh, có ở đây không khoảng cách vương phủ hơn một trượng chỗ lại đống như ngừng, thật giống như bị một con bàn tay vô hình nắm chặt, khó động chút nào. Vương phủ trong mắt run lên, lại chưa từng có hành động, nhưng trên bầu trời chậm rãi rơi xuống vô số màu vàng sợi tơ, lại có một luồng đông nhiên bắn nhanh xuống, chẳng qua là trong nháy mắt đem kia chạy trốn kim đan trung kỳ tu sĩ xuyên thủng. Máu tươi vung đầy, này sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Đây hết thể cũng phát sinh quá nhanh, hàng sơn môn còn sót lại hai cái tu sĩ kim đan trong mắt tràn đầy sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy, cũng không dám liều lĩnh manh động. Nhưng trong mắt chỗ sâu, kia sâu sắc cảm giác vô lực lại rất là sáng rõ. Bây giờ bọn họ chỉ có thể khẩn cầu nhà mình lão tổ vừa vặn trở về, đem cái này người xấu chém giết. Mà vương phủ làm xong những thứ này, sau đó hướng phía dưới núi rừng ngoắc ngoắc ngón tay, một cái ngọc giản liền ở linh lực lôi cuốn hạ, bay đi lên, chính là nam tử khôi ngô lúc trước lấy ra đưa tin ngọc giản. Ngươi không phải muốn đưa tin sao? Bây giờ có thể thông báo ngươi hàng sơn môn lão tổ. Vương phủ thần thức đảo qua ngọc giản kia, thấy chẳng qua là đơn giản song hướng cảm ứng ngọc giản, sau đó hất một cái, liền ném tới kia nam tử khôi ngô trước mặt. Chương 867, Hải ngoại tiên đảo. Chương 867, Hải ngoại tiên đảo. Ngươi. Sắc mặt tái nhợt nam tử khôi ngô như tin như không nhìn qua vương phủ. Có thể thấy được trong mắt đối phương kia càng lúc càng múc hàn quang, nào dám có nửa phần chần chờ, một thanh nắm được ngọc giản. Sau đó trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trong lòng bàn tay linh lực bay bọn, kết một tiếng, trực tiếp đem ngọc giản bóp vỡ. Không sai, đã như vậy, hai người ngươi liền sống lâu chút ngày giờ, bất quá cái này đại hàng sơn, liền không có tồn tại cần thiết. Vương phủ hơi hợt gật gật đầu, sau đó hướng bầu trời kia chậm rãi rơi xuống đầy trời kim ti nhìn một cái. Ngón tay bấm quyết giữa, sau một khắc, vòng trời trên, nguyên bản quanh quẩn chậm rãi rơi xuống đầy trời màu vàng sợi tơ, tựa như mưa phùn bình thường, cực nhanh hướng hàng sơn môn chỗ toàn bộ rơi đi. Kế tiếp một màn, lại làm cho bao gồm Lý Chân ở bên trong ba cái tu sĩ kim đan, khắp cả người phát rét. Nhất là hàng sơn môn còn sót lại hai cái tu sĩ kim đan, sắc mặt càng là trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Chỉ thấy kiếp như mưa kim ti, dễ dàng liền đâm rách bao phủ đại hàng sơn trận pháp, làm như giấy dán bình thường, không có nửa phần ngăn trở. Ngay sau đó vô số kim ti rơi xuống, quét ngang một mảnh, tinh chuẩn địa không có vào cái này đến cái khác tu sĩ trong cơ thể. Hàng sơn môn tu sĩ, cái này tiếp theo cái kia đầu lìa khỏi cổ. Trưởng lão cứu mạng. Lão tổ, hàng sơn lão tổ cứu ta. A, Theo từng tiếng hoảng sợ nhưng lại vô lực kêu thảm thiết, toàn bộ Hàng Sơn môn máu chảy thành sông. Liên đới trong núi hoa cỏ cây cối, đình đài cung điện, ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hoàn toàn bộ hủy diệt. Không có nửa phần sinh cơ có thể nói. Kỳ vụ đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng liền phút chốc, toàn bộ Đại Hàng Sơn liền bị cày địa ba trượng, kia đỉnh núi càng bị màu vàng sợi tơ hội tụ một thanh cự kiếm, san bằng đi. Hàng Sơn môn còn sót lại hai cái tu sĩ kim đan, trợn mắt há mồm xem một màn này, trong lòng rung mạnh, vành mắt tận rách. Nhưng mặc dù bọn họ trong lòng có sâu hơn phẫn uất, dù là cả người run rẩy, lại cũng chỉ có thể đem trong lòng kia hận ý đè xuống. Kinh ngạc nhìn chằm chằm một khi bị diệt, làm như địa ngục Hàng Sơn môn. Sau một khắc, hai người trong mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một cây trắng đen xen kẽ quỷ dị đại phiên, cờ này hướng kia gãy lìa Đại Hàng Sơn bên trên vừa rơi xuống, hai khói trắng đen tràn ngập, một đạo đạo không có ý thức sinh hồn nhất thời tràn vào cờ trong. Bị kia trên la cờ một đen một trắng hai đầu ma long nuốt vào trong miệng. Hà Tây quận, Xích Giác sơn mạch. Đang ở Vương phủ đến Hàng Sơn một lúc, kia chỗ sâu thung lũng trong đại điện, giờ phút này đang có một nam một nữ trò chuyện vui vẻ. Nam một bộ trường bào, tóc hoa râm, như ưng bình thường cặp mắt mơ hồ lộ ra vẻ ngoan lệ, chính là diện Xích Giác môn Hàng Sơn lão tổ. Về phần này đối diện trang phục cung đình mỹ phụ, nếu là Kiếm Khê tông Lý Chân ở chỗ này, cũng chắc chắn một cái liền nhận ra, đối phương chính là Thiên Khuyết môn cảnh linh tử lão tổ. Phạm đạo hữu, xem ra ngươi ở nơi này Xích Giác sơn mạch được không ít chỗ tốt, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, khoảng cách nguyên anh trung kỳ liền chỉ có cách một con đường, chính là ta cũng bội phục chà ta. Cảnh linh tử nhẹ phẩm một hớp linh trà, mặt mang nét cười mở miệng. Lý đạo hữu quá khen, bất quá là được người ngoài chưa từng phát hiện cơ duyên mà thôi, tính không được cái gì. Ngược lại Lý đạo hữu đột nhiên biếng thăm không biết vì chuyện gì. Hàng Sơn lão tổ cười tủm tỉm mà nhìn xem đối diện trang phục cung đình nữ tử, cứ việc lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt lại treo chút đắc ý. Cảnh linh tử ngược lại không cảm thấy có cái gì, nàng đặt chén trà xuống, hơi trầm ngâm một cái sau, liền lại khải đôi môi, bất quá lại cũng chưa trực tiếp trả lời Hàng Sơn lão tổ vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại đứng lên. Không biết Phạm đạo hữu đối bây giờ Nam Cương thế cuộc nhìn thế nào? Nam Cương thế cuộc? Lý đạo hữu cần gì phải bán cái gì quan tử, có lời nói thẳng liền có thể. Phạm Mỗ mặc dù mới vừa kết anh không lâu, nhưng cũng sống 400 năm, không cần chỉnh cái gì quanh quanh co co. Bất quá vị này Hàng Sơn lão tổ hiển nhiên ôm lòng cảnh giác. Đã Phạm đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Từ hơn 200 năm trước Nam Cương cùng Thanh Châu lần nữa đã thông sau, Nam Cương thiên địa linh khí cũng không tăng thêm bao nhiêu, nhưng tu hành tài nguyên lại bị không ít Thanh Châu nước khác tu sĩ chiếm cứ, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Nam Cương gia tu tương lai thế nhưng là đáng lo cực kỳ, cho nên bọn ta chính đạo minh mấy cái cao cấp nguyên anh liền muốn làm ra cách đối phó. Cảnh linh tử khẽ cười một tiếng. Cách đối phó? Chẳng lẽ tính toán đem những thứ kia ngoại lai tu sĩ đánh đi ra? Theo ta được biết, những năm này chính đạo minh mặc dù phát triển không sai, nhưng nếu là chống lại những thứ kia ngoại lai tu sĩ, sợ rằng vẫn có chút lực có thua đi. Hàng Sơn lão tổ mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn Hàng Sơn môn mặc dù cũng treo ở chính đạo minh, nhưng kể từ Thiên La quốc ma đạo thay đổi phương hướng sau, chính đạo minh đã sớm ngày càng giải tán, cũng liền treo cái tên mà thôi. Cái gì phát triển không sai, có rất lớn một bộ phận cũng chỉ là khách sáo lời nói. Cũng không phải, cái này là hạ hạ kế sách, những thứ kia ngoại lai tu sĩ không ít cũng bối cảnh hùng hậu, không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không cùng bọn họ sinh ra trên căn bản xung đột. Ta đã nói cách đối phó, chính là khác mưu hắn đường, Thanh Châu mênh mông, Nam Cương gần biển, trước đây không lâu ta Thiên Khuyết môn một vị tu sĩ kim đan ở bờ đồng trên biển nhìn thấy dị tượng, sau khi được qua bọn ta mấy cái nguyên anh tu sĩ tìm kiếm, phát hiện kia dị tượng trong có hải đảo từ trong nước bắt ra, không chỉ một ngồi, lại quy mô ngày càng khổng lồ. Những thứ này trên hải đảo hàng không địa linh khí nồng nặc, có thể so với bọn ta tiên tông đất nòng cốt, thậm chí có không ít linh quáng dấu vết, nếu là có thể chiếm cứ, tất nhiên có thể giải quyết tài nguyên chưa đủ vấn đề. Cảnh linh tử lắc đầu một cái, sau đó tiếp tục mở miệng. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, hai tròng mắt quét thấy Hàng Sơn lão tổ trên mặt vẻ kinh ngạc, cười một tiếng sau, lần nữa không nhanh không chậm nói, bất quá hải đảo kia trên có nhiều yêu thú, trong đó không thiếu hóa hình đại yêu, hơn nữa trên biển tán tu cùng với Nam Cương những thế lực khác, mong muốn làm của riêng cũng không phải là chuyện dễ, cho nên liền suy nghĩ liên hiệp thiên đạo mình toàn bộ nguyên anh tu sĩ, chung nhau đi tới một lần, hoàn toàn chiếm cứ những thứ kia tân sinh. Hải đảo, nếu là có thể thành, dù là chỉ chiếm cứ một nửa, cũng tất nhiên có thể giải quyết tài nguyên chưa đủ vấn đề, thậm chí tìm được hóa thần huyền bí. Nghe nói đã từng Thanh Hà thượng quân đột phá hóa thần trước, đi liền một chuyến biển rộng. Cảnh linh tử thấy Hàng Sơn lão tổ có vẻ siêu lòng, không khỏi vứt nữa ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Quả nhiên, vừa nghe nói thế, Hàng Sơn lão tổ cặp mắt lập tức toát ra ánh sáng. Nguyên lai Lý đạo hữu tự mình viếng thăm là vì mời ta đi tranh đoạt hải đảo, Phạm Mộ vốn là thiên đạo mình tu sĩ, tự nhiên không để đổ cho người khác, chẳng qua là sau đó tài nguyên phân chia như thế nào, không biết Lý đạo hữu nhưng có định luận. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường, ngược lại thong dong điểm tĩnh bước lên ly trà, nhẹ phẩm đứng lên. Phạm đạo hữu tu chính là công, tại tranh đoạt hải đảo một chuyện bên trên diệu dụng lớn, ít nhất cũng có thể độc chiếm nửa tòa hòn đảo tài nguyên, chuyện này ta vẫn là có thể làm chủ quyết định xuống, nếu là muốn nhiều hơn số lượng, sẽ phải nhìn đạo hữu đến lúc đó xuất lực như thế nào. Cảnh linh tử cười một tiếng, tựa hồ sớm có dự liệu. Nửa tòa hòn đảo. Hàng Sơn lão tổ lộ ra vẻ suy tư, nhưng hắn tiếng nói mới vừa khải, nhưng trong lòng đỗng nhiên động một cái, theo sát bàn tay hắn khẽ đảo, một cái ngọc giản xuất hiện trong tay. Ngọc giản có ánh sáng sáng toát ra, theo sát lại là rắc rắc một tiếng, trực tiếp bể thành phấn vụn. Thật to gan, lại dám hiếp ta Hàng Sơn môn. Hàng Sơn lão tổ thấy vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, một tiếng quát chói tai bật thốt lên, Nguyên Anh khí tức dùng một cái, trực tiếp đứng dậy. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía một thân trang phục cung đình cảnh linh tử, trầm giọng nói, Lý đạo hữu, ta Hàng Sơn môn ra chút chuyện cần xử lý, thất bồi mấy ngày, đợi chuyện này sau, Phạm Mộ sẽ cho ngươi trả lời.
Tốt, chuyện này cũng là không gấp.
Bất quá Phạm đạo hữu thủy chung là ta Thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ, bây giờ nếu gặp phiền toái, nhưng cần ta tương trợ một hai. Cảnh Linh Tử một cái liền nhận ra ngọc giản kia bên trên khắc dấu pháp trận chính là đưa tin sử dụng, bây giờ vỡ vụn, thay vì tương thông một cái ngọc giản khác tất nhiên là xuất hiện vấn đề.
Không cần, tôn kép nhại nhép mà thôi, Phạm Mộ một người liền có thể giải quyết.
Nếu ta đoán không lầm, rất có thể là Xích Giác môn Dương Nghiệt, như toan thừa dịp ta không ở, đối với Hàng Sơn môn tay, đáng tiếc ta Hàng Sơn môn hộ sơn trận pháp, chính là nguyên anh tu sĩ tùy tiện cũng công chi không phá, kia Xích Giác môn chạy trốn người mặc dù ở linh phủ nhất đạo trên có chút thành tựu, nhưng trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng thương tổn được ta Hàng Sơn môn người, chờ ta trở về, lần này nhất định phải đưa bọn họ luyện hồn và phách, vừa đúng đem linh phủ kia một đạo làm của.
Riêng.
Hàng Sơn lão tổ cười gần một tiếng, sau đó liền trực tiếp lái đội quang, lao ra cung điện, tiếp theo hướng Hàng Sơn môn chỗ, vội ba đi. Cảnh Linh Tử thấy vậy cũng là khẽ cười một tiếng. Bất quá nàng cũng nhàn vô sự, vừa đúng đi theo nhìn một chút.
Chợt, vị này trang phục cung đình mỹ phụ chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, cũng biến mất theo ở trong cung điện.
Nay thờ ơ đi về phía trước, bất quá dù vậy, vô dụng chốc lát cũng đuổi kịp đẩy mặt lệ khí Hàng Sơn lão tổ.
Người sau cũng không nhiều lời, chẳng qua là một mực thi triển đột pháp.
Chương 868, Yến Càng Lay Cây chương 868, Yến Càng Lay Cây đã sớm hóa thành phế tích đại Hàng Sơn trước, một bộ đồ đen vương phủ ngồi xếp bằng ở phụ cận trên một đỉnh núi, cặp mắt khẽ nhắm, lặng lặng ngồi tính toán. Mà cách đó không xa, một con tóc xám Lý Chân một mực chờ đợi.
Đạo này bảo ông lão bây giờ khá có một phen dạng dỡ bộ dáng, thỉnh thoảng sờ một cái có chút căng phồng trong ngực, trong mắt sắc mặt vui mừng không còn che giấu.
Về phần Hàng Sơn môn còn sót lại kia hai cái tu sĩ kim đan, nhưng cũng là ngồi xếp bằng, cứ việc trên mặt tái nhợt nhiều vài tia huyết sắc, nhưng bọn họ có thể không tâm tu luyện, trong mắt thấp thỏm lo âu, cũng không vì thời gian chuyển rời mà giảm bớt mấy phần. Có kia nguyên anh lão quái ở, bọn họ cũng không dám truyền âm, chỉ có thể dựa vào ánh mắt tiến hành chút đơn giản trao đổi. Hai người cũng rất rõ ràng, nếu cách đó không xa cái đó nguyên anh lão quái là vì Xích Giác môn mà tới, bây giờ muốn sống chỉ có mong đợi nhà mình lao tổ xuất hiện cứu giúp, nếu không bọn họ là hai kiếp khó thoát. Về phần nói liều chết phản kháng, trốn chui xa chạy trốn, càng là lời nói vô căn cứ, hai vị đồng môn kết quả còn rõ ràng trước mắt.
Chân trời có một đạo lục mang cân bạch mang xuất hiện, cũng ở mấy cái lấp loe sau từ xa đến gần,
mà trong đó lục mang một khi xuất hiện, thật giống như cảm thấy được cái gì, tốc độ liền lần nữa tăng mấy phần, hoàn toàn trước kia bạch mang một bước xuất hiện ở đại Hàng Sơn trước.
Hàng Sơn môn hai cái tu sĩ kim đan cảm nhận được độn quang kia khí tức quen thuộc, nhìn nhau trong lòng nhất thời mừng như điên, ngay cả thân thể cũng bởi vì kích động mà khẽ run lên.
Bất quá ngại vì cách đó không xa vương phủ hung uy, lại cũng chưa nên đón.
Cho đến kia vầng sáng thu lại, lộ ra kia mắt ứng ông lão.
Đương nhiên đó là từ Xích Giác Sơn mạch không ngủ không nghỉ, một đường ngự kiến đội quang mà tới Hàng Sơn lão tổ.
Vị này Hàng Sơn lão tổ trôi lơ lửng ở đã thành phế tích, sinh cơ hoàn toàn không có đại Hàng Sơn trước, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát trên mặt liền hiện lên chiều hồng chi sắc, sau một khắc càng là há mồm phát ra một tiếng cuồng loạn gầm nhẹ.
Một đôi như mắt ứng vậy con người, sát khí hiện lên, trở nên đỏ thắm vô cùng. Quanh thân nồng nặc màu xanh lá khí thể không tự chủ được thả ra ngoài, vừa mới xuất hiện liền phát ra xì xì thanh âm.
Lão phu Hàng Sơn môn a.
Hàng Sơn lão tổ nhắm mắt hít sâu một hơi, chẳng những không có lắng lại lửa giận, đợi mở mắt lúc trong mắt sát ý ngược lại càng tăng lên, hàn mang tất hiện.
Hắn đung nhiên xoay người hướng cách đó không xa kia đỉnh núi nhìn, ánh mắt đem trên núi bốn đạo bóng dáng thu hết vào mắt, bước ra một bước, màu xanh lá khí độc lập tức dùng một cái, đem sau lưng một mảng lớn không gian toàn bộ nhộn dần.
Phạm võ, Đàm Bân,
cấp lão phu quay lại đây.
Hắn hai mắt không còn che giấu mà nhìn chằm chằm vào kia ngồi xếp bằng nam tử áo đen, há mồm phát ra trầm thấp cực kỳ thanh âm.
Hàng Sơn môn kia hai cái tu sĩ kim đan thấy vậy, trái tim lập tức tùng 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 nhảy lên, sau đó hai người nhìn nhau sau, hàm răng khẽ cắn, liếc mắt một cái cách đó không xa nam tử áo đen sau, liền bay người về phía Hàng Sơn lão tổ bắn nhanh mà đi.
Bọn họ biết, hành động này mặc dù rất có thể chọc giận thần bí kia nguyên anh lão quái, nhưng bây giờ nhà mình lão tổ đã tới, tất nhiên có thể che chở bọn họ.
Nhưng bọn họ mới vừa bay ra mười mấy trượng khoảng cách, liền xa xa nhìn thấy nhà mình lao tổ trên mặt lộ ra phẫn nộ cực kỳ vẻ mặt, cũng há mồm, tựa hồ đang gào thét cái gì.
Đồng thời còn có một đoàn màu xanh lá vầng sáng hướng bọn họ xoắn tới.
Nhưng không đợi ánh sáng màu xanh lục kia rơi xuống, hai người liền cảm giác phi độn thân hình bỗng nhiên hơi chậm lại, cả người linh lực hết sạch, trước ngực bị đau, túi lâu lúc này mới phát hiện, một đạo kiếm quang đã xuyên thủng hai người lồng ngực.
Ngươi dám?
Lúc này, Hàng Sơn lão tổ thanh âm mới truyền tới.
A!
Tiệp Kim đang trung kỳ tu sĩ trên mặt vạn phần hoảng sợ, há mồm hét thảm một tiếng, liền bị kia kiếm quang trực tiếp mất đi, chỉ còn dư lại một cái túi đựng đồ cùng với một cái kim đan, bay về phía đỉnh núi.
Lão tổ, Xích Giác môn.
Kia nam tử khôi ngô từ biết không sống nổi, còn sót lại một con cánh tay nắm được lồng ngực kiếm quang, cũng há mồm hướng Hàng Sơn lão tổ gầm thét một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, cũng theo đó bước trước một người hậu trần, hóa thành phấn vụn.
Màu xanh lá vầng sáng nhào tới, rơi vào khoảng không.
Hàng Sơn lão tổ thu hồi rơi vào khoảng không bàn tay, giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, nếu không phải chân kia hạ toát ra màu xanh lá khí độc càng lúc càng đậm, căn bản không nhìn ra trong lòng sát ý cùng lửa giận tựa như.
Xích Giác môn,
các hạ diệt ta sơn môn, ở ngay trước mặt ta diệt đệ tử ta, chẳng lẽ chỉ vì một cái Xích Giác môn?
Hắn cất bước giữa, đã đến kia đỉnh núi trước mặt.
Không sai, ngươi diệt Xích Giác môn, ta liền diệt ngươi Hàng Sơn môn, chuyện này không có cái gì có thể tranh luận, không chỉ như vậy, hôm nay chính ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết.
Vương phủ chậm rãi đứng dậy,
khẽ ngẩng đầu nhìn kia Hàng Sơn lão tổ một cái. Sau đó cũng là như chỗ không người đem hai quả kia kim đan bỏ vào trong túi, về phần hai cái túi đựng đồ, tùy tiện nhìn lướt qua sau, liền cũng như vậy trước bình thường, ném cho một bên Lý Chân. Người sau nhận lấy có chút phòng tay túi đựng đồ, chẳng qua là một cái chớp mắt, liền không do dự địa nhét vào trong ngực. Cách đó không xa không trung, một bộ trang phục cung đình cảnh linh tử chậm rãi mà tới, mới vừa thu lại đột quang, hiện ra thân hình, vừa đúng nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nàng hai mắt hướng kia không có chút nào sinh cơ đại Hàng Sơn nhìn lướt qua, trong mắt cả kinh, chính là nàng sống mấy trăm năm, cũng hiếm hoi nhìn thấy như vậy như địa ngục cảnh tượng. Gãy chi tàn thể, máu thịt trải rộng, còn có kia bị san bằng cự nhạc. Bất quá nàng cũng không liều lĩnh manh động, mà là tò mò đang lúc mọi người trên mặt qua lại quét nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bộ đồ đen vương phủ trên người, nhìn tấm kia trẻ tuổi gò má, hơi kinh dưới, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Mà đổi thành một bên, vị kia Hàng Sơn lão tổ nghe nói vương phủ lời nói, cũng rốt cuộc xác định phạm võ trước khi chết vậy, cũng không phải là nói bừa, cái này nguyên anh tu sĩ quả thật là vì xích giác môn báo thù mà tới. Chẳng qua là thực lực, hắn càng nhìn chi không ra. Bất quá hắn đối tự thân độc công khá có lòng tin, chính là gặp nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể duy trì bất bại, thậm chí không cẩn thận, còn có thể thương nặng đối phương. Các hạ quả thật khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, liền để cho Phạm Mỗ lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Tâm niệm đến đây, Hàng Sơn lão tổ tính toán trước thử dò xét một hai. Nói thế một xong, hắn kia rộng lớn tay áo bảo chính là vung lên, quanh thân độc vụ lập tức hội tụ một đoàn, tiếp theo hóa thành một cái hơn 10 trượng dài độc dao. Độc dao quanh co quanh quẩn, rít lên một tiếng sau, lập tức hướng nam tử áo đen kia phóng tới. Chỗ đi qua, khí độc cuồn cuộn, cứ việc vô sắc vô vị, nhưng không chung nhưng lưu lại một cái mắt trần có thể thấy ăn mòn đường. Vương phủ cặp mắt không có nửa phần chấn động, dưới chân động một cái, liền rời đi đỉnh núi. Lôi quang chợt lóe, sau một khắc lại là trực tiếp xuất hiện ở đó độc dao trước mặt, bàn tay vung lên, một đạo năm màu lôi đỉnh chợt lóe, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ độc dao, kia đủ để cho nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng cảm thấy hơi hóc đúa độc dao, trực tiếp dừng lại, cũng chớp mắt tan thành mây khói. Trong đó khí độc còn chưa có chút xíu chiến công, liền trực tiếp thành phấn vụn. Một màn như thế, bất luận là Hàng Sơn lão tổ, còn chưa phải xa xa xem cuộc vui cảnh lĩnh tử, đều là mặt liền biến sắc. Mà người trước mắt ưng chuyển một cái, ngón tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân độc vụ lần nữa hiện lên, cũng hóa thành một mảnh khổng lồ mây độc, hướng vương phủ bao phủ tới. Bản thân hắn cũng là cực kỳ quả quyết từ mây độc trong lao ra, cũng hướng ngược lại, hóa thành độn quang phi độn đi xa. Không nghĩ tới xích giác môn sau lưng lại có như vậy một cái thủ đoạn thông thiên người, ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, tu hành hay là khắc chế ta độc công lôi pháp, không thể địch lại được, thay vì uổng đưa tính mạng, không bằng rút lui, về phần Hàng Sơn môn. Bản lão tổ ở đâu, Hàng Sơn môn liền ở đâu. Hàng Sơn lão tổ trong lòng nghĩ như vậy, độn quang tốc độ không khỏi lại tăng mấy phần. Nhưng bỗng nhiên, một cú cực kỳ lực lượng bá đạo nhưng từ trời rơi xuống, khiến cho độn pháp tốc độ giảm nhiều không nói, ngay cả độn quang cũng suýt nữa duy trì không được. Dưới hắn ý thức nâng đầu nhìn lại, vừa đúng nhìn thấy một con tre khuất bầu trời vậy bàn tay từ trên trời giáng xuống. Cự trưởng chỉ tay có thể thấy rõ ràng, mà nơi lòng bàn tay, một cái đen tuổi viên cầu xoay tròn ở giữa, tản ra cực kỳ khủng bố chấn áp lực, không gian chung quanh hơi bặm mẻo, hoàn toàn để cho Hàng Sơn lão tổ có loại như vào vũng bùn cảm giác. Đây là thủ đoạn gì? Hàng Sơn lão tổ cặp mắt thoát một cái, sinh lòng hoảng hốt. Ở chỗ này cự trưởng dưới, hắn như có loại sâu kiến đối mặt con voi hào giác. Phá cho ta. Theo sát Hàng Sơn lão tổ liền sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, lấy thân hóa độc, hướng bàn tay khổng lồ kia phong tới. Kiến càng lay cây mà thôi. Vương phủ cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn này dĩ nhiên là kiệt tác của hắn. Hắn không muốn cùng cái này Hàng Sơn lão tổ quá nhiều dây dưa, lấy ngũ hành thần lôi dễ dàng phá cái kia độc vụ sau, liền trực tiếp sử ra thần thông trích tinh thủ. Về phần cách đó không xa kia trang phục cung đình nữ tử, cứ việc chẳng qua là một cái nguyên anh hậu kỳ tột cùng tu sĩ, nhưng nếu hắn chỗ nhớ không sai, đối phương hẳn là tiên khuyết môn cảnh lĩnh tử. Hắn dù không sợ, nhưng nếu là đối phương quả thật ra tay, ngược lại tăng thêm phiền toái, không bằng hiển lộ mấy phần thực lực, đem đối phương kiếp sợ. Đang ở vương phủ dứt tiếng lúc, hắn đưa ra bàn tay cách không nắm chặt. Trích tinh thủ lập tức đem kia Hàng Sơn lão tổ bóp ở lòng bàn tay, về phần thủ đoạn của đối phương, ở dưới trích tinh thủ cũng là chút xíu hiệu quả cũng không có. Bay một tiếng, tiếng vang lớn trong, bay ra một trận bọt máu, kia Hàng Sơn lão tổ trực tiếp bị bóp vỡ. Sau đó vương phủ khống chế, trích tinh thủ mở ra, lộ ra một cái ba tấc có thừa màu xanh lá nguyên anh, cái này nguyên anh thân hình hơi lắc lư, hiển nhiên đang thi triển thuần di thuật, bất quá ở có chen không gian để ép lực dưới trích tinh thủ, này nguyên anh thuần di tất nhiên không có hiệu quả. Vương phủ thấy vậy, trên mặt lộ ra hờ hững chi sắc. Vẫy tay, trích tinh thủ lập tức thu nhỏ lại cũng nắm kia màu xanh lá nguyên anh, phiêu tới trước mặt. Hàng Sơn lão tổ nguyên anh thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó kia đôi mắt nhỏ chuyển một cái, nhìn thấy cách đó không xa cảnh lĩnh tử, thật giống như bắt lại cây cỏ cứu mạng bình thường, đội vàng cao giọng hô, "Lý đạo hữu, cứu ta." Nhưng kia trang phục cung đình nữ tử lại lộ ra một chút nét cười đi ra, đôi môi bên trên truyền ra thanh âm, lại làm cho Hàng Sơn lão tổ mới vừa bắt lại cây cỏ cứu mạng, trực tiếp tắt ra. "Phạm đạo hữu, ta nhớ được ngươi trước đó tựa hồ nói qua, đừng ta ra tay giúp đỡ, nếu như thế, ta cũng không muốn tự làm mất mặt." Cảnh linh tử trên mặt không có nửa phần nét mặt chấn động, tựa hồ chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Chương 869, cử chỉ sáng suốt chương 869, cử chỉ sáng suốt lý đạo hữu ngươi. Hàng Sơn lão tổ nguyên anh nghe nói thế, trong đôi mắt đi hí nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc, còn có nhiều hồi ý, phẫn uất chờ tâm tình rất phức tạp. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, trước mắt nhất thời xuất hiện một đạo đạo quỷ dị khí đen, cũng hướng hắn nguyên anh thân thể bao phủ mà tới, hắc khí kia trông như có ác quỷ, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị khí đen chui vào trong Nguyên Anh. Mắt tối sầm lại, gò má bặm mẹo, nhất thời mất đi ý thức. Cũng là Vương phủ không chút do dự thi triển luyện hồn đại pháp. Hắn phân tâm nhị dụng, một bên lấy được Hàng Sơn lão tổ trí nhớ, một bên ánh mắt khẽ nâng, hướng Cảnh Linh Tử nhìn, trong mắt vô hỉ vô bi, Cảnh Linh Tử đạo hữu cùng cái này Hàng Sơn lão tổ cùng nhau mà tới, nhưng có cái gì cách nói? Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, thiếp thân cùng Hàng Sơn lão tổ cũng không quan hệ, chỉ bất quá Hàng Sơn lão tổ trên danh nghĩa ở ta chính đạo minh hạ, hơn nữa người này đã ngưng kết Nguyên Anh, thực lực nhảy vọt, cho nên dựa theo chính đạo mình quy củ, mời hắn cùng bàn chuyện quan trọng. Thiếp thân cùng nhau mà tới, xuất hiện ở nơi này, cũng là chỉ là chờ hắn trả lời mà thôi, tuyệt không ý tứ gì khác, đối đạo hữu càng không một tia ý. Cảnh Linh Tử thấy nam tử áo đen kia trông lại, trong lòng đống nhiên vừa phun, không chút nghĩ ngợi vội vàng chắp tay mở miệng. Đồng thời nhiều lần nói tới chính đạo mình, hy vọng đối phương có chút băn khoăn. Trong lòng nàng đối nam tử mặc áo đen này hiện ra thực lực khiếp sợ và phần, bất luận là kinh khủng kia năm màu thần lôi, hay là kia che khuất bầu trời cực lớn bàn tay, đều làm nàng cảm giác được tử vong nguy hiểm. Nếu là cùng Hàng Sơn lão tổ trao đổi thân phận, ở đó cự trưởng dưới, chạy thoát nắm chặt nhiều lắm là chỉ có một thành. Chính là ngũ hành tiên môn vị kia đồng đạo, chỉ sợ cũng là phải kém hơn mấy phần. Há lại sẽ trêu chọc. Nàng bây giờ cực kỳ may mắn, không có cùng Hàng Sơn lão tổ cùng nhau ra tay, không phải giờ phút này tình cảnh, chỉ sợ sẽ không so Hàng Sơn lão tổ mạnh bao nhiêu. Chính đạo minh. Vương phủ tự nhiên biết cái này, Nam Cương ba nước đối kháng Thiên La quốc ma đạo, tạo dựng lên liên minh, vừa vặn lúc này, hắn từ Hàng Sơn lão tổ nguyên thần trong tìm được mong muốn chi nhớ. Bạch Chỉ cùng Văn Nhân Tử Nguyệt chờ xích giác môn ba bốn cái thế hệ mới tu sĩ kim đan, cũng không thân tử đạo tiêu, mà là mượn hắn đã từng lưu lại hậu thủ, cùng với nhiều linh phủ, chạy thoát. Cứ việc có nhiều bị thương, nhưng Hàng Sơn lão tổ cuối cùng lại cũng chưa đem mấy người lưu lại. Như vậy, Vương phủ trong lòng lệ khí cuối cùng lắng lại không ít. Mà trong lòng bàn tay kia Hàng Sơn lão tổ nguyên anh thân thể, cũng ở đây luyện hồn đại pháp dưới, rất là bị tổn thương, trở nên cực kỳ suy yếu. Vương phủ chẳng qua là hơi một do dự, trong lòng bàn tay liền toát ra hai màu đen trắng vầng sáng, khẽ vô dưới, kia trong nguyên anh nguyên thần lập tức bị mẫn diệt ý thức, cũng bị này đầu nhập trong cơ thể âm dương phiên, bị âm dương ma long cấp chém thành hai khúc, nhập ma miệng rồng trong. Âm dương phiên từ âm ma phiên tấn thăng mà tới, mà âm ma phiên nhưng lại là vạn hồn phiên diễn hóa, tự nhiên còn mang theo cắn nuốt hồn phách tăng cường tự thân uy năng thuộc tính. Bất quá so với vạn hồn phiên, bách vạn hồn phiên, thậm chí còn tiên vạn hồn phiên lợi hại hơn nhiều lắm. Về phần Hàng Sơn lão tổ nguyên anh thân thể, thì bị Vương phủ đầu nhập tiểu đỉnh bên trong, cũng như vậy trước lấy được nguyên anh như vậy, đưa vào đen minh sát thi miệng, để cho cái này sát thi luyện hóa, tăng cường thực lực. Kia hóa anh đại pháp tuy có thể cắn nuốt nguyên anh, tăng trưởng tu vi, nhưng tác dụng phụ quá lớn, hơi không chú ý sẽ gặp ảnh hưởng tâm trí. Vương phủ tự biết chuyện này sau, liền buông tha cho phương pháp này, ngược lại để cho đen minh sát thi hưởng thụ cái này phúc lợi. Đừng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, đen minh sát thi nuốt không ít nguyên anh sau, thực lực hôm nay nhưng cũng đã có thể so với đứng đầu nguyên anh đại viên mãn. Vương phủ động tác cực nhanh, cũng liền một hơi thở không tới thời gian, liền đem kia Hàng Sơn nguyên anh cấp xử lý sạch sẽ, mặc dù cũng không hiển lộ âm dương phiên cùng với đen minh sát thi, nhưng vẫn là để cho Cảnh Linh Tử có loại khắp cả người phát rét cảm giác, thực tại quá mức thuần thục. Đồng thời nàng đem Nam Cương toàn bộ nguyên anh tu sĩ trong đầu lật toàn bộ, bao gồm Thiên La quốc ma đạo, lại không có một người cùng nam tử mặc áo đen này có thể xứng đôi bên trên. Kia tràn vào Hàng Sơn lão tổ nguyên anh thân thể khí đen, rõ ràng là cực kỳ lợi hại ma đạo thủ đoạn, mà kia năm màu thần lôi nhưng lại chí cương chí dương, như vậy hai loại không có chút nào tương quan thần thông xuất hiện ở trên người một người, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, đối phương hẳn không phải là Nam Cương người. Nhưng Cảnh Linh Tử nhưng lại từ nơi này nam tử áo đen trên người cảm giác được một tia quen thuộc, thật giống như ở đâu ra mắt, hoặc là đã từng trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua một cái, lại làm cho nàng trong lòng cực kỳ không hiểu. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều vô cùng may mắn không có trêu chọc người này. Vậy mà Vương phủ lời kế tiếp lại làm cho nàng mới vừa bung lòng chút trái tim, lần nữa căng thẳng lên. Chính đạo minh ta tất nhiên có chút nghe thấy, bất quá theo ta được biết, Xích Giác môn cũng là trong chính đạo minh thế lực, nếu đều là chính đạo minh sở thuộc, Hàng Sơn môn đối Xích Giác môn thi hành diệt môn cử chỉ, chuyện này, Cảnh Linh Tử đạo hữu nhìn thế nào? Vương phủ nhìn cách đó không xa cái đó hơn 200 năm cũng chưa từng có biến hóa quá nhiều trang phục cung đình nữ tử, trên mặt không có nửa phần nét mặt hiện lộ, để cho người không nhìn ra vui giận. Cứ việc trong lòng hai người suy nghĩ muôn vàn, nhưng Vương phủ giờ phút này mở miệng, lại chỉ là hắn mới vừa xử lý xong Hàng Sơn lão tổ nguyên anh lúc. Không dối gạt đạo hữu, ta chính đạo minh vẹn vẹn chỉ là một cái ban đầu đối kháng ma đạo liên hiệp ở chung một chỗ liên minh, tuy là nhất trí đối ngoại, nhưng nội bộ thế lực giữa ân đoán gấp mắc, chúng ta cũng là không đáng phán xét, quả đấm của người nào lớn, ai liền có lý, huống chi Hàng Sơn môn phạm đạo hữu đã kết anh. Vì một cái xích giác môn, đem một vị nguyên anh tu sĩ trận ngoài cửa, nhưng cũng không là cử chỉ sáng suốt. Thì giống như, bây giờ vì một cái đã thân tử đạo tiêu Hàng Sơn lão tổ, chúng ta cũng sẽ không đắc tội đạo hữu ngươi vậy, thậm chí cam nguyện đem đạo hữu tôn sùng là khách quý, lấy lễ để tiếp đón. Cảnh Linh Tử hơi một nghĩ ngợi sau, liền trưởng lao truyền ra cười tủm tỉm vậy tới. Lời nói trong cũng không có cái gì tả hữu khuynh hướng, chỉ có tiết lộ tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, hay cho một quả đấm của người nào lớn, ai liền có lý, ngược lại không có nói sai cái gì, nếu như thế, chuyện này liền đến đây kết thúc. Vương phủ cuối cùng nết mép cười một tiếng, cái này Cảnh Linh Tử vậy dễ hiểu, Hàng Sơn lão tổ so xích giác môn lợi hại, bọn họ liền ngồi yên không lý đến, mà hắn dễ dàng diệt Hàng Sơn lão tổ, cái này chính đạo mình tự nhiên cũng sẽ không vì một cái người đã chết ra mặt. Dĩ nhiên, nếu là thực lực của hắn có chỗ không bằng, liền lại là một loại khác tình huống. Chưa nói tới cái gì ân oán, chỉ có cân nhắc hơn thiệt. đây cũng là chính đạo minh xử thế chi đạo, hoặc là nói, là trong tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ ý tưởng. Đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu tên huy, ta chính đạo minh tốt kết giao người đồng đạo, thiếp thân nguyện mời đạo hữu tiến về đạo minh sơn một lần. Cảnh Linh Tử nghe nói thế, cũng không khỏi không người thi lễ mời mọc. Mà đạo minh sơn chính là Nam Cương chính đạo minh tổng bộ chỗ. Chuyện này Vương phủ tự nhiên biết rõ. Đạo minh sơn liền không đi, Vương Mộ còn có chuyện quan trọng, bất tiện trì hoãn. Về phần tên huy, Cảnh Linh Tử đạo hữu không ngại hỏi một câu ngươi thiên khuyết môn bị kia Lý Chân trưởng lão. Cáo tử. Vương phủ khép cười một tiếng, nếu hai bên không có cái gì ân oán gấp mắc, hắn tử cũng sẽ không mắt lạnh đối đãi, bất quá cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu, chắp tay sau, liền lái đột quang, hướng xa xa bay đi. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở chân trời, hoàn toàn không thấy tung tích. Cảnh Linh Tử nhìn kia biến mất chân trời bóng đen, trên mặt nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nàng cũng không nghĩ tới thần bí này nguyên anh tu sĩ vậy mà như thế nhanh nhẹn lưu loát, nói đi là đi, nàng còn nghĩ đem dẫn đi đạo minh sơn, cùng ngoài ra mấy vị đạo hữu thương lượng, nhìn một chút có thể hay không để cho người này cũng gia nhập sau đó trong khi hành động. Dù sao Hàng Sơn lão tổ đã chết, bọn họ chính đạo minh nhưng thiếu nửa phần phần thắng. Bất quá nếu có thể để cho nam tử mặc áo đen này gia nhập bọn họ, cùng nhau hành động, cái này thiếu lại nửa phần, ngược lại sợ rằng phải tăng ra ba thành trở lên. Lúc này, cách đó không xa được không ít chỗ tốt Lý Chân, giờ phút này cũng biết không thể tránh né, phi thân đi tới Cảnh Linh Tử trước mặt. Bái kiến lão tổ. Hắn không người chắp tay bái kiến, trên mặt hơi có thấp thỏm chi sắc. Lý Chân, ngươi không phải nên thân ở đại hạ sao, tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Linh Tử thu hồi ánh mắt, xem người đâu, trên mặt hiện ra uy nghiêm. Nàng tất nhiên đã sớm nhận ra đạo bảo này ông lão, chẳng qua là một mực không có cơ hội mở miệng. Lý Chân có thể cảm nhận được vị lão tổ này tức giận, hắn thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá hắn đang muốn từ đầu tới đuôi giải thích một phen lúc, Cảnh Linh Tử lại lần nữa mở miệng. "Thôi, ngươi hay là trước nói với ta nói người nọ là ai?" Trở về lão tổ, mới vừa vị tiền bối kia lão tổ cũng không xa lạ gì, chính là gần 300 năm trước ứng Hồng Hành công chỗ mời, tham gia Miên Dương Sơn mạch tỷ đấu vương phủ. Lý Chân hơi trầm ngâm một cái, sau đó liền trực tiếp giảng đạo. "Miên Dương Sơn mạch, Lý Hồng Anh, là hắn." Lấy kim đan cảnh từ đồng hầu trong tay bỏ trốn vương phủ. Cảnh Linh Tử đôi mày khẽ to, hơi hồi ức sau, lúc này mới nhớ tới đã từng chuyện. Miên Dương Sơn mạch nàng bèn bèn chỉ là nghe trong tộc người đề cập tới, nhưng vạn pháp môn địa điểm cũ của chiến, lại như sấm bên tai. Theo sát nàng lại nhẹ hít một hơi khí lạnh, hơn 200 năm, chỉ mới hơn 200 năm, người này tu vi không ngờ khủng bố như vậy. Chương 870, mộ bia cùng đồ tôn chương 870, mộ bia cùng đồ tôn vương phủ tất nhiên không biết vị kia Cảnh Linh Tử khiếp sợ, hắn rời đi đại hàng sân sau, liền dựa theo trong trí nhớ phương hướng, hướng kia phàm tục môn phái, lục hợp môn chỗ mà đi. Nếu không xa mấy ngàn vạn dặm, trở lại Nam Cương, tất nhiên phải đi nhìn một chút đã từng cái này đối hắn có chút trợ giúp phàm tục môn phái. Mặc dù bây giờ gần 300 năm trôi qua, nhất định là đã sớm bật còn người mất, thậm chí ngay cả lục hợp môn cũng không nhất định vẫn tồn tại, nhưng tóm lại muốn đi nhìn một chút. Dù sao hắn vị kia ký danh đại đệ tử Thường Sơn, nói cho cùng cũng là vị người tu tiên, vạn nhất may mắn kết đan, bây giờ còn sống đâu. Cứ việc loại khả năng này không đáng kể. Từ lộn thuyền bên trên, Vương Phù ngồi xếp bằng, mà trong bàn tay hắn cũng là một phương màu vàng trận bàn linh khí dồi dào. Có bốn chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim trôi lơ lửng bốn phương, tản ra sắc bén khí tức, chính là trước đó Vương phủ tế gia dùng để tiêu diệt Hàng Sơn môn trận pháp. Xem trong tay tràn đầy kiếm khí cùng sát phạt khí tức trận bàn, Vương phủ cũng là rất là ngưng trọng. Vạn kiếm kim vẫn trận. Sư tỷ ở trận pháp nhất đạo thành tựu quả nhiên cực cao, trận này uy lực có thể so với đứng đầu nguyên anh đại viên mãn, thậm chí còn phải mạnh hơn mấy phần, lại công kích liên miên bất tuyệt, phạm vi cực kỳ rộng lớn, không hổ là huyền giai cực phẩm sát phạt chi trận. Vương phủ không nhịn được thở dài nói: "Dương Tú Vi tổng cộng cho hắn 3 tôn trận bàn, mà cái này vạn kiếm kim vẫn trận chính là duy nhất ngồi thuần túy sát phạt chi trận. Về phần ngoài ra 2 tôn trận bàn liền muốn nghiêng về phụ trợ một ít, mặc dù Vương phủ còn chưa từng dùng qua, nhưng từ nay trận uy năng đến xem, nhất định cũng sẽ không có chỗ kém. Trận này kết hợp sư tỷ hóa kiếm vì tia thần thông, không biết nếu là đem chân ngự huyền lôi kiếm điện trong kiếm đạo thần thông dung nhập vào trong đó, có thể hay không lại thêm một ít uy năng, bất quá ta ở trận pháp nhất đạo chỉ biết chút ra lông, lại không bản lĩnh này thay đổi, có cơ hội cùng sư tỷ cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng có thể được." Vương phủ nghĩ như vậy, sau đó liền đem cái này màu vàng trận bàn thu vào, ngược lại ngồi tĩnh tọa minh tưởng, lĩnh ngộ ý cảnh, thần thức thì thao túng từ độn chuyển hướng thập lăng quận vị trí vội vã đi. Ánh sáng màu tím hoa phá trường không, mấy ngày sau sáng sớm, cuối cùng đã tới thập lăng quận, cũng đi thẳng tới lục hợp môn chỗ Bạch Luyện Sơn. Gần 300 năm trôi qua, núi này hoàn toàn hiếm thấy không có quá lớn biến hóa. Vương phủ thu hồi từ độn thuyền, trôi lơ lửng trên bầu trời, thần thức đảo qua, toàn bộ Bạch Luyện ba bao gồm phương viên mấy trăm dặm, liền thu hết vào mắt. Bạch Đầu Phong vẫn vậy, lục hợp môn vẫn là lục hợp môn, từng cái một phàm tục võ giả ở trên núi sáng sớm lên luyện võ. Tôi luyện thể phách, ngược lại kia trên đỉnh núi kiến trúc nhiều một chút, hoặc cũ kỹ, hoặc mới chút. Mà phía sau núi trong mây mù, kia phiến trên vách núi độc nóc tiểu viện lại vẫn tồn tại. Gần 300 năm tuế nguyệt, tu tiên tông môn đều có rất nhiều tiêu diệt, không nghĩ tới thế giới phàm tục nho nhỏ này lục hợp môn có thể tồn tại ở đến nay. Vương phủ xem trong núi từng tờ một khuôn mặt xa lạ, trên mặt thoáng qua thổn thức chi sắc. Cái này lục hợp môn quy mô cũng không mở rộng bao nhiêu, bất quá trong núi ngược lại so trước kia nhiều loại bên trên một chút thảo dược. Sau đó Vương phủ thân hình động một cái, rơi vào Bạch Đầu Phong phía sau núi tiểu viện kia trước. Phù Vân Uyển. Nơi đây Vương phủ cũng là ở qua một ít ngày giờ, mặc dù gần 300 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn vậy nhận được tiểu viện bày biện, cũng không có cái gì thay đổi, mặc dù đổi mới qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cảm giác quen thuộc lại sẽ không lỗi. đi vào sân, Vương Phù ánh mắt rơi vào bên trái hai cái nhỏ ụ đất bên trên, mà ụ đất trước thình lình có hai khối mộ bia. Tôn sư Thường Sơn chi mộ, mẫu thân Lê Nhạc Nhạc chi mộ. Xem hai khối trên mộ bia có chút quên tú tử, Vương Phù đôi mày khẽ cau, sau đó cũng không khỏi thở dài. Xem ra Thường Sơn trung quy không có thể kết đan, đã sớm tọa hóa rơi, còn có Lê Nhạc Nhạc cái tiểu nha đầu này, bất quá từ nơi này hai khối mộ bia tin tức cùng với Lạc Khoản đến xem, Lê Nhạc Nhạc có nữ Lê Thanh Thanh, còn bái tại Thường Sơn môn hạ. Như vậy xem ra, cái này Lê Thanh Thanh rất có thể có linh căn, cũng dưới sự chỉ điểm của Thường Sơn đã bước vào tu tiên giới. Xem hai khối mộ bia góc Lạc Khoản, Vương Phù không khỏi trong mắt hơi sáng. Nếu thật như vậy, vậy hắn chẳng phải là có thêm một cái đồ tôn. Chẳng qua là cái này Lê Thanh Thanh bây giờ người ở chỗ nào, sống hay chết, lại không biết. Dù sao dựa theo thời gian đoán, cái này Lê Thanh Thanh ít nhất cũng có 200 tuổi đi, cho dù tu hành vô ưu, nhưng nếu là không có cái đan, chỉ sợ cũng trên căn bản bức Thường Sơn hậu trận. Không bằng đi hỏi một chút bây giờ cái này Lục Hợp môn trưởng môn. Vương Phù hơi một nghĩ ngợi, thân hình động một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở Bạch Luyện Phong một chỗ trong lầu các. Trong lầu các, một cái khí huyết dồi dào người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, tu luyện thế tục công pháp. Đối Vương Phù đến, không có nửa phần phát hiện. Vương Phù xem người này, kia rất là trên khuôn mặt anh tuấn, trên trán đảo tựa hồ có một lượng phân Lê Nhạc Nhạc hoặc là nói Lê Linh Nam cái bóng. Mà người này sau lưng trên vách tường, cũng là một bức sống động như thật bức vẽ. Bức họa này trong, không có vật khác, chỉ có một cái thân mặc áo đen nam tử trẻ tuổi, người này đứng chắc tay, hơi vểnh mặt lên, xem ra rất có vài phần cao nhân phong phạm. Vương Phù xem bức họa này, lại mặt lộ cổ quái. Không gì khác, kia họa bên trong người áo đen không phải là chính hắn sao? Không nghĩ tới trong Lục Hợp môn lại có chân dung của ta, cũng không biết là Thường Sơn vẽ ra, hay là Lê Nhạc Nhạc tên tiểu nha đầu kia vẽ ra. Vương Phù lộ ra một chút nét cười. Ai? Có lẽ là tiếng thở dài của hắn đưa tới động tĩnh, kia ngồi xếp bằng người đàn ông trung niên cặp mắt đột nhiên mở một cái, lệ quang một bắn đồng thời, phi thân lên, trực tiếp ra quyền, không nói lời gì hướng Vương Phù lập tới. Kia nổi đất vậy trên nắm tay truyền ra tiếng hổ gầm, khí huyết mạnh mẽ, giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường. Bất quá Vương Phù cũng là không muốn cùng cái này người phạm tục quá nhiều dây dưa, vung tay lên, một đạo linh lực không có vào người này trong cơ thể, liền lập tức đã ngủ mê man, mắt nhắm lại, cả người khí huyết tiêu tán yên lặng, cũng bị trói buộc giữa không trung. Vương Phù đưa ngón tay ra, ở chỗ này người mi tâm một chút, sau đó kéo ra một tiết linh thi, tức đoạn một đoạn nhỏ sau, vung tay lên liền đem người này đưa về trên giường hẹp, cũng duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Người này quả nhiên họ Lê, xem ra cũng là Lê Nhạc Nhạc người đời sau, mà kia Lê Thanh Thanh ở chỗ này người trong trí nhớ cũng là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tổ tiên, sống 40-50 tuổi, cũng chỉ ra mắt hai mặt trong đó một lần hay là người này lúc mới sinh ra. Như vậy xem ra, cái này Lê Thanh Thanh hẳn là còn sống, chính là không biết đi nơi nào. Vương Phù vừa liếc nhìn người trung niên, sau đó một bữa thì thảo, liền biến mất ở trong lầu cát. Lại xuất hiện, lại đến trong phủ Vân Uyển. Mặc dù Vương Phủ cũng không muốn cùng phàm tục có cái gì dính dấp, nhưng cái này Lê Thanh Thanh tốt xấu cũng coi như hắn nửa đồ tôn, hơn nữa lại là Lê Nhạc Nhạc chi nữ, Vương Phủ suy nghĩ một chút sau, hay là quyết định lưu lại một chút đồ vật. Từ kia Lục Hợp môn đương đại trưởng môn trí nhớ đến xem, Lê Thanh Thanh mỗi cách một đoạn thời gian hay là sẽ trở về Lục Hợp môn, mặc dù cái này một đoạn thời gian có thể sẽ rất dài. Nghĩ tới đây, Vương Phủ ngón tay bấm quyết, tiếp theo cong ngón búng ra, một đạo linh quang không có vào hai khối mộ bia trong, chỉ cần kia Lê Thanh Thanh trở về phủ Vân Uyển, lại có tu vi kim đan, chỉ cần tế bái Thường Sơn cân Lê Nhạc Nhạc, liền có thể nhìn thấy hắn lưu tin tức. Sau đó Vương Phủ lại hướng Thường Sơn mộ bia bên trong, đánh vào một cái ngọc giản, coi như là cấp cái này nửa đổ tôn một chút cơ duyên. Về phần có thể hay không lấy được, liền nhìn đối phương tạo hóa. Làm xong những thứ này, Vương Phủ quanh thân độn quang cùng nhau, liền rời đi Bạch Luyện Sơn. Sau đó, chính là đi hồi Linh Thôn. Cũng là hắn Nam Cương chuyến này, cuối cùng mục đích. Cầm lấy Nguyên Linh Mi. Lần trước Thanh Ngô đỉnh ngủ say, để cho hắn không thể như nguyện lấy đi này bia, lần này Thanh Ngô đỉnh lực cắn nuốt không chỉ có mạnh hơn, tu vi của hắn cùng trước đó cũng khác nhau trời vực, lấy đi này bia, ứng cũng không phải là việc khó. Sự thật cũng chính là như vậy, làm Vương Phủ lần nữa trở lại hồi Linh Thôn, tiến vào kia lòng đất trong không gian, vận dụng Thanh Ngô đỉnh, cũng không phí bao lớn công phu, liền đem này bia thu nhập trong đỉnh. Như vậy, Nam Cương hành trình cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Nhưng, đang ở Vương Phủ chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi Nam Cương, trở về đại cát lúc, kia truyền tống trận chỗ trong thành trì, thình lình có mấy đạo khí tức không kém Nguyên Anh tu sĩ. Một người trong đó chính là kia Cảnh Linh Tử. Chương 871, chính đạo minh đệ nhất cao thủ. Chương 871, chính đạo minh đệ nhất cao thủ ngoại thiên cảnh thành. Một đạo màu xanh độn quang đống nhiên xuất hiện, vầng sáng thu lại, lộ ra một bộ đồ đen Vương Phủ. Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ thành trì, cứ việc phát hiện trong đó có mấy đạo Nguyên Anh khí tức, cũng không thèm để ý, bay thẳng thân rơi vào trong thành một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này toàn thân ngọc thạch chế tạo, ở trung ương khu vực, đứng thẳng năm cái khắc rõ trận văn cực lớn của đá, mà chính giữa trụ đá chính là kia xuyên qua đầy trời cắt vàng cỡ lớn truyền tống trận pháp. Vương Phủ chính chuẩn bị như vậy trước bình thường, dựa theo quy củ nộp linh thạch, sử dụng truyền tống trận, nhưng ngay khi hắn mới vừa cất bước lúc, kết quả hai đạo kinh hồng từ đằng xa bay vụt mà tới, gần như đồng thời rơi vào trước mặt hắn không xa, quang hoa thu vào, lộ ra một bộ trang phục cung đình trung niên mỹ phụ, cùng với một cái tiên phong đạo cốt tóc đen đạo sĩ. Vương Phù nhìn một cái, kia trang phục cung đình mỹ phụ không cần phải nói, chính là kia Thiên Khuyết môn Nguyên Anh tu sĩ Cảnh Linh Tử, mà tóc đen đạo sĩ ra trong suốt, mặc đạo bào màu xanh lam, ống tay áo lại có ngũ sắc quang hoa, cứ việc đối phương trang phục có chút thay đổi, nhưng Vương Phù vẫn nhận ra đối phương chính là ban đầu cực quyết sơn trước, bị huyết ma lão tổ một cái nói ra Kim Mộc lão quái. Ngũ hành tiên môn Nguyên Anh tu sĩ, Kim Mộc tử. tựa hồ hay là Lư Khai Dương sư tôn. Chẳng qua hiện nay hơn 200 năm đi qua, vị này Kim Mộng Tử tu vi tựa hồ cũng tăng mạnh không ít, ít nhất trên mặt nội đã là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, lại Vương phủ mơ hồ từ này trên người cảm nhận được một cố cùng ngũ hành ý cảnh có chút tương tự ý cảnh lực. Điều này làm cho Vương phủ rất là tò mò. Mà hai người kia vừa mới hiện thân, không đợi Vương phủ làm ra phản ứng, liền trực tiếp hướng Vương phủ tiến lên đón. Vương đạo hữu, ngươi quả nhiên sẽ đến cái này Thiên Cảnh Thành, bọn ta mấy người ở chỗ này thế nhưng là chờ nhiều ngày. Cảnh Linh Tử ung dung trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, hướng Vương phủ chào hỏi. Thế nào? Hai vị là đặc biệt là đua mô mà tới. Vương phủ hai mắt từ trên người hai người đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào mở miệng Cảnh Linh Tử trên người, trên mặt cố làm kinh ngạc nói. Không sai. Thiếp thân trở lại Đạo Minh Sơn sau, liền đem ngày đó ở Đại Hàng Sơn gặp Vương đạo hữu một chuyện nói ra, bọn ta mấy người một phen thương nghị, liền quyết định cùng nhau cùng Vương đạo hữu nhận biết một phen. Thiếp thân biết Vương đạo hữu đã sớm không ở Nam Cương tu hành, liền đoán được đạo hữu sẽ ở nơi này mượn dùng truyền tống trận, lúc này mới cung kính bồi tiếp. Cảnh Linh Tử trên mặt tràn đầy nụ cười. Đạo hữu đoán thật đúng là chính xác, không sai, Vương Mỗ lần này trở lại Nam Cương cũng bèn bèn chỉ là xử lý một ít tục sự, bây giờ chuyện liền nên đi. Bất quá chính đạo minh như thế đại phí khổ tâm, chờ đợi ở đây Vương Mỗ, hẳn không phải là muốn cùng ta nhận biết đơn giản như vậy đi. Vương phủ mặt không đổi sắc mở miệng, trong lòng cũng bất đắc dĩ cực kỳ, không gì khác, bây giờ rời đi Nam Cương truyền tống trận cũng không có vài tòa, mà đại cảnh quốc tiên cảnh thành truyền tống trận vừa đúng cách hắn gần đây, hắn ngược lại không muốn quá nhiều, lại không nghĩ bị trận ở nơi đây. Chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá Vương đạo hữu yên tâm, bọn ta tuyệt không phải bởi vì Hàng Sơn môn chuyện, mà là có việc khác thương lượng, hơn nữa chuyện này đối đạo hữu mà nói chỉ đánh không xấu. Cảnh Linh Tử lo lắng Vương phủ hiểu lầm, hơi thở dài sau, mau nói minh ý tới, sau đó lại lộ ra cười tủm tỉm chi sắc, nếu là đạo hữu nguyện ý nể mặt, không bằng rời bước. Bọn ta đã sớm chuẩn bị xong thượng đẳng linh trà linh hữu. Ngoài ra, quên cấp Vương đạo hữu giới thiệu, vị này chính là chính đạo minh minh chủ, ngũ hành tiên môn Kim Mộng Tử đạo hữu, cũng là bây giờ chính đạo minh thứ nhất cao thủ. Cuối cùng, Cảnh Linh Tử lúc này mới giới thiệu bên người tóc đen đạo sĩ. Cái gì thứ nhất cao thủ lão phu không dám nhận, huống chi ở Vương đạo hữu trước mặt càng là có lẽ có chuyện. Bất quá lão phu cũng là sớm từ Mở Dương Đồ Nhi trong miệng nghe nói qua đạo hữu chuyện, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, để cho lão phu sinh lòng khâm phục. Kia tóc đen đạo sĩ cũng chính là Kim Mộng Tử lập tức lộ ra cười ha hả vẻ mặt. Cũng đối Vương phủ chắp tay tỏ ý Kim đạo hữu quá khen, nếu chính đạo minh chính phó minh chủ tự mình mời mọc, nếu là Vương Mỗ cự tuyệt nữa, liền có chút không biết điều. Vương phủ thấy Kim Mộng Tử khách khí như vậy, cũng không tốt bác đối phương mặt mũi, định đáp ứng. Mặc dù hắn không biết cái này chính đạo minh tìm hắn cụ thể vì chuyện gì, nhưng trên căn bản không là cái gì gây bất lợi cho hắn chuyện, hắn hiển lộ tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh đại viên mãn, chỉ cần chính đạo minh không ngu, liền sẽ không đắc tội loại này tu vi người. Dù sao, toàn bộ Nam Cương có loại này tu vi người, cũng tuyệt đối không cao hơn một tay số, thậm chí thấp hơn. Tưởng tượng ban đầu Bạch Hàn Ma quân xuất lĩnh Thiên La quốc ma đạo tấn công lúc, toàn bộ Nam Cương có nguyên anh đại viên mãn tu vi người, cũng chỉ có một người mà thôi. Ha ha ha. Vương đạo hữu sảng khoái, mời. Kim Mộng Tử cười to hai tiếng, sau đó đưa tay tỏ ý, liền phi thân ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Vương phủ đi theo hai người liền tới đến trong Thiên Cảnh thành, xa hoa nhất cao lớn trong lầu các. Thử lâu tổng cộng có tầng 5, mà bọn họ liền ở tầng cao nhất trong phòng tiếp khách. Trong sảnh sớm có người chờ, tổng cộng có 3 người, mặc dù Vương phủ cũng không nhận ra, lại đều là nguyên anh tu vi. Một người trong đó hay là nguyên anh hậu kỳ cảnh, mặc dù xem ra khí tức không yên, nhưng cũng đủ thấy bây giờ chính đạo minh so hơn 200 năm trước cường đại hơn rất nhiều. Dù sao trong Thiên Khuyết môn ít nhất còn có một vị Viêm Minh tử, cùng với Cửu Diệu môn Tinh Vân tử, người sau mặc dù đại hạn sắp tới, nhưng cũng là lao bài nguyên anh tu sĩ. Một phen thưởng thức trà giới thiệu sau, Vương phủ liền thẳng vào chủ đề. Kim đạo hữu, bây giờ có thể nói đi. Mấy vị trịnh trọng như vậy chuyện lạ, ngược lại để Vương Mỗ cảm thấy hứng thú. Vương phủ đặt chén trà xuống, hướng bên cạnh tóc đen đạo sĩ nhìn. Hắc hắc, trước đó lão phu trước cảm ơn Vương đạo hữu ở Thành Châu Hắc Khô Sơn mạch cứu ta kia Mở Dương Đồ Nhi chuyện, nếu không ta kia Đồ Nhi sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu. Kim Mộng Tử hướng về phía Vương phủ chắp tay, mặt mang nét cười. Ta cùng Lư đạo hữu đã sớm quen biết, một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa lấy Lư đạo hữu thủ đoạn, cho dù không có ta ra tay, tự vệ cũng là vô ngại. Vương phủ khoát tay một cái, cũng không thèm để ý bất kể như thế nào, vẫn là phải hướng Vương đạo hữu nói một tiếng tạ, sau này nếu là đạo hữu có rảnh rỗi, đều có thể đi Ngũ Hành Tiên môn ngồi xuống, lão phu tất nhiên phụng đạo hữu vì châu ngồi chi khách. Ngoài ra, lão phu còn phải chúc mừng bạn tu vi tiến nhanh, ngắn ngủi hơn 200 năm, liền từ kim đan cảnh đột phá tới này, tương lai nhất định là hóa thần có hy vọng, Huyết Ma Tông kia đồng hầu lão ma cũng phải không cùng đạo hữu. Kim Mộng Tử đầy mặt khen tặng chi sắc, mặc dù trong sảnh ba cái kia xa lạ nguyên anh tu sĩ mặt lộ kinh ngạc, nhưng cái này tóc đen đạo sĩ nhưng căn bản không thèm để ý. Vương phủ đối Kim Mộng Tử lời nói mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng đối phương trong miệng cuối cùng nói tới đồng hầu, cái này nhưng khiến hắn có chút ý động. Dù sao hắn cùng với đồng hầu người này, thế nhưng là tích toán đã sâu. Kim đạo hữu biết được đồng hầu, chẳng biết có được không nói kỹ càng một chút. Vương phủ cũng không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Xem ra Vương đạo hữu đối đã từng chuyện vấn đề ở trong lòng. Ha ha, kỳ thực lão phu đối kia đồng lão ma cũng mà biết không nhiều, chỉ biết là cái này lão ma đã sớm rời đi Nam Cương, tựa hồ đi Huyết Ma Tông bản tông, về phần người ở chỗ nào cũng là không thể nào biết được. Bất quá cái này lão ma dựa vào Huyết Ma Tông đầy đủ truyền thừa, tu vi dù một đường hát vang, nhưng hóa thần đường lại ngược lại gần như bị phá hỏng, cùng Vương đạo hữu cũng là có khác biệt trời vực. Kim Mộng Tử cười híp mắt nói, Vương phủ nhìn cái này tóc đen đạo sĩ một cái, thế nào cảm giác đối phương lời nói trong có chút nhìn có chút hạ hê ý tứ, xem ra cái này Kim Mộng Tử đối đồng hầu thủ án cũng không ít. Là, ngũ hành tiên môn từng đại bại huyết ma tông tay, thậm chí còn làm cho một vị nguyên anh lão tổ cấp bậc nhân vật lấy tự bạo vì người khác thoát thân. Đích thật là sinh tử đại thủ. Bất quá từ Kim Mộng Tử chữ nói phiến ngữ trong tin tức đến xem, kia đồng hầu nên là đi Quỳnh Châu Thiên Ma Tông, dù sao huyết ma tông ban đầu thế nhưng là Thiên Ma Tông vì phát triển ma đạo, từ đó phân đi ra phân tông. Nước hướng thấp lưu, người hướng cao đi, lấy đồng hầu tính tình, rời đi huyết ma tông, trở về Thiên Ma Tông chính là tất nhiên chuyện. Thiên Ma Tông truyền thừa, vương phủ thế nhưng là đã lãnh giáo qua một bộ phận, thật là mạnh mẽ đáng sợ. Kim đạo hữu cũng không phải là vậy, đối đồng hầu người kia hận thấu xương sao? Bất quá nếu là Vương Mô đoán không lầm, người này bây giờ nên thân ở Quỳnh Châu Thiên Ma Tông bên trong, sợ rằng cùng Kim đạo hữu đã nói, cũng có chút xuất nhập. Tâm niệm đến đây, vương phủ không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. Quả nhiên, Kim Mộng Tử nghe nói thế, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục lại, nhếch mép cười một tiếng sau, định cũng không nói thêm lời những chuyện khác, trực tiếp tiến vào chính đề. Xem ra Vương đạo hữu cũng biết không ít tin tức, bất quá những thứ này cũng không quan trọng, chúng ta hay là nói một chút chính sự đi. Lão phu nghe cảnh đạo hữu đã nói, Vương đạo hữu giết chết Hàng Sơn lão tổ lúc, từng sử dụng qua một loại năm màu lôi đỉnh thần thông, không biết chuyện này có hay không quả thật. Hỏi ra nói thế sau, Kim Mộng Tử sắc mặt lập tức trở nên túc mục.